Chương 230 giáo phỉ, thời gian này thực sự là càng ngày càng hoang đường. Tổ tiên nhà ta đời 4 cũng làm cái này một nhóm, lần đầu nghe nói để cho ngục tốt góp tiền chuyện. Tiểu Kim lao thao. Thời gian này a, luôn cảm giác giống như là đại hỗn loạn trước đây làm nền. Trần Đầu, ta nói không sai a. Trần Quan Lâu ừ một tiếng, ngươi biết là được, bớt tranh cãi. Coi chừng phía trên chị ngươi một cái yêu ngôn hoặc chúng tội danh. Tiểu Kim đưa tay đánh vào trên miệng của mình, ai, ta chính là không nhả ra không thoải mái. 200 văn tiền không nhiều, chính là việc này a, quá ly kỳ. Lão hoàng đế không có tiền dùng, vậy mà hỏi ta chờ ngục tốt hóa duyên. Người đời sau thấy cảnh này, không biết sẽ đánh giá như thế nào lập tức. Còn có thể đánh giá thế nào, nát thôi thôi. Cái nào vương triều thánh quân khi còn tại thế, sẽ nghèo đến bốn phía hóa duyên. Cái nào vương triều thịnh thế lập tức, sẽ nghèo đến mỗi năm thiếu hụt. Đừng nói cho hậu thế chừa chút tiền, sợ là liền hậu thế tiền đều phải một hơi móc sạch. Trần Quan Lâu cũng là một bụng ngột ngạt. Không sai, 200 văn đích xác không nhiều, đi bên ngoài ăn một bữa không sai biệt lắm cũng muốn tốn tiền nhiều như vậy. Vấn đề không ở chỗ bao nhiêu, mà là ở chuyện này truyền đạt ra một cái cực kỳ không tốt tin tức, triều đình nát vụ sợ, lại nát vụ lại sợ lại nghèo. Thiên hạ thái bình đều như vậy, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, triều đình có thể đỡ được sao? Cái này thời gian thái bình còn có thể qua bao lâu? Nhân tâm bất ổn, thấp thỏm lo âu. Chỉ là một cái tuyết thai liền để triều đình giật gấu và bay, bốn phía hóa duyên, tướng ăn còn như thế khó coi. Vậy nếu là đại quy mô nạn hạn hán, thủy tai, tăng thêm nhân họa, đến lúc đó phải nên làm như thế nào là hảo? Trần Đầu còn khuyên ta bớt tranh cãi, Trần Đầu chính ngươi cũng không quản được miệng. Tiêu Kim cười rất đắc ý, Trần Quan Lâu trực tiếp một cước đá ra, tuần tra nhiệm vụ hoàn thành sao? Còn không mau đi, trời lạnh như vậy, đừng đem người chết rét. Nên mua thêm chăn đệm, phái người thông chi phạm quan gia thuộc, nhanh chóng cầm mấy giường đệm chăn đưa tới. Bằng không, chết rét tổng thể không phụ trách. Trông cậy vào thiên lao bỏ tiền cho phạm nhân cung cấp giữ ấm quần áo đệm chăn, nằm mơ. Cũng là để cho phạm nhân tự nghĩ biện pháp. Phạm nhân không có gia thuộc làm sao bây giờ? Vậy thì cố mà làm từ trong khố phòng một đống chưa từng thanh tẩy qua trong rác rưởi, tùy ý chọn hai cái rách dưới cho phạm nhân chống lạnh. Thực sự không được, liền chết quáng a thời tiết này, coi như chết quáng mấy phạm nhân, phía trên cũng sẽ không truy cứu. Mỗi năm 39 lạnh thiên cùng tiết trời đầu hạ, thiên lao đều có hợp pháp hợp quy tử vong chỉ tiêu. Chỉ cần không cao hơn chỉ tiêu ngạch số, chết không phải liên lụy các phương lợi ích mấu chốt phạm nhân, phía trên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, lười nhác hỏi đến. Tiêu Kim mang người đi dò xét nhà tù. Trần Quan Lâu liếc nhìn quá thời hạn công báo, phía bắc, phía đông đều đang nháo bạch liên dậy, cẩm ý liề vệ chào giáo phỉ tóm đến khí thế ngất trời. Phạm La bị bắt giáo phỉ, đều không ngoại lệ, cả nhà liên đối, đều phải chết. Đối với thủ phạm chính, áp dụng tử hình. Đoạn thời gian gần nhất, Trương lão đầu rất bận rộn, đội vàng thay cẩm ý liề vệ phân ưu, đội vàng bồi dưỡng đồ tử đồ tôn. Ngay cả một cái lăng chỉ cũng làm không tốt, muốn tới làm gì dùng. Trần Quan Lâu may mắn, đám này giáo phỉ đều tiến vào cẩm ý liề vệ, không có đưa đến thiên lao giam giữ. Hắn cũng không hy vọng trong lao giam giữ một cái giáo phỉ. Bạch Liên dạy đám kia hung nhân, thật sự là quá khủng, quá điên, chỗ bên trên đã xảy ra nhiều khởi kiếp ngục sự kiện, chết rất nhiều nha dịch cùng tốt. Mùa đông này, thiên lao chú định không yên ổn. Góp tiền chuyện vừa qua khỏi đi, lại đưa tới một nhóm phạm nhân mới. Làm người khác chú ý nhất chính là Bạch Liên dạy giáo phỉ. Trần Quan Lâu xem xét, lập tức bó tay toàn tập. Hắn nhỏ giọng hỏi thăm tiểu từ quan coi ngục, từ đại nhân, giáo phỉ tại sao lại đưa tới thiên lao? Đây không phải sát vách cẩm ý liề vệ nghiệp vụ sao? Bọn hắn cam lòng nhường ra phần công lao này, thật hiếm lạ. Tiểu từ quan coi ngục nói cho hắn biết, cái này họ Trương giáo phỉ, là lục phiến môn một lần thông lệ tuần tra thời điểm bắt được, là lục phiến môn công lao, đương nhiên không thể nhường cho cẩm ý liề vệ. Ngục thưa đại nhân nói, giáo phỉ liền giam giữ tại giáp tự hào đại lao. Trần Quan Lâu lúc này dậm chân, đây là một cái quai lang bằng tay, hắn cũng không nên. Từ đại nhân, cái này giáo phỉ giam giữ tại giáp tự hào đại lao không quá phù hợp a, giáp tự hào đại lao giam giữ phạm quan, hơn phân nửa cũng là vai có thể khiêng tay không thể nâng thư sinh yếu đuối, giáo phỉ nhốt vào, tiểu nhân lo lắng sẽ dẫn tới hỗn loạn. Kỳ thực, chữ bính đại lao thích hợp nhất giam giữ giáo phỉ, bên kia phạm nhân đều là giang dương đại đạo, người người đều có một thân bản sự. Chính là bởi vì chữ bính đại lao phạm nhân người người đều có một thân bản sự, càng không thể đem họ Trương giáo phỉ nhốt vào. Cái kia không gọi giam giữ, gọi là cá vào biển cả. Người suy nghĩ một chút, nếu là họ Trương giáo phỉ thừa cơ tại chữ bính đại lao truyền bá Bạch Liên dạy, phát triển tín đồ, vậy như thế nào được? Ất danh tiếng đại lao cũng là đồng dạng lo nghĩ. Duy chỉ có giáp tự hào đại lao, mỗi cái phạm quan đều đọc đủ thứ thi thư, trong lòng chỉ có thánh nhân chi ngôn. Giáo phỉ một bộ kia mê hoặc nhân tâm ngôn luận, đối với các phạm quan không có nổi chút tác dụng nào, nói không chừng các phạm quan còn có thể ngược lại giáo dục họ Trương giáo phỉ, để cho hắn cải tà quy chính, trợ giúp triều đình bắt lấy còn lại giáo phỉ, trực đảo hoàng long. Ngục thưa đại nhân khổ tâm nhu đồ, ngươi cũng không thể hỏng kế hoạch của đại nhân. Thư quan coi ngục đắc chí. Trần Quan Lâu rất là chấn kinh, thật có đạo lý một phen. Nếu như hắn không tại giáp tự hào đại lao người hầu, hắn liền thật sự tin. Chó má giáo hóa. Cái gì là giáo phỉ, đầu óc bị người tắm đến mặt mai, đầy trong đầu phụ sinh lắm mẫu, Bạch Liên tình thế, cái khác ngôn luận một câu nói đều nghe không vào người, xưng là giáo phỉ. Cầm chi, hồ, giả, giã một bộ kia, cùng một cái chỉ hơi nhận biết mấy chữ giáo phỉ tẩy não, rõ ràng là đàn gậy hai châu, đường đi đều đi nhầm. Trần Quan Lâu chỉ cảm thấy một vùng tăm tối, hắn là thực sự không muốn cùng giáo phỉ giao tiếp. Nếu đã như thế, dứt khoát đem giáo phỉ giao cho Vũ Ban Đầu, hắn là thiên lao lão nhân, kiến thức rộng rãi, không thích hợp. Vũ Ban Đầu làm việc không bằng Trần Đầu ngươi chứ chẳng. Giáo này phỉ chính là trọng yếu nhất nhân vật, không thể có bất kỳ sơ thất nào, còn muốn gặp phải lục phiến môn tùy thời tới thẩm vấn. Ngục thừa đại nhân tự mình giao phó, cái này phạm nhân liền giao cho ngươi tạm giam, người khác hắn không yên lòng. Đây là ngục thừa đại nhân tín nhiệm đối với ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên phụ lòng ngục thừa đại nhân một phen khổ tâm. Trần Quan Lâu liên tục cười khổ, hắn cảm tạ Ngưu ngục thừa coi trọng. Ngươi quá có thể làm cũng không được, có chuyện đến thật lên a. Nhưng hắn thật không nghĩ bên trên. Họ Trương giáo phỉ lớn một tấm thị tỉnh tiểu dân khuôn mặt, thô ráp, nhưng lộ ra không khéo. Duy chỉ có một đôi mắt, lộ ra phá lệ có thần. Nhìn xem hắn, phản phất nhìn thấy một vị tín ngưỡng giả lấy thân tuấn đạo quyết tâm, quanh thân tựa hồ tản ra kim sắc quang mang. Tuấn đạo giả tia sáng, làm cho người không thể nhìn thẳng. Trần Quan Lâu hít sâu một hơi, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu a. Vị này họ Trương giáo phỉ, tuyệt đối là thâm niên giáo đồ, nói không chừng còn là Bạch Liên dạy bên trong nhân viên cao tầng. Bất quá, đây chỉ là suy đoán của hắn thôi. Lục phiến môn cái kia vừa cho tới tư liệu, họ Trương giáo phỉ chỉ là kinh thành cứ điểm một cái tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục có thể tản mát ra tuấn đạo giả tia sáng, có thể có như thế khí thế. Chỉ sợ, lần này lục phiến môn nhìn sai rồi. Nếu người này quả thật là Bạch Liên dạy cao tầng, Trần Quan Lâu trong nháy mắt như lâm đại địch, nhìn một phía, chung quanh có thể hay không liền ẩn nút Bạch Liên dạy người. Chương 231 Thiên Lao tự có quy củ tại chương 231 Thiên Lao tự có quy củ tại họ Trương giáo phỉ ghi danh tên, gọi là Trương Đạo Hợp. Tên thật giả không trọng yếu là hắn chính là Trương Đạo Hợp chính là hắn. Trần Quan Lâu đón lấy như thế một cái khoai lang bỏng tay, tâm tình rất không tươi đẹp. Hết lần này tới lần khác Thạch Hồng kẻ này đắc ý, chạy đến trước mặt muốn chế nhạo hắn, Trần Quan Lâu không quen lấy hắn, trực tiếp lấy ra thúc dục sổ sách đại pháp, hồng đầu, hôm nay trước khi tan sở, nhớ kỹ đem tiền giao lên. Bằng không, ta liền lên báo Ngưu Ngục Thừa. Thạch Hồng lúc này đổi sắc mặt, trần đầu, ngươi có ý tứ gì? Người khác đều có thể điếu, chỉ ta không được, phải không? Trần Quan Lâu cười như không cười nhìn đối phương, đúng vậy a, ta liền ý tứ này. Có ý kiến gì không? Ngươi cái gì ngươi? Trước khi tan sở ta không có thấy tiền, chính ngươi đi cùng Ngưu Ngục Thừa giảng giải. Thạch Hồng cai quản nhà tù, nợ khó đòi không thiếu. Nghe nói, Thạch Hồng ở bên ngoài làm mua bán, tham ô không ít công khoản. Thạch Hồng không trêu chọc hắn liền làm cái thuận tay ân tình, hỗ trợ dây dưa một hai. Xem ra, quá cho khuôn mặt, để cho Thạch Hồng phiêu. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là không cho khuôn mặt. Bằng không, từng cái được đà lần tới, còn tưởng rằng hắn dễ ức hiếp. Hắn vượt qua Thạch Hồng, thậm chí có thể trông thấy đối phương lỗ mũi xuất hiện nộ khí. Muốn nhìn hắn chê cười, cũng không ước lượng một chút phân lượng của mình. Hắn phân phó ngục tốt, đem phạm nhân nhốt vào tận cùng bên trong nhất gian kia nhà tù, cùng những phạm nhân khác ngăn cách mở. Tiêu Kim hỏi, tận cùng bên trong nhất gian kia nhà tù, thời gian thật dài không có người ở, trời lạnh như vậy ngươi sợ hắn chết không thành? Yên tâm đi, không chết được. Nhị phẩm võ giả, nào có dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, hắn nhìn ra giáo phỉ Trương Đạo Hợp lại vô cầu tự chi tâm ngược lại cất anh dũng hy sinh ý nghĩ, rất muốn ra hình tra tấn chàng, tại trước mặt bách tính tuyên dương giáo nghĩa của hắn tín ngưỡng. Rất khủng, rất điên. Đem người khóa vào nhà tù, tất cả mọi người thở dài một hơi. Trần Quan Lâu đứng tại cửa nhà lao phía trước, trịnh trọng kỳ sự nói, ta mặc kệ ngươi quá khứ là thân phận gì, đã làm gì đại sự. Tất nhiên đến thiên lao, liền muốn trông coi thiên lao quy củ. Ta chỗ này quy củ, liền một đầu, nghe lời. Không nghe lời, tự có biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Mặt khác, chiếu quy củ, 600 lượng, chút xu bạc không thiếu. Trương Đạo Hợp một bắt đầu cũng không có đem Trần Quan Lâu để vào mắt, nghe được phải giao bạc, hắn mặt mũi hơi động một chút, thân ta không phân văn muốn bạc, ta có thể cho các ngươi một cái địa chỉ, chính các ngươi đi lấy. Trần Quan Lâu nở nụ cười, được a, địa chỉ cho tới. Cái này đến phiên Trương Đạo Hợp chần chờ, đối phương đáp ứng quá nhanh. Đối phương không có khả năng không biết hắn là Bạch Liên dạy giáo đồ, cho địa chỉ, hơn phân nửa cùng Bạch Liên dạy có dính dấp. Đáp ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ là muốn từ trong miệng hắn móc ra Bạch Liên dạy cứ điểm, vọng tưởng lập công. Trương Đạo Hợp làm tức lạnh rên một tiếng, nho nhỏ ngủ tốt, cũng dám bao hết truy bắt sự tình, thực sự là cuồng vọng. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, Trương Đạo Hợp lục phiến môn hiếm có ngươi Bạch Liên dạy thân phận, ta cũng không hiếm có. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không giáo phỉ, không trả tiền, một ngày đói ba trận. Ngươi đem ta đói chết, ta nhìn ngươi như thế nào giao nộp. Trần Quan Lâu cười ha ha một tiếng, Trương Đạo Hợp ngươi còn không có biết rõ ràng tình cảnh của ngươi sao? Đây là thiên lao chết cái đem người tính là cái gì chứ? Ngươi hỏi thăm một chút, thiên lao cái nào nguyện không chết mấy người? Ngươi là Bạch Liên dạy lại như thế nào, tại thiên lao, đối xử như nhau. Trên đời này đáng chết nhất chính là tham quan ô lại, thứ yếu chính là các ngươi ngủ tốt, tham lam thành tính, việc ác bất tận. Lời này thật không lừa người. Ngươi hôm nay bắt chết ta, liền không sợ nửa đêm bị ta giáo bên trong người cắt lấy đầu người sao? Ngươi uy hiếp ta? Trần Quan Lâu cười, tam phẩm đại quan tiến vào thiên lao, cũng không dám giống ngươi khẩu xuất của ngôn như vậy, uy hiếp ta chờ ngủ tốt. Thật to gan a. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, thực sự là càng xem càng thú vị. Lớn lên giống thị tỉnh tiểu dân, thế nhưng là ngôn hành cử chỉ, rõ ràng là một bộ trưởng kỳ ở cao vị, được người định nọ sùng bái, không nghe được khó nghe lời nói. Trương Đạo Hợp nếu không phải Bạch Liên dạy cao tầng, hắn đem trong mắt của mình móc xuống lập tức thì rượu. Lục Phiến môn tinh anh nhìn lầm a. Ta lại không được, ngươi thực có can đảm giết ta. Trương Đạo Hợp lực lượng 10 phần đắc ý với mình Bạch Liên dạy thân phận. Trong lòng biết Lục Phiến môn muốn lập công, không có khả năng để hắn chết. Chỉ cần không chết, liền có cơ hội. Trần Quan Lâu cười ha ha, hắn đương nhiên sẽ không để cho Trương Đạo Hợp chết, hắn chỉ có thể để cho đối phương sống không bằng chết. Trước tiên nói đối phương mấy ngày, lại an bài hình phòng người tới hơi thi triển một phen thủ đoạn. Chỉ cần không tiến hình phòng, chỉ cần không chảy máu, Lục Phiến môn cũng không thể nào chỉ trích. Một câu nói, thiên lao tự có quy củ. Tiền phú quý cho hắn nghĩ kế, trần đầu, không bằng để cho y quan khai điểm như là nhuyễn cân tán một loại dược vật, lại an bài mấy cái lưu manh đi vào. Chỉ cần trong một đêm công phu, sẽ làm cho họ Trương chịu thua giao tiền. Dưới tay hắn cũng là những người nào a? Chủ ý này cũng có thể nghĩ ra. Hắn khoát khoát tay, chúng ta muốn đi chính đạo, không thể đi bảng môn tà đạo, càng không thể đi đường hẹp quanh co. Tiền phú quý gãi gãi đầu, trần đầu, cái gì là chính đạo? Thiên lao nào có cái gì chính đạo? Trần Quan Lâu nghẹn lời, trong lúc nhất thời không phản bác được. Hắn che mặt tự xét lại 3 giây, khôi phục như cũ, phất phất tay, nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi người hầu. Để cho tạm dịch chọn lựa 2 giường phá đẹp giường, cho họ Trương đưa đi. Coi như muốn chết quóng, cũng phải chờ cái 10 ngày nửa tháng. Biết rõ. Tiền phú quý chạy, Tiêu Kim lại chạy đến trước mặt lại nhải, trần đầu, giáo phỉ vốn là khoai lang vòng tay, bây giờ còn không có tiền cầm, chẳng phải là trắng làm công. Lục Phiến môn giao phó, muốn chăm chỉ nhìn xem. Làm như thế nào tính được? Hảo ăn ngon uống cùng bái, nhưng là muốn tiền. Nhà bếp đám khốn kiếp kia, không thấy bạc tuyệt không chịu thật tốt phối hợp. Việc này làm cái gì vậy? Cầm công sổ sách trợ cấp, đại gia chắc chắn không vui. Công sổ sách dư lưu tiền, cuối năm dùng để phát cuối năm thưởng. Vậy thì đồng nghĩa với là đoàn người tiền. Đem tiền dùng tại trên Trương đạo hợp thân chẳng khác gì là tại cướp đại gia cuối năm thưởng. Đoạt người tiền tài, tương đương giết cha mẹ người. Những mục tốt một bụng bất mãn. Lục Phiến môn trảo Bạch Liên dạy giáo phỉ, thuần túy là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Cầm ý liễu vệ việc cần làm, Lục Phiến môn cướp tới làm gì? Coi như cuối cùng lập được công lao cùng mục tốt không có nửa xu quan hệ, mục tốt còn muốn bỏ tiền ra chiếu cố phạm nhân. Cái này sổ sách tính thế nào cũng là thua thiệt. Bạch Liên dạy giáo phỉ, chúng mục tốt nhìn, càng xem càng là khuôn mặt đáng ghét. Thật không bằng nhiều giam giữ mấy cái phạm quan, các phạm quan độ phối hợp cao, bạc cho sảng khoái, sự tình cũng ít. Càng không cần lo lắng sẽ có người cướp mục. Bạch Liên dạy giáo phỉ muốn gì không có gì, trừ miệng cứng rắn. Mấu chốt là, không biết muốn giam giữ thời gian bao lâu. Lục Phiến môn bên kia cũng không có thuyết pháp. Nói là câu ca dùng, vạn nhất cái này một câu chính là 1 năm nửa năm, thiên lao may chết. Tốt xấu định vị từ kỳ, đại gia cũng có thể nắm lô mũi nhịn một chút. Trần Quan Lâu trừng mắt nhìn Tiêu Kim, nào có nhiều như vậy bực tức, ăn cơm no mười mấy ngày, liền cái này không làm, cái kia không làm. Quản tốt người phía dưới. Đến nỗi tiền, ta tự sẽ nghĩ biện pháp, tranh thủ không sử dụng công sổ sách. Tiêu Kim lập tức yên tâm lại, hắn muốn chính là câu nói này. Hắn một mặt cười hì hì, ta liền biết Trần Đầu trí kế hơn người, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tất cả mọi người làm mù lo lắng, quá coi thường Trần Đầu bản sự. Không phải liền là bạc, mấy bộ phần món ăn xuống, cũng không tin Trương đạo hợp dám không lấy ra bạc. Bạch Liên dạy ôm tài đại danh, ta tại Thiên Lao đều nghe nói. Chương 232 cả nhà bị đồ, chương 232 cả nhà bị đồ. Buổi tối, Trần Quan Lâu luyện xong võ, vọt lên cái nước lạnh tắm, đúng hạn chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến nửa đêm, hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cơ lấy trên bàn truy thủ, ném về phía nóc phòng, xuyên thấu mảnh ngói, đâm về mục tiêu. Chợt nghe kêu đau một tiếng, không chần chờ chút nào, cơ lấy đại đao, phân vọt ra khỏi phòng nhảy lên trên đỉnh. Một cái người áo đen bị mặt, nhìn hắn chằm chằm mắt, quay người đảo tẩu. Trần Quan Lâu quyết định thật nhanh đuổi theo. Đối phương tựa hồ có ý định đem hắn dẫn tới một nơi nào đó, Trần Quan Lâu ha có thể như ý của hắn. Chơi đùa đủ, trực tiếp một đao chém xuống. Người áo đen bịt mặt cực kỳ hoảng sợ, dưới chân không vững, rơi xuống tại trong ngõ tắt. Một đội binh mã tuần kiểm đi ngang qua. Trần Quan Lâu che người áo đen bịt mặt miệng, trốn ở góc tường, thẳng đến tuần kiểm đi xa, mới buông tay ra. "Thủy phái ngươi tới." "Ngươi, ngươi làm sao sẽ có như thế cao sâu võ công?" Người áo đen bịt mặt một bộ bị kích thích bộ dáng, cả người lộ ra rất hoảng hốt. Trần Quan Lâu lười nhác nói nhảm, một đao đâm xuống, trực tiếp đâm xuyên qua người áo đen bịt mặt đùi, đồng thời che đối phương miệng, bảo đảm đối phương kêu không ra tiếng. Mồ hôi lạnh như thác nước chút xuống. Người áo đen bịt mặt toàn bộ đều mềm nhũn ra. Đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Không nói, tiếp theo đao cũng không phải là đuổi mà là cổ. Trần Quan Lâu nhìn chằm chằm người xa lạ trước mắt, hắn rất xác định chưa từng gặp qua. Là Tề lão đại ngóc đầu trở lại sao? Bạch Liên dạy, ta là Bạch Liên dạy người, ngươi không thể giết ta. Ngươi như giết ta, chính là cùng thiên hạ giáo đồ đối nghịch. Đến lúc đó, thiên hạ Bạch Liên dạy giáo đồ đều đem chu sát ngươi. Người áo đen cuối cùng thổ lộ lời nói thật. Trần Quan Lâu rất là ngoài ý muốn, Bạch Liên dạy phái ngươi đi làm cái gì? Giết ta sao? Ta không có đắc tội các ngươi Bạch Liên dạy, các ngươi vì cái gì để mắt tới ta? Ai để ngươi là triều đình chó săn, giết ngươi còn cần lý do sao? Quả nhiên là tới giết ta. Vì cái gì? Ngươi tốt nhất có thể nói ra một cái lý do. Ngươi làm nhục Bạch Liên dạy giáo đồ, người người có thể tru diệt. Người áo đen nghĩa chính từ nghiêm, phản phất là thay trời hành đạo chính nghĩa sứ giả. Điên rồ. Trần Quan Lâu giận mắng một tiếng, Cẩm Y Liễu vệ mỗi ngày bắt các ngươi những thứ này giáo phỉ, như thế nào không gặp các ngươi đi ám sát Cẩm Y Liễu vệ? Lấn yếu sợ mạnh cổ vật, không xứng ô uế đao của lão tử. Trên tay dùng sức một cái, trực tiếp bẻ gãy đối phương cổ, đem hắn vứt bỏ tại trong khe cống ngầm. Bạch Liên dạy giáo phỉ, một đám cùng đồ, dám can đảm ám sát hắn. Lão hổ không phát uy thật coi hắn là con nhà bệnh. Sáng sớm, Trần Quan Lâu như thường ngày đi tới Thiên Lao người hầu. Hắn lật ra Trương đạo hợp hồ sơ, tìm kiếm manh mối. Trần đầu, họ Trương đã đói mắt buốt kim tinh còn muốn tiếp tục không? Tiểu Kim xin chỉ thị. Trần Quan Lâu không ngẩng đầu, tiếp tục. Mỗi ngày cho hắn 2 chén nước cam đoan hắn không chết là được. Tiểu Kim lại không có nghe lệnh rời đi, mà là lo lắng nói, đói như vậy xuống, tiểu nhân lo lắng hội xuất vấn đề. Có thể xảy ra vấn đề gì? Trần Quan Lâu ngẩng đầu theo dõi hắn, Lục Phiến môn đều không ý kiến, ngươi thao cái nào cửa tâm? Một cái giáo phỉ mà thôi, giết người đầy đồng, việc ác bất tận. ta dám nói chết ở trên tay người này mạng người, không có mấy trăm, cũng có mấy chục. Tiểu nhân là lo lắng đem người chết đói, không tiện bàn giao. Dù cho thật đã chết rồi, cũng là ta tới gánh chịu trách nhiệm, ngươi có gì phải lo lắng? Trần Quan Lâu có chút không kiên nhẫn, cứ việc hành động, đừng có nỗi lo về sau. Nếu là họ Trương chịu thua nhà ra, ngươi lại đến nói cho ta biết. Ừm. Tiểu Kim lĩnh mệnh mà đi, tiếp tục đối với Trương Đạo Hợp áp dụng đói khát liệu pháp. Vì kích động đối phương, cố ý bưng tới một bát bánh bao chay. Mới ra lò màn đầu, bốc hơi nóng, màn đầu mùi thơm sông vào mũi. Đây đối với đói bụng mấy ngày Trương Đạo Hợp tới nói, giống như là xung kích hào tựa như. Hắn dây rủa lấy leo đến cửa nhà lao phía trước, cho ta, cho ta. Tiểu Kim bưng lấy bát, cố ý từ hắn chóp mũi lướt qua. Trương Đạo Hợp đưa tay đi lấy, trung quy là chậm nửa nhịp. Hắn không còn khí lực, cả người phảng phất bị rút sạch, tựa ở cửa nhà lao trên hàng rào. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Muốn giày vò ta tới khi nào? Tiểu Kim cười ha ha, thiên lao quy củ, đừng quản là Vương Tôn công tử, vẫn là người buôn bán nhỏ, đi vào đều phải đưa tiền. Họ Trương, ngươi phá hư quy củ, biết không? Không hung hăng thu thập ngươi, ngươi không biết thiên lao lợi hại. Ta bây giờ xem như biết thiên lao lợi hại. Khó trách thế nhân nói ngục tốt đáng chết, xếp thành hàng lần lượt giết, cũng sẽ không có một cái oan uổng. Không phải liền là đòi tiền, ta cho ngươi chính là. Tiền đâu? Ngươi trước hết để cho ta ăn một miếng. Không có tiền còn muốn ăn? Tiêu Kim cười ha ha, ngươi cùng ngày lao là địa phương nào, há có thể dung ngươi có kẻ mặc cả. Trương Đạo Hợp hận chết đám này ngục tốt, chỉ hận hắn bây giờ đói đến một chút khí lực cũng không có, bằng không hắn nhất định bóp chết trước mắt ngục tốt. Hắn hít sâu một hơi, Dược Vương Miếu thiếu ta một khoản tiền, ngươi báo lên tên của ta, 600 lượng chút xu bạc không thiếu. Đi, ta này liền phái người đi Dược Vương Miếu lấy tiền. Tiền tới tay, cái này bánh bao chay ngày ngày đều có. Không có tiền, ngươi chỉ có thể làm cái quỷ chết đói. Tiểu Kim được tin tức, lúc này phái người đi tới Dược Vương Miếu lấy tiền. Cùng ngày, Trương Đạo Hợp ăn được đi tới Thiên Lao sau đường đường chính chính đệ nhất cơm. Đêm khuya, Trần Quan Lâu thay hình đổi dạng, mai phục Dược Vương Miếu. Cái này một mai phục chính là hơn phân nửa nguyệt, thẳng đến lục phiến môn người rút đi, Dược Vương Miếu người cuối cùng có động tĩnh. Vài ngày sau, kinh thành chợ bữa lưu truyền một cái làm người nghe kinh sợ truyền luôn, Dược Vương Miếu trong vòng một đêm cả nhà bị đổ, máu chảy thành sông, thảm a. Quá thảm. Trần Quan Lâu ngồi ở trong viện, lau sạch lấy lại đao. Đao uống huyết, càng có vẻ hung hãn. Hôm nay nghỉ mục, hắn cái nào đều không đi, liền nằm ở trong nhà, hoa một canh giờ đem vệ sinh trong nhà làm. Tiếp đó an vị tại trong viện, tay cầm đại đao, tựa hồ là đang lĩnh hội cao thâm hơn đao ý đầu tưởng có động tĩnh. Đảo mắt, cùng không ngừng leo tường đi bảo, Trần Quan Lâu thừa cơ thu hồi đại đao, khí chất nội liễm, lại là một cái phổ thông tiên lao ngục tốt. Đại bạch tiên, ngươi bên trên nhà ta làm cái gì? Trần Quan Lâu một bên chửi bậy, thiên về một bên trà. Không có ý định thỉnh đối phương vào nhà, ngược lại cũng là người tập võ, không sợ giá lạnh, thất nội thất ngoại đều như thế. Hắn mắt liếc đối phương, a, nhị phẩm thăng tam phẩm, không tệ lắm. Cùng không ngừng lộ ra rất đắc ý, thăng phẩm, cũng nên tìm người khoe khoang một chút. Có hay không nhìn ra ta có cái gì khác biệt? Ra hơn. Đoán lại. Càng xấu. A, ta liền biết ngươi ghen ghét ta so ngươi xoáy khí tiêu sái so người có tiền. Trần Quan Lâu cười ha ha, so với hắn tiêu sái có khả năng, so với hắn xoáy khí có tiền tuyệt không có khả năng. Hắn xoáy khí, đại cô nương tiểu tức phụ đều tự mình chứng nhận qua. Đến nỗi tiền, cá nhân tài phú giá trị khẳng định muốn cao hơn đối phương. Gia tộc tài phú, bất luận cái này. Tính toán, ta trực tiếp nói cho ngươi, ta thăng tam phẩm. Chúc mừng. Ngươi như thế nào không có chút nào ngoài ý muốn? Nếu không thì cho ngươi bày một bàn. Tốt. Cùng không ngừng quả nhiên không hiểu khách khí, nói rõ hôm nay ăn chắc Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu cũng rất sảng khoái, cầm tiền cho đại vượng, phân phó đại vượng đi quan Mỹ Lâu muốn trên một cái bàn đẳng bàn tiệc, nhân lúc còn nóng đưa tới. Thời đại này nghĩ cũng có chuyện phát nhanh, chỉ cần tiền cấp đủ, phục vụ không thua gì ngũ tinh cấp. Món ăn chưa lên, uống rượu trước. Gần nhất đang bận rộn gì? Trần Quan Lâu chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy. Cùng không ngừng thì đường đường chính chính trả lời, vội vàng Dược Vương Miếu bản án, hung thủ rất là ác độc hung tàn, một cái đều không buông tha. Chết bao nhiêu? Trần Quang Lầu làm đủ hiếu kỳ dáng vẻ. Dược Vương Miếu người, kỳ thực chỉ chết mất hai cái. Mấu chốt là, có một nhóm tìm nơi ngủ trọ Dược Vương Miếu nơi khác thương ra, bị chém tận giết tuyệt, một người sống đều không lưu. Vậy làm sao bên ngoài đều nói Dược Vương Miếu người chết hết? Trần Quan Lâu cái này là thực sự hiếu kỳ. Cố ý thả ra phong thanh, chính là vì dẫn hung thủ tới cửa. Chương 233 hắn chỉ giết 3 cái, chương 233 hắn chỉ giết 3 cái. Trần Quan Lâu uống nước trà, trong lòng suy nghĩ lan lộn. Dược Vương Miếu bản án là hắn làm, nhưng hắn chỉ giết 3 người, không sai, chỉ có 3 người. 3 cái võ giả, 3 cái tứ phẩm võ giả, cũng là giáo phỉ. Hắn cũng không phải sát nhân cùng, không có khả năng liền tìm nơi ngủ trọ khách thường vô tội cũng giết. Đêm đó người áo đen bị mặt, kỳ thực muốn dụ hắn đi Dược Vương Miếu phụ cận rừng cây, trong đó một cái tứ phẩm võ giả chờ tại rừng cây, vọng tưởng bức bách hắn làm nội ứng, trợ giúp bọn hắn cướp ngục. Đây đều là hắn tự mình thẩm vấn ra tới kết quả. Đám này giáo phỉ đem hắn xem như thông thường tốt, cũng không coi trọng. Lại không nghĩ rằng, bởi vì khinh thị toàn bộ đều mất mạng. Hắn trang giống như lơ đãng hỏi, vụ án này cùng các ngươi Cẩm Y Liễu vệ có quan hệ gì? Ta nhớ được đây là kinh triệu phủ bản án. Cùng không ngừng nhỏ giọng nói cho hắn biết, cái này vụ án đã xác nhận, thiệp cập giáo phỉ. Phàm là giáo phỉ án, Cẩm Y Liễu vệ đều có quyền chấp pháp. Trần Quan Lâu ồ một tiếng, làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Dược Vương Miếu là giáo phỉ ổ. Cũng không phải. Cùng không ngừng lắc đầu. Trần Quan Lâu tiếp tục truy vấn, người chết cũng là giáo phỉ. Những cái kia thương gia cũng là. Hắn giết 3 tên tứ phẩm võ giả, là tại Hậu Sơn rừng cây, tránh đi Dược Vương Miếu. Dược Vương Miếu chết những người kia, cùng hắn thật không có quan hệ. Ngược lại, hắn không nhìn ra những cái kia tìm nơi ngủ trọ thương gia là giáo phỉ, có lẽ là hắn nhãn lực quá cạn. Cùng không ngừng chần chờ một chút, nhớ kỹ bảo thủ bí mật. Dược Vương Miếu là vô tội, điểm này đã điều tra rõ. Nhưng mà cái kia mười mấy cái tìm nơi ngủ trọ thương gia, lai lịch khả nghi, hư hư thực thực buôn lậu phạm. Sơ bộ hoài nghi, bọn họ đều là bị giáo phỉ sát hại. Đồ chơi gì? Làm nửa ngày, lại là giáo phỉ chế tạo Dược Vương Miếu hung sát án. Trần Quan Lâu bưng lên ly trà, che lại đầy bụng nghi hoặc, các ngươi như thế nào xác định là giáo phỉ làm bản án? Nhưng có chứng tử. Chúng ta tại Dược Vương Miếu phía sau núi phát hiện một cỗ thi thể phần bụng cùng phần lưng đều văn có giáo phỉ kinh văn. Không phải giáo phỉ là ai? Vậy cái này giáo phỉ lại là bị ai giết? Không rõ ràng. Có lẽ là nội chiến, có lẽ là đen ăn đen. Giáo phỉ tại sao muốn khoảnh khắc nhóm thương gia? Còn có thể vì cái gì? Tự nhiên là vì tiền, muốn đen ăn đen. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát giết người chuyện. Đám này giáo phỉ thật sự là quá can dỡ, cũng dám tại thiên tử dưới chân làm xuống hung án như thế, cả gan làm loạn. Phía trên ra lệnh, phàm là giáo phỉ án nhất thiết phải nghiêm tra đến cùng, một cái đều không buông tha. Trần Quan Lâu đầu óc có ngóng ngóng. Hắn hồi tưởng tình huống lúc đó, hắn đã giết ba cái tứ phẩm võ giả, đem thi thể ném vào phía sau núi bách núi. Rời đi Dược Vương Miếu thời điểm, Dược Vương Miếu yên tĩnh như gà, cũng không hung án phát sinh. Kết quả, ngủ một giấc đứng lên, chợ búa bên trên liền truyền ra Dược Vương Miếu phát sinh thảm án diệt môn, toàn bộ Dược Vương Miếu bị đổ. Hắn một trận hoài nghi, kia buổi tối hắn là không làm mộng du, giết nội quạo, chạy đến Dược Vương Miếu làm xuống bản án. Lại hoài nghi cẩm y liề vệ vừa ăn cướp vừa la làng, giết người đổ tội. Bây giờ nghe cùng không ngừng tiểu nói này, đích xác có thể là giáo phỉ làm hung án. Ba cái tứ phẩm võ giả đồng thời tiêu thất, sống không thấy người chết không thấy xác, giáo phỉ tất nhiên bối rối. Dưới hoàng loạn, giết người diệt khẩu cũng đã thành tất nhiên. Như thế nói đến, hắn giết ba cái tứ phẩm võ giả thời điểm, còn lại giáo phỉ liền giấu ở Dược Vương Miếu bên trong. Đến mai ta liền muốn lên đường đi Đông Châu giải quyết việc ông, lần gặp mặt sau sợ rằng phải chờ tới sang năm. Tới, ta mời ngươi một chén. Trần Quan Lâu cười lên, đến mai đi ra ngoài giải quyết việc ông, hôm nay còn có rảnh rỗi tìm ta ở đây, liền vì đắc ý khoe khoang. Cùng không ngừng bị bạch trần, lộ ra có chút ngượng ngùng, không tốt tại trong nhà khoe khoang, cũng không tốt tại nha môn khoe khoang, đến ngươi ở đây liền không có vấn đề gì. Chỉ là tam phẩm, tại Tề gia không có thèm, tại trong Cẩm Ý vệ bộ cũng không hiếm có. Còn có thể đi nơi nào khoe khoang đâu? Càng nghĩ, chỉ có Trần Quan Lâu cái này. Trần Quan Lâu cười ha ha một tiếng. Lần sau ngươi nghỉ khoe khoang, còn có thể lại đến. Ngươi tại kinh thành làm rất tốt, chạy tới Đông Châu giải quyết việc công làm cái gì? Đông Châu chính là giáo phỉ đại bản doanh. Chúng ta tiếp vào tuyên báo, Đông Châu giáo phỉ sắp khởi sự. Phía trên phái chúng ta đi qua mai phục điều tra, vì sau này kế hoạch làm chuẩn bị. Trần Quan Lâu nghe vậy kinh hãi, Kim Châu phản tặc mới lắng lại, Đông Châu lại náo giáo phỉ. Thiên hạ thật sự đã đến khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than trình độ sao? Hắn ra kinh thành mấy chuyến, nhưng mỗi lần đều đi vắng vẻ đường nhỏ, tránh hai mắt của người. Cũng không có cùng chỗ bên trên bách tính xâm nhập trao đổi qua, cũng không rõ ràng bây giờ thiên hạ đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Chỉ nhìn kinh thành, có thể xưng tụng ca múa mừng cảnh thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Dù cho giá hàng có chỗ dâng lên, kinh thành tiểu dân còn có thể tiếp nhận. Bất quá, nghe Xuân Hương Tẩu nói, bên ngoài tìm việc làm so trước đó khó khăn, sống ít người nhiều, cạnh tranh kịch liệt, tiền công lần nữa bị đè, còn có vô số người lũ lượt tranh đoạt. Bên ngoài thành cũng tụ tập chút ít từ phương bắc chạy nạn tới nạn dân. Nhưng mà, nạn dân việc này, trên cơ bản 3 năm liền đến một lần, cũng không có gây nên xem trọng. Chỉ là nếu như thiên hạ cũng như kinh thành đồng dạng thái bình, liền sẽ không có Kim Châu phản tặc, lại càng không có Đông Châu giáo phỉ khởi sự. Chỗ có người tạo phản, vậy khẳng định là đã đến sơn cùng thủy tận, cùng đường mặt lộ, không thể không phản tình cảnh. Cùng không ngừng trịnh trọng nói, kinh kỳ khu vực còn hảo, chỗ bên trên, xem xét lao thiên gia, hai nhìn làm quan. Tốt và không tốt, ta cũng nói mơ hồ. Trần Quan Lâu nghe vậy, không khỏi nói, như thế nói đến, chỗ bên trên vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Ngay cả Cẩm Ý Liễu vệ đều nói mơ hồ tốt xấu, chỗ bên trên tình huống nhất định đã tồi tệ đến khó mà mức tưởng tượng. Cẩm Ý Liễu vệ là cái gì? Nghe lén thiên hạ chuyện liền không có bọn hắn không biết. Nói không rõ tốt xấu, kỳ thực chính là biết chỗ bên trên đã nát tối, nhưng là bởi vì đủ loại cố kỵ, không cách nào nói rõ. Lão hoàng đế thích việc lớn hám công to, chết vì sĩ diện. Lúc tuổi còn trẻ anh minh thần võ, anh minh cả một đời, thần vũ cả một đời, tuyệt không cho phép có người ở hắn tuổi già hỏng thanh danh của hắn, chửi đối thành tích của hắn. Dám can đảm ở hắn bên thai ồn ào lại nhải, nói thiên hạ nát tối, đó chính là đang phủ định lão hoàng đế chấp chính năng lực, phủ định lão hoàng đế đi qua chiến công. Lão hoàng đế thái độ kỳ thực chính là, chấm trẻ tuổi lúc đó đối với triều chính nửa hiểu được không, đều có thể đem quốc gia quản lý đến phát triển không ngừng. Bây giờ, chấm giả, thiên hạ đã bị chấm dạy dỗ mấy chục năm, dù cho chấm bây giờ chọn lựa nằm ngửa, thiên hạ này cũng tất nhiên sẽ dựa theo chấm hoạch định phương hướng phát triển tiếp, nhân khẩu quốc lực chỉ có thể kéo dài tăng trưởng, tuyệt không có khả năng nát thối. Chấm vinh nghiêm, như là cao núi, ai dám ngông nghịch, ai dám làm loạn. Chấm coi như một năm không vào triều, thiên hạ cũng loạn không được. Trẻ tuổi không hiểu triều chính thời điểm thiên hạ không có loạn, không có đạo lý người đã già, hết thảy đều làm theo, thiên hạ ngược lại loạn lên. Không có đạo lý sự tình. Ngươi nói nhân khẩu quốc lực đều đang kéo dài suy giảm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Chấm hoài nghi ngươi giáp tâm hại người, đối với chấm đại bất kính, toàn bộ đều rắc rắc á. Chương 234 tất cả mọi người tại nhìn sắt vách chê cười. Chương 234 tất cả mọi người tại nhìn sắt vách chê cười. Biết giáo phỉ muốn cướp ngục, Trần Quan Lâu hạ lệnh cho Trương Đạo Hợp lên xích sát. Những ngục tốt nghĩ mãi mà không rõ, chúng thuyết phân vân. Giáp tự hào đại lao sẽ rất ít cho phạm nhân bên trên xích sắt, một là không cần thiết, phạm quan sẽ không muốn không chạy ra đi vượt ngục. Bình thường tới nói, giam giữ thiên lao phạm quan, lên phục cơ hội lớn xa hơn sát vách chiếu ngục. Vượt ngục chẳng khác gì là hủy tiền trình cá nhân cùng với cựu tộc tính mệnh, quá không có lời, chi phí hiệu quả thấp đến tình cảnh làm cho người giận sôi. Thứ yếu, giáp tự hào không có cái này truyền thống. Ngay cả chết hình phạm đều không cần bên trên xích sắt, chỉ là một cái giáo phỉ, làm sao đến mức như thế? Trần Quan Lâu mệnh lệnh, lệnh những ngục tốt cảm thấy kinh ngạc. Trần Quan Lâu giải thích nói, đám kia giáo phỉ lại điên, nhất thiết phải để phòng bất nhất. Trần Đầu ý là, giáo phỉ sẽ cướp ngục, không thể không ngại. Dược Vương Miếu bản án nghe nói không, nghe nói chính là giáo phỉ làm. Chúng ngục tốt lấy làm kinh hãi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Trần Quan Lâu nói tiếp, nghe đồn, giáo phỉ tụ tập kinh hành, chính là vì cướp ngục. Mặc kệ là kiếp sát vách chiếu ngục, còn kiếp chúng ta thì lao, đều phải để phòng bất nhất, thêm một cái phương sách nhiều một tầng chắc chắn. Các ngươi cũng không hy vọng phạm nhân Trương Đạo Hợp bị người cướp đi thôi. Đám kia giáo phỉ thật có điên như vậy. So cái này còn điên. Ta có thân thích tại Đông Châu, bọn hắn bên kia nào giáo phỉ gây lợi hại nhất, cả đám đều không sợ chết, bỏ nhà cửa nghiệp, đem tất cả gia sản hiến cho. Trong nhà nếu là có người không theo, trực tiếp giết chuyện. Có bởi vì nhập giáo, giết con giết nữ giết bà nương, làm đủ điều ác. Đã triệt để phong ma. Chúng ngục tốt phát ra một hồi lại một trận hoa hoa gọi, đơn giản mở mắt. Giáo phỉ, mỗi hơn 10 năm trước cũng nên náo một lần. Nhưng ở đây dù sao cũng là kinh thành, giáo phỉ thưa thớt, ngày bình thường cơ bản không nhìn thấy. Đối với giáo phỉ truyền ôn, phần lớn là tin đồn, cùng đại gia sinh hoạt cách quá xa, khó trách sẽ hù dọa từng trận hoa hoa gọi. Bởi vì cái gọi là tốt mất linh hư linh. Nửa đêm, Trần Quan Lão đang ngủ say, đột nhiên bị người đánh thức. Viện môn bị người đập đến rung động đùng đùng. Đến rồi, đừng gõ. Mở cửa sân ra, Lưu Liên Quan gấp đến độ nói chuyện đều tại đánh kết. Trần Quan Lâu trấn an hắn, cho hắn một chén nước. Lưu Liên Quan uống nước xong mới sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, Trần Đầu, không xong, có người cướp ngục. Trần Quan Lâu đầu tiên là sửng sở, nhanh như vậy. Tiếp lấy thở dài, chuyện này sớm đã có đoán trước, cuối cùng vẫn là xảy ra. Bây giờ gì tình huống? Là giáo phỉ cướp ngục sao? Trương Đạo Hợp có hay không bị cướp đi? Hắn một bên hỏi, một bên phủ thêm áo tử, khóa lại môn, mang theo Lưu Liên Quan chạy về thiên lao. Trương Đạo Hợp bị cướp đi. Lưu Liên Quan nói xong, cúi đầu xuống, sợ bị trách phạt. Trần Quan Lâu quét mắt nhìn hắn một cái, các minh đệ như thế nào, có hay không thương vong? Gặp Trần Đầu không có truy cứu trách nhiệm, Lưu Liên Quan lòng can đảm đột nhiên liền lớn, cao giọng nói, hồi bẩm Trần Đầu, đã thương mấy cái, cũng là vết thương nhẹ, không người chết là được. Trần Quan Lâu nghe vậy, yên lòng. Thiên lao ngục tốt đều có một khỏa su cắt tị hung tâm, gặp phải cướp ngục loại chuyện này, không có ngục tốt sẽ thật sự xông lên cùng tặc nhân liều mạng, nhiều nhất chính là làm dáng một chút thôi. Giáp tự hào đại lao ngục tốt, lại muốn so với ớt danh tiếng chữ bính ngục tốt càng mẹ bén, chỉ cần tránh được nhanh tặc nhân không thể giết bọn hắn. Tặc nhân vội vàng cướp ngục chạy trốn, những ngục tốt không chạy ra tới ngăn cản, bọn hắn cũng lười giết người cho hạ giận, chậm trễ thời gian không nói, vạn nhất đưa tới quan binh có thể gặp phiền toái. Chạy trốn mới là đòi hỏi thứ nhất. Trần Quan Lâu hỏi Lưu Liên Quan, Trương Đạo Hợp bị xích sắt khóa lại, những tặc nhân kia làm được. Hồi bẩm Trần Đầu, tặc nhân bên trong có am hiểu mở khóa người, xích sắt căn bản ngăn không được. Phải, hưởng phí công phu. Trần Quan Lâu vội vã đuổi tới thiên lao, lúc này mới biết được, thiên lao bên này tiểu đả tiểu nháo, cẩm y liễu vệ bên kia mới là động tĩnh lớn, liền trưởng tâm lôi đều xuất hiện. Trần Quan Lâu đứng tại cửa nha môn, nhìn xem sắt vách ra ra vào cẩm y liễu vệ, đề kỵ tứ xuất, hơn nửa đêm toàn bộ kinh thành đều bắt đầu chấn động, tình thế rất nghiêm trọng. Đoán chừng, không có ai sẽ nghĩ tới giáo phỉ lại có lòng can đảm chạy đến chiếu ngục cấp ngục. Lần trước chiếu ngục phát sinh cấp ngục, vẫn là 50 năm trước. Như ngục thừa đột nhiên xuất hiện. Trần Quan Lâu lập tức không mình hành lễ, gặp qua đại nhân giáp tự hào đại lao chạy thoát một cái phạm nhân, còn xin đại nhân trách phạt. Không trách ngươi. Ngay cả chiếu ngục đám kia đông sưởng đều không thể ngăn trở giáo phỉ, chúng ta thiên lao ngăn không được đúng là cần phải, phía trên sẽ không trách tội. Chỉ là không nghĩ tới, đám này giáo phỉ vậy mà lại náo ra nhiễu loạn lớn như vậy, dám can đảm đánh cướp ngục. Này có được coi là chọc tổ ong vỏ bẽ. Trần Quan Lâu nhẹ nói. Như ngục thừa cười ha ha, nào chỉ là tổ ong vỏ bẽ. Cẩm y liễu vệ trên dưới có bận rộn. Ngươi tìm hai cái thông minh cơ linh một chút, đi sắt vách quan tâm một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút chiếu ngục đến tột cùng chạy thoát bao nhiêu giáo phỉ. Trần Quan Lâu ngầm hiểu, Như ngục thừa đây là vội vàng nhìn Cẩm y liễu vệ chê cười. Chỉ cần Cẩm y liễu vệ vượt ngục phạm nhân lớn hơn thiên lao toàn thể bình an vô sự, nói không chừng còn có thể đòi một thưởng. Trần Quan Lâu theo nói, đại nhân yên tâm, thiên lao chỉ chạy thoát một người. Chiếu ngục bên kia vô luận như thế nào, cũng không khả năng so thiên lao thiếu. Ha ha ha, Như ngục thừa rất là cao hứng. Sắt vách nha môn xui xẻo, thiên lao từ trên xuống dưới đều mừng rỡ chế giễu. Trần Quan Lâu biết được Lư Đại Đầu đêm nay người hầu, phái người gọi tới Lư Đại Đầu. Lư Đại Đầu kết giao tam giáo cửu lưu, để cho hắn đi sắt vách thăm hỏi quan tâm nghe ngóng tin tức, không thể thích hợp hơn. Lư Đại Đầu vỗ ngực, Trần Đầu yên tâm, việc này quấn ở trên người của ta. Ta tại Cẩm Y Liễu vệ bên kia cũng nhận biết mấy người, cũng là một cái trên chiếu bạc bài hữu. Trước hừng đông sáng, cam đoan mang đến cho ngươi con số chính xác. Trần Quan Lâu trực tiếp cho hắn 20 lượng bạc, đừng sợ dùng tiền. Tho gan đi. Có bạc, Lư Đại Đầu càng là lòng tin 10 phần. Mang theo hai cái tiểu đệ liền hướng Cẩm Y Liễu vệ cái kia vừa chạy. Hắn mặc ngục tốt chế phục, lại là gương mặt quen, căn bản không được đến ngăn cản, thuận lợi tiến vào chiếu ngục. Trần Quan Lâu xuống thiên lao, đã trải qua cướp ngục giáp tự hào đại lao rối bời, các phạm quan cũng không tâm tư ngủ, đều đang hỏi thăm tình huống. Hắn đi tới Trương Đạo Hợp nhà tù phía trước, quả nhiên là mở khóa cao thủ, không cần tốn nhiều sức, đối với nhà tù không có làm ra mảy may hư hao, nhẹ nhàng thả lỏng liền mang đi Trương Đạo Hợp. Hắn hỏi Tiêu Kim, biết không biết, thập nhân là như thế nào tiến bảo. Khi hắn đi vào quan sát một phen, hai đạo miệng cống cũng là thật tốt, cũng không có đao trẻ đũa chém vết tích. Tiêu Kim chỉ xa xa một cánh cửa sổ, thập nhân là từ cửa sổ tiến vào. Trần Quan Lâu theo tay của hắn nhìn lại, lập tức nhíu mày, thập nhân làm sao biết cái kia cửa sổ miệng cách Trương Đạo Hợp nhà tù gần nhất. Tiêu Kim nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, Trần đầu ý là, trong chúng ta có nội tặc. Khẳng định. Trần Quan Lâu còn có một cái nghi vấn, chiếu ngục bên kia náo ra động tĩnh lớn như vậy, thiên lao bên này lại yên tĩnh. Thật nhiều ngục tốt đều nói, thập nhân tiến vào bọn hắn cũng không phát hiện. Chờ phát hiện thời điểm, Trương Đạo Hợp đã đi ra cửa nhà lao. Hắn hoài nghi, thập nhân là tại Dương Đông kích Tây. Cơ ngục là thực sự, nhưng mục tiêu chân chính không tại sắt vách cầm y hề vệ, mà là tại thiên lao. Vì che giấu Trương Đạo Hợp chân thực thân phận, mới có thể đại náo chiếu ngục. Chương 235 lão hoàng đế dụng tâm hiểm ác, chương 235 lão hoàng đế dụng tâm hiểm ác, cha nội tặc việc này, không thể phất cờ giống chống cha, nhất thiết phải lặng lẽ meo meo tiến hành, còn không thể kinh động phía trên. Trần Quan Lâu căn dặn Tiêu Kim bảo thủ bí mật, chuyện này liền hai bọn họ biết liền có thể. Tiêu Kim gãi gãi đầu, thật muốn cha. Ngươi có ý kiến gì không, có gì cứ nói. Tiêu Kim châm trước một phen, nhỏ giọng nói, Trần đầu, ta có một chút phiến diện cách nhìn. Cái thiên lao này a, liền như cái sảng. Trần Quan Lâu quay đầu nhìn hắn một cái. Tiêu Kim nhắm mắt tiếp tục nói, Trần Đầu cũng biết, đám này ngục tốt là cái gì đức hạnh, 10 cái có 9 cái cũng là ma cờ bạc, kiếm được nhiều hoa cũng nhiều, cả ngày đều chui vào tiền trong mắt. Nếu như bên ngoài có người dùng tiền nhờ giúp đỡ hỗ trợ làm việc, ta đoán chừng không có người sẽ tự tuyệt. Tương tự nhờ giúp đỡ, nhiều năm mệt mỏi nguyệt, ngày ngày đều ở tại phát sinh. Căn bản không rõ ràng ai ở bên ngoài thu tiền lại đã làm gì chuyện. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ý của ta là, việc này không tra được, bởi vì đại gia cái mông đều không sạch sẽ. Tiêu Kim nói câu lời nói thật, thiên lao ngục tốt chưa có người nào là sạch sẽ. Trần Quan Lâu chính mình cũng không làm sạch, hắn không ở bên ngoài lấy tiền, nhưng hắn ở bên ngoài giết người, so lấy tiền làm việc còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Kim lại nói, bất quá, mọi người đều biết thiên lao quy củ cùng danh giới cuối cùng, không có người nghĩ thất nghiệp. Lấy tiền làm việc tránh không được, nhưng ta chắc chắn không có ai sẽ rõ biết cước ngục còn hỗ trợ. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, ngươi có một câu nói đúng, thiên lao sớm trở thành cái sàng, hạng người gì đều có. Tuy nói người người cũng là ma cờ bạc, nhưng mà ma bài bạc cùng ma bài bạc ở giữa cũng có khác biệt. Có người là thực sự ma bài bạc, có người là giả ma bài bạc. Thôi, không tra liền không tra. Cái này cũng không phải là hắn việc cần làm, hắn không cần thiết nắm ở trên người mình. Chính là vừa nghĩ tới, ngục tốt bên trong có khả năng cất giấu giáo phỉ, hắn liền toàn thân không dễ chịu. Chỉ sợ bỗng dưng một ngày, giáo phỉ nổi điên, hướng bể cơm nước uống nước bên trong hạ độc. Cha nội tặc, chủ yếu là vì phòng cái này. Hắn cũng không sợ bị người hạ độc, hắn có trường sinh đạo quả chỉ cần còn có một hơi thở, liền có thể cứu trở về. Phan Nương Tử độc dược không thể hạ độc chết hắn, giáo phỉ độc dược chắc chắn cũng độc không chết hắn. Một cái Lưu Đạo Văn, một cái Trương Đạo Hợp, một cái khả năng chết giả thoát thân, một cái thành công vượt ngục. Cái này hai vụ giết người, không có nội tặc hỗ trợ, không có khả năng làm được như thế tơ lụa thuận lợi. Chỉ có thể nói, thiên lao đám này ngục tốt, người người đều một khỏa thất khiếu linh lung tâm, mỗi người đều có không thấy được ánh sáng bí mật. Sau lưng là người nào, thu ai tiền, thay ai làm việc, chính như Tiêu Kim nói tới, việc này không có cách nào tra. Thiên lao là cái sảng, người ở phía trên chắc chắn cũng biết. Người ở phía trên đều chẳng qua hỏi, không tra nội tặc, hắn hà tất sinh thêm sự cố. Hắn hỏi Tiêu Kim một vấn đề cuối cùng, gần nhất tất cả mọi người không thiếu tiền xài a? Tiêu Kim sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Trần Quan Lâu cười cười, tự động rời đi. Hai khởi kiếp ngục, bởi vì chiếu ngục bên kia động tĩnh quá lớn, che giấu thiên lao. Đến lúc trời sáng, hình bộ tới một tầng dưới chốt quan viên kiểm tra một hồi, liền nội ba đi. Xem ra hình bộ cũng không tính truy đến cùng cướp ngục một án, mà là muốn tập trung hỏa lực đối phó sát vách cầm y hề vệ. Chiếu ngục hết thảy bị cướp đi 5 cái giáo phỉ, tất cả đều là có danh tiếng nhân vật trọng yếu. Vụ án này quá mức nghe rợn cả người. Dù sao lần trước chiếu ngục phát sinh cướp ngục vụ án, vẫn là 50 năm trước, tiên đế tuổi già lúc đó. Chọc thùng trời. Lão hoàng đế biết được tin tức sau, trước tiên liền đem mấy cái đặc vụ đầu lĩnh, chấp pháp cơ quan nhân viên gọi tiến vào cùng. Cha, liền xem như đảo sâu ba thước cũng muốn điều tra ra. Đông Châu là giáo phỉ đại bản doanh, chấm hứa các ngươi tùy cơ ứng biến, hung hăng chèn ép. Có thể giết hay không thể giết hết thể giết, nhất thiết phải chạm thảo trừ căn. Phàm là cùng giáo phỉ có liên lụy, vô luận địa vị thân phận, hết thảy xử theo pháp luật. Nếu là có nơi đó quan viên dây dưa trong đó, càng phải hung hăng xử lý. Tuyệt không nhân lượng. Chấm tuyệt không cho phép, bất luận kẻ nào tại chấm dưới mí mắt phạm phải lớn như thế án, còn có thể toàn thân trở ra. Nếu là các ngươi bắt không được người, đưa đầu tới gặp. Lao hoàng đế thực sự tức giận. Tối hôm qua cướp ngục, để cho hắn nhớ tới tiên đế, nhớ tới tiên đế tuổi già thời kỳ phát sinh đủ loại, làm hắn sợ hãi. Để cho hắn đột nhiên ý thức được, bây giờ thời cuộc, cùng tiên đế tuổi già thời kỳ biết bao tương tự. Nội tâm của hắn táo bạo, phẫn nộ, không chỗ phát tiết. Không có khả năng. Hắn không phải tiên đế. Tiên đế ngu ngốc vô năng, hắn là bực nào anh minh thần võ. Thế nhân đều nói thánh quân tại triều, dưới mắt chính là thái bình tình thế. Tiên đế cái kia lão hốt quân, há có thể cùng hắn so? Chỉ là giáo phỉ mà thôi, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hắn lúc này phân phó Khâu Đức Phúc gọi Giang Đồ tới. Khâu Đức Phúc có chút chần chờ, lão hoàng đế táo bạo nói, còn không mau đi. Khâu Đức Phúc không cách nào, chỉ có thể phái người đi mời Giang Đồ tiến cung. Giang Đồ đội vã đuổi tới Thái Cực cung diện thánh. Bây giờ, Lão hoàng đế lửa giận đã tắt một nửa, nhưng nội tâm hắn sát ý lại yếu dần xuất lai. Càng là tỉnh táo khắc chế, hắn càng nghĩ giết người. Giang Đồ đống nhiên đối đầu lão hoàng đế ánh mắt, dọa đến toàn thân giật mình. Hắn cho là lão hoàng đế đối với hắn lên sát tâm, toàn thân run rẩy, lúc này liền quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội thỉnh cầu tha thứ. Lão hoàng đế ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, "Đi, đừng đảo. Gọi ngươi tới là để phân phó ngươi làm việc, không phải muốn mạng của ngươi." Thì ra không cần mệnh của hắn a. Giang Đồ như chút được gánh nặng, trên mặt còn treo lấy nước mắt nước mũi, lão hoàng đế càng ngày càng ghét bỏ, gọi hắn thu thập sạch sẽ lại đi vào. Giang Đồ lĩnh mệnh, thừa dịp dọn dẹp thời gian, cuối cùng từ tiểu hoàng môn trong miệng biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, trong lòng cũng có sức mạnh. Cẩm Y Liễu vệ ban sai bất lợi, lão hoàng đế chẳng lẽ là muốn cho hắn đô đốc Cẩm Y Liễu vệ? Ai nha, việc này, hắn thân là công bộ thị lang, đô đốc Cẩm Y Liễu vệ cái này không thích hợp á, hoặc là lão hoàng đế dự định mới thành lập một cái nha môn, ngăn được Cẩm Y Liễu vệ. Trái lo phải nghĩ không thể, vẫn là trung thực trở lại thái cực cung, chờ đợi phân phó. Đến phụ cận tới, lão hoàng đế vẫy tay. Giang Đồ nhanh chóng tiến lên, biểu hiện mười phần hăng hái, vậy hạ có gì phân phó? Lão hoàng đế hơi híp mắt lại, trầm ngâm chốc lát, sau đó mới mở miệng nói đạo, "Chấm nghe Đông Châu sản vật phong phú, có thật nhiều kỳ thạch tây ăn quả. Ngươi phái người nhiều sưu tập, phong phú vườn." Liên việc này, Giang Đồ vụng trộm quan sát lão hoàng đế biểu lộ, vẫn như cũng làm hắn kinh hồn tăng đảm, sát khí bốn phía. "Rõ chưa?" Lão hoàng đế hỏi hắn. Giang Đồ còn không có suy nghĩ ra lão hoàng đế chân chính ý đồ, nhưng hắn trên miệng lại nói, "Vi thần biết rõ. Vi thần nhất định nhiều sưu tập kỳ hoa dị thảo, kỳ thạch tây ăn quả, đưa đến kinh thành, phong phú vườn." "Rất tốt, đi thôi." Giang Đồ mang theo một chút nghi hoặc không người lui ra, hắn không có dám hỏi, chỉ có thể chính mình nghĩ sâu. Ra khỏi đại điện, đứng tại dưới hiên, thần sắc nghiêm trọng. Khâu Đức Phúc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, Giang đại nhân cũng minh bạch bệ hạ dụ ý. Giang Đồ kinh ngạc Khâu Đức Phúc vậy mà lại chủ động thay hắn giải hoặc. Bất quá, bây giờ không lo được nhiều như vậy, nhanh chóng thỉnh giáo, còn xin Khâu công công nói rõ. Khâu Đức Phúc cầm trong tay phất trần, mỉm cười. Nụ cười đột nhiên vừa thu lại, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Giang đại nhân có biết tối hôm qua chiếu ngục lọt vào giáo phỉ tập kích? Chương 236 quốc tặc, chương 236 quốc tặc nghe nói, cái này cùng bệ hạ phân phó có quan hệ gì? Giang Đồ hỏi. Khâu Đức Phúc cất bước hướng phía trước đi, Giang Đồ đuổi theo sát. Hai người đằng sau thì theo một chuỗi nội thị cung nữ, rời ít nhất 10 bước xa. Khâu Đức Phúc nhẹ nói, Giang đại nhân có biết, giáo phỉ đại bản doanh ngay tại Đông Châu. Những năm này, Đông Châu giáo phỉ huyên náo cực kỳ lợi hại. Bệ hạ phân phó ngươi việc phải làm, trong đó rất có thâm ý. Giang Đồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đều là người thông minh, hắn đã từ Khâu Đức Phúc lời nói bên trong nghe được nồng đậm sát ý. Khâu Đức Phúc nhìn xem hắn, trong lòng hiểu rõ, Giang đại nhân tất nhiên hiểu rồi, liền đi à, cỡ nào ban sai, lần này ngươi có thể tùy ý phát huy. Dù cho có người vạch tội, bệ hạ cũng biết bảo vệ ngươi. Nhưng mà, Giang Đồ sắc mặt lại phá lệ âm trầm, Khâu công công, ngươi để cho ta làm ác người. Khâu Đức Phúc mỉm cười, nhìn về phía chân trời tuyến, lạnh giọng nói, là bệ hạ muốn ngươi làm ác người. Nếu ngươi có bản lĩnh gây nên Đông Châu dân biến, bệ hạ trong lòng chắc chắn nhớ ngươi nhất công. Những năm này, Giang đại nhân ngươi không làm thiếu bị người mắng chuyện ác. Làm gì, này lại bắt đầu chân quý danh tiếng. Giang Đồ một tiếng thở dài, ta trung quy là bị danh tiếng mệt mỏi. Bệ hạ muốn ta đến Đông Châu vơ vét, ta chắc chắn dụng tâm ban sai. Bất quá, ta còn là hỏi một tiếng, nhưng có kỳ hạn. Khâu Đức Phúc hai tay khép tại trong tay áo, thời tiết này lạnh bớt, gió thổi ở trên mặt giống như dao cắt đồng dạng. Hắn không vui không buồn nói, không người kế tục thời tiết, dễ nhất sinh sự. Cho nên, thời gian của ngươi không nhiều, chỉ còn lại mấy cái nguyện. Tối hôm qua chiếu ngục phát sinh sự tình, lệnh bệ hạ rất là phẫn nộ, Đông Châu giáo phỉ nhất thiết phải bị triệt để diệt trừ. Cẩm Y Liễu vệ sẽ phối hợp hành động của ngươi, ngươi có thể buông tay hành động. Có chút giáo phỉ ẩn giấu quá sâu, Đông Châu nhất thiết phải phát sinh dân biến, để cho tất cả giáo phỉ nổi lên mặt nước, mới có thể một mẻ hốt gọn. Không sợ liên lụy vô tội, có thể để cho bệ hạ bất giận, người vô tội hy sinh cũng liền trở nên có giá trị. Khâu Đức Phúc phun ra tàn khốc nhất vô tình mà nói, quay người rời đi, lưu lại Giang Đồ một người đứng tại dưới hiên tiếp tục hóng gió. Giang Đồ liên tục cười khổ. Hắn biết rõ triều thần cũng là như thế nào mang hắn, nói hắn là định thần, nói hắn ban cái mông, gọi hắn là Giang Quý Phi. Nhưng, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người mang hắn là quốc tặc. Hắn là tặc, hắn trộm lão hoàng đế tiền, chỉ có thể tính là nội tặc, không cứ gọi được quốc tặc. Lại không nghĩ rằng, có một ngày, hắn muốn làm hoàng đế đao trong tay, vùng hướng Đông Châu bách tính. Làm chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ gánh lấy quốc tặc đeo danh. Đời này triệt để không có trở mình hy vọng. Văn nhân miệng, liền như lau thạch tín. Giang Đồ khẽ cắn môi, hắn có thể làm sao? Vậy hạ chính miệng chuyện phân phó, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Không chỉ có muốn làm, còn muốn làm tốt, làm được xinh đẹp. Không người kế tục thời tiết, Đông Châu nhất thiết phải lên dân loạn. Này liền mang ý nghĩa, từ một khắc này bắt đầu, hắn liền muốn để cho dưới tay tâm bẩn nhất thủ đoạn độc nhất nhanh bước, bắt đầu không chút kiêng kỵ vơ vét Đông Châu, huyên náo dân chúng lầm than, nhao đến phá nhà diệt môn, nhà giàu thu nhỏ nhà, nhà nghèo biến nhà nghèo vào rừng làm cướp, cường đạo rời núi giết quan tạo phản. Một bộ này xuống, chỉ có mấy cái nguyệt thời gian, Giang Đồ trong lúc nhất thời xấu chết. Xem ra không chỉ có muốn trắng trợn vơ vét, còn muốn tại cường đạo bên trong xếp vào chính mình người. Bằng không, sang năm không có đúng hạn phát sinh dân loạn, kết thúc không thành bệ hạ nhiệm vụ, bệ hạ tất nhiên không vui. Hắn tại bên cạnh bệ hạ hầu hạ nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ phát lớn như thế lửa giận. Bệ hạ càng là bất động thanh sắc, mang ý nghĩa sát ý dày đặc đến không người nào có thể khuyên giải. Ngược lại, bệ hạ nếu là chửi ầm lên, sự tình còn có chỗ giảng hòa, văn mài nói không chừng liền bạch trần quá khứ. Thật không biết cấp ngục giáo phỉ đâm đến cái nào tổ ong vỏ vẽ, vậy mà để cho bệ hạ nổi giận lớn như vậy, nộ khí lớn đến tình cảnh muốn đem Đông Châu tử bản đồ bên trên bãi bỏ rơi, thật là đáng sợ. Không kịp cảm thán tương lai của mình, Giang Đồ vội vã xuất cung, dành thời gian bố trí kinh thành hết thể như thường. Đông Châu bách tính sẽ tao nộ đến trăm năm qua thảm thiết nhất thời khắc hắc ám nhất, 18 tầng địa ngục cũng bất quá như thế. Vạch tội tấu chương giống như tuyết rơi bay vào hoàng cung, tất cả đều bị lao hoàng đế lưu bên trong không phát. Tích lũy nhiều, liền ra lệnh Câu Đức Phúc đem triều thần vạch tội tấu chương toàn bộ đều đốt đi. Câu Đức Phúc liền một lời khuyên giải lời nói cũng không dám nói, tự mình xách theo cái soạn, đem vạch tội tấu chương đổ vào trong lò lửa, vừa vặn cho luyện đan lô thêm một mùi lửa. Gần đây, lão hoàng đế nhìn rất bình tĩnh, có ý hướng thần, thậm chí cảm giác trước kia anh minh thần võ bệ hạ có vẻ như trở về. Nhưng mà, chỉ có cận thân phục vụ người, tỉ như Khâu Đức Phúc mới hiểu được, lão hoàng đế tiến nhập tùy ý sát phạt giai đoạn. Phục vụ công nhân, phàm là làm ra một điểm động tĩnh, lão hoàng đế thì sẽ một tiếng ra lệnh đem xử tử người. Cùng nói lão hoàng đế nhìn rất bình tĩnh, không bằng nói là âm trầm. Ở sâu trong nội tâm tối tăm nhất một mặt, hoàn toàn bạo lộ ra, đã không có nhân tính. Khâu Đức Phúc thân là lão nhân, mỗi ngày người hầu cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ. Trước đó hắn còn có gan tử khuyên giải một hai, bây giờ hắn một ngày cũng nói không được mấy câu. Lão hoàng đế không hỏi, hắn tuyệt không há miệng. Bên cạnh người hầu cung nhân cũng là nhạy bén hạng người, vu rốt người đều chết sạch. Đại gia không dùng từ lời, chỉ là dùng ánh mắt cũng có thể bình thường giao lưu câu thông. Thái cực cung an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẳng đến lão hoàng đế xử tử mấy cái đạo sĩ, chi độn triều thần mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, lão hoàng đế cũng không có khôi phục lại anh minh thần võ, ngược lại bắt đầu nổi điên. Là tốt là xấu, kinh nghiệm bản thân tiên đế tuổi già thời kỳ thần tử đã không nhiều lắm. Hưu tướng miễn cưỡng tính toán một cái, hắn phái người nhắc nhở tấn vương gần nhất chớ có hướng về lão hoàng đế trước mặt gót, cách càng xa càng tốt, tốt nhất không có việc gì. Tấn vương không rõ ràng cho lắm, muốn đuổi theo hỏi. Hưu tướng chỉ nói cho hắn, nghe ta không có sai. Lời tương tự phát sinh ở kinh thành mỗi cái xó xỉnh. Hầu phủ bên này, đại lao gia đột nhiên hạ lệnh, cả nhà cấm túc, bãi bỏ hết thể mở tiệc chiêu đãi, chối từ bên ngoài tất cả mở tiệc chiêu đãi, cả nhà tu thân dưỡng tính. Phía ngoài sinh ý có thể làm liền làm, không thể làm tạm thời rút về tới, sang năm lại nói. Hầu phủ trên dưới, không người có thể hiểu được đại lão gia mệnh lệnh. Nhị phòng người nào đến lao thái thái trước mặt, mắt thấy lập tức tới ngay cuối năm, chính là một năm ở trong bận rộn nhất, bốn phía cũng là mở tiệc chiêu đãi, hầu phủ cũng chuẩn bị mấy trận mở tiệc chiêu đãi, thậm chí thiếp mời đều phát. Bây giờ toàn bộ bãi bỏ, tính là chuyện gì? Nếu là triều đình có chuyện lớn xảy ra, làm như vậy còn nói qua đi. Rõ ràng dưới mắt triều đình thái bình vô cùng, vì sao muốn cấm túc? Lão thái thái cũng cho rằng đại lao gia ra lệnh rất không hợp lý, nàng sai người đem đại lao gia mời đến, hỏi, lão thân không hỏi ngươi nguyên nhân cụ thể, chỉ hỏi ngươi một câu, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Trên triều đình thái thái bình bình, ngươi đây là phát cái nào cửa điên? Lão thái thái thật sự cho là ta là tại nổi điên. Đại lao gia hỏi ngược một câu. Lão thái thái vốn muốn nói là, đối mặt với đối phương ánh mắt, đột nhiên chần chờ, đổi giọng hỏi, thật xảy ra chuyện? Đại lao gia ừ một tiếng. Lão thái thái lập tức giật mình trong lòng, so Kim Châu phản tặc nghiêm trọng hơn. Đại lao gia lại ừ một tiếng, nghiêm trọng gấp 10. Kim Châu phản tặc, nào à, ở bị à, mấy phái nhân mã đấu tới đấu lui, đều nhanh đánh ra hốc chó, có nhìn thấy được lão hoàng đế xử tử thì sao? Lần này, nếu không cẩn thận phạm tại lão hoàng đế trên tay, cựu tử nhất sinh. Chương 237 đại chúng bản sao không ăn thịt cháo, chương 237 đại chúng bản sao không ăn thịt cháo. Hầu phụ tộc học ngừng, đậu rất đột nhiên. Đầu một ngày còn tại lên lớp, ngày thứ hai liền thông chi nghỉ học. Đỗ phu tử một mặt ngậm nhìn xem bọn nhỏ bị phụ huynh lánh về nhà. Hắn chạy đến đại lão gia trước mặt xin chỉ thị, đại lão gia nói cho hắn biết không cần kinh hoàng, tộc học đình học chỉ là tạm thời, đợi đến sang năm sẽ tiếp tục mở. Để cho hắn yên tâm ở nhà nghiên cứu học vấn, thúc tu chiếu cho. Đỗ phu tử vẫn như cũ rất ngậm, đây là vì cái gì a? Đại lão gia liền tốt bụng nhắc nhở hắn một câu, gần nhất không có việc gì đừng đi bên ngoài, ngay tại hầu phủ chung quanh hoạt động, bảo đảm bình an. Ngươi chuyển cáo Trần Quan Lâu gần nhất chớ có thu đồ cổ tranh chữ, bản hầu gần nhất tu thân dưỡng tính, chờ mở năm lại nói. Đỗ phu tử mang theo đầy bụng nghi vấn, trở về nhà. An bài lão bộc mua rượu mua thức ăn, thông chi Trần Quan Lâu buổi tối tới dùng cơm. Trần Quan Lâu xuống kém, đổi một thân thường phục, lúc này mới chạy tới Đỗ phu tử nhà. Một đoạn thời gian không gặp, không thiếu được tâm sự việc nhà. Đại lão gia đột nhiên hạ lệnh đem tộc học ngừng, còn không biết lúc nào khôi phục. Nói là sang năm. Sang năm lại là cái gì thời điểm? Tuy nói thúc tu chiếu cho, thế nhưng là lão phu không dạy học quang lấy tiền, trong đầu không vững vàng à? Có cái gì không vững vàng? Trần Quan Lâu uống rượu, yên tâm thoải mái cầm tiền, làm ngươi học vấn, ngươi cũng đừng đông muốn tây tưởng. Đỗ phu tử rất là nghi hoặc, ngươi nói một chút đại lao gia vì sao đột nhiên ngừng tộc học? Lão phu còn nghe nói, đại lao gia cho hầu phụ xuống lệnh cấm túc, vô sự không được ra ngoài. Liên cuối năm mở tiệc chiêu đãi, cũng toàn bộ đều hủy bỏ. Nhị phòng bên kia rất khó chịu nhanh, ở mỹ lên lão thái thái trước mặt, đại lao gia vẫn như cũ kiên trì ý mình. Từ đầu đến cuối không có nhà ra. Trần Quan Lâu đặt chén rượu xuống, mấp máy môi, nói, việc này có lẽ ta còn thực sự biết nguyên nhân. Ngươi biết? Đỗ phu tử quá ngoài ý muốn, lộ ra không hiểu kinh ngạc. Ta liền tạm thời vừa đoán, không bảo đảm đúng. Trần Quan Lâu nói. Đỗ phu tử một mặt vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, lão phu đã không kịp chờ đợi. Mặc kệ có đúng hay không, tóm lại có một cái mạch suy nghĩ. Không biết rõ ràng nguyên nhân, lão phu đầu đều nhanh muốn nổ rất dứt lời, hắn còn đập mấy lần đầu người, rõ ràng vấn đề này một mực khốn nhiều hắn. Trần Quan Lâu sắp xếp lời nói một chút, rồi mới lên tiếng, trước đó vài ngày, chiếu ngục bị cướp, ngươi biết à?
Biết à.
Lúc đó thiên lao cũng bị cướp. Bất quá đây không phải trọng điểm là chiếu ngục bị cướp. Ta nghe nói, lần trước chiếu ngục lọt vào tặc nhân cướp ngục vẫn là 50 năm trước, tính toán thời gian, lúc đó chính là tiên đế mạng cuối, đoạt đích chi tranh kịch liệt nhất thời điểm. Tóm lại, chuyện này đâm đến trong cùng, căn cứ không đáng tin tin tức, lão hoàng đế phát tính khí thật là lớn, còn xuống cách sát lệnh. Phàm là cùng giáo phỉ có dính dấp, đừng quản thân phận địa vị, hết thể xử lý nghiêm khắc. Bắt được giáo phỉ, vô luận lớn nhỏ, hết thể di tam tộc. Cái này cùng đại lao ra lệnh cấm túc có quan hệ gì? Đỗ phu tử vẫn là không nghĩ biết rõ. Trần Quan Lâu đột nhiên thấp giọng, nghe, gần nhất trong cung đầu chết thật nhiều người, nhất là thái cực cung. Đỗ phu tử trừng lớn một đôi con mắt đục ngầu, bán tín bán nghi, ngươi ở đâu ra tin tức? Chuẩn sao? Trần Quan Lâu nhỏ giọng nói cho hắn biết, ta là ngục tốt, kinh thành tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc. Tin tức là từ hoàng thành liễm phòng bên kia truyền đến, bọn hắn phụ trách xử lý trong cung đầu thi thể. Ngươi nói tin tức này nơi phát ra có đúng hay không? Đỗ phu tử bộ dáng một mặt một bức, vỗ mạnh đầu, ngươi nói nhiều như vậy, đống nhiên nghe xong, hai chuyện này giống như không việc gì. Thế nhưng là đều liên lụy đến một người, đó chính là Lao Hoàng đế. Lao Hoàng đế lại bởi vì chiếu ngục bị cướp, liền nổi giận lớn như vậy. Đây không có khả năng a, cũng không phải cái gì trời đất sụp đổ sự tình, cần thiết hay không? Trần Quan Lâu gật gật đầu, ngay từ đầu ta cũng cho rằng không đến mức. Không phải liền là cướp ngục, thiên lao bên này, mỗi năm đều biết phát sinh một hai lên, cũng không gặp Lao Hoàng đế tức giận. Nhiều nhất chính là miệng khiển trách hình bộ ban sai bất lợi thôi. Nhưng mà trong cung nhức đầu đại lượng người chết, đích thật là từ chiếu ngục bị cướp bắt đầu. Giang đổ vơ vét Đông Châu cũng là từ chiếu ngục bị cướp bắt đầu. Không hướng phương diện này nghĩ cũng không được. Trần Quan Lâu ngay từ đầu cũng cho rằng Lão Hoàng đế chuyện bé xé ra to, không phải liền là chiếu ngục bị cướp, đem cẩm y liền vệ đám kia Đông Sưởng thu thập một trận không được sao? Đến nỗi làm to chuyện sao? Hết lần này tới lần khác Lão Hoàng đế thật là lớn động can qua. Đã có tiểu đạo tin tức truyền ngôn, Giang đổ sở dĩ vơ vét Đông Châu là bởi vì Lão Hoàng đế khó mà bất giận, phải dùng Đông Châu máu của dân chúng, dùng giáo phỉ cựu tộc lắng lại lửa giận. Tin tức này nơi phát ra không xác định, độ chuẩn xác không xác định, thế nhưng là bỗng chốc mở ra Trần Quan Lâu mạch suy nghĩ. Nếu như truyền ngôn là thật, như vậy hết thảy đều giải thích thông được. Không biết nguyên nhân gì, chiếu ngục bị cướp khơi dậy lão hoàng đế lửa giận, cỗ lửa giận này cực kỳ khủng bố, ai đụng ai chết. Thế là liền có Giang Đồ vơ vét Đông Châu, thái cực cung mỗi ngày người chết, trên triều đình thần hồn nát thần tính, đại lao ra hạ lệnh hầu phủ cấm túc. Lão hoàng đế đây là Đỗ phu tử vô ý thức đệ thấp giọng, bốn phía hướng mắt nhìn một mắt, mới tiếp tục nói, điên rồi sao? Trần Quan Lâu cười hắc hắc, chắc chắn điên rồi, từ bắt đầu tu đạo cầu trường sinh liền điên rồi. Đỗ phu tử lúc này thở dài một tiếng, làm như vậy xuống, bách tính liền thảm rồi. Con ta viết thư tới nói, năm nay quan phủ lại tăng thêm thuế má, một năm thu lấy 4 lần miễn phu tiền, lao phu sống nhiều năm như vậy liền không có gặp qua. Cũng liền kinh thành hơi tốt một chút, không có nhiều như vậy loạn thất bát tào thuế phụ thu. Thuế má lại tăng thêm. Ta như thế nào không biết. Trần Quan Lâu cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thân ở kinh thành, vẫn là tin tức linh thông thiên lao, vậy mà không biết triều đình thêm trưng thu thuế má một chuyện. Trước mắt chỉ là tại Đông Nam. Giang Nam Giang Bắc khu vực thêm trưng thu thuế má, ngươi không biết tỉnh có thể hiểu. Đợi đến sang năm, liền có khả năng mở rộng đến khắp thiên hạ. Kim Châu náo phản tặc lúc đó, cũng không thấy triều đình thêm trưng thu thuế má, lúc đó còn có quan viên thương cảm bách tính, nói bách tính gánh vác nặng, không nên tăng thuế, buộc lao hoàng đế tử trong nô bỏ tiền. Bây giờ phản tặc bình, ngược lại bắt đầu tăng thuế. Cái này há chẳng phải là làm bừa bãi? Trần Quan Lâu không hiểu trên triều đình đám kia ra môn làm việc mạch suy nghĩ. Cái này có gì không thể hiểu được, lão hoàng đế ra máu, khẳng định muốn bù trở về. Kim Châu náo phản tặc thời điểm, không thể thêm trưng thu thuế má. Sợ gây nên dân loạn, dao động căn cơ. Bây giờ Kim Châu phản tặc nghĩ lắng lại, lão hoàng đế tự nhiên không sợ gây nên chỗ dân loạn, cùng lắm thì liền phái quân đội bình loạn đi. Vẫn là Đỗ phu tử có kiến giải, đoán chừng gặp qua không ít tương tự tao thao tác, rất có kinh nghiệm. Nói như vậy, chỗ bên trên cuộc sống xác thực không dễ chịu. Cũng chính là kinh thành, dưới chân thiên tử, nhất chi độc tú. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Lão hoàng đế am hiểu sâu này lý. Bóc lột tiểu dân, bình thường đều biết lách qua kinh thành. Cũng bởi vậy, lão hoàng đế tại kinh thành dân chúng trong suy nghĩ, danh tiếng vẫn là có thể. Kinh thành bách tính coi như mắng cũng là mắng là quan, có rất ít người biết nói Lao Hoàng đế là hôn quân. Kinh thành bách tính cái này một phần đặc biệt ưu đãi, để cho đại gia thời gian trôi qua không tệ đồng thời, kỳ thực cũng tê dại đại gia thai mắt. Trần Quan Lâu đã coi như là thai thính mắt tinh, tin tức linh thông hạng người, hắn đều không có cảm nhận được thế đạo gian khổ, khác tiểu lao bách tính chắc chắn càng chậm chạp, càng thêm không hiểu chỗ bên trên vì cái gì 3 ngày 2 đầu làm ầm ĩ, một hồi phía đông có người tạo phản, một hồi phía tây có người tạo phản. Thật tốt thời gian bất quá, vì sao nhất định phải tạo phản? Có thể xưng đại chúng bạn, sao không ăn thịt băm? Chương 238 bệ hạ, ngươi điên rồi sao? Chương 238 bệ hạ, ngươi điên rồi sao? Chỉ trước mắt, Thái Hưng 47 năm qua đi, thời gian đã tới Thái Hưng 48 năm. Lão hoàng đế cơ thể khỏe mạnh, thái tử điện hạ kế thừa hoàng vị xa xa khó đợi. Các hoàng tử nhìn chằm chằm, tất cả mọi người còn có cơ hội, không bằng đồng tâm hiệp lực đem thái tử kéo xuống ngựa. Trong cung bầu không khí càng lạnh lẽo trương ngạt thở, Đông Châu bách tính vô cùng thê thảm, phá nhà diệt môn chỗ nào cũng có. Giang Đồ trở thành người người có thể chu diệt quốc tặc. 3 tháng Đông Châu cự sơn cường đạo tập kích nơi đó huyện thành, giết quan tạo phản. Sau 7 ngày, Đông Châu giáo phỉ khởi sự, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Châu, không cần tốn nhiều sức giết vào phủ thành. Đông Châu chi phủ treo cổ tự vận, thê thiếp con cái chỉ có một đứa con trai chạy thoát. Giáo phỉ chiếm lĩnh phủ thành sau, khai phủ khố cứu tế bách tính. Sau đó cuốn theo bách tính xuôi nam, một đường thế như trẻ tre, giết sĩ tử, sát địa chủ, giết phú hộ, giết quan lại. Chỉ cần không tin dạy, mặc kệ thân phận, giết hết giết giết. Nguyên bản còn muốn bỏ tiền mua bình an địa chủ lão tài nhóm, lập tức thì không chịu nổi. Xuất tiền xuất lương, tổ chức tá điền dân tráng hưng dũng, cầm lấy quốc liêm đao đao thương kiếm côn, bắt đầu có tổ chức để kháng giáo phỉ. Địa phương quan phủ có thuế ruộng nhân mã, cũng có chống cự lòng tin. Giáo phỉ tiến công, nhận lấy cực lớn trở ngại. Cái này thời điểm này, cẩm y địa vệ đang hành động, nhưng mà quan binh lại vẫn luôn quanh quẩn ở phụ cận bất động, chờ đợi mệnh lệnh của phía trên. Phía trên yêu cầu bọn hắn tạm không sử dụng sát giáo phỉ, quan binh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dạy nạn trộm cướp hại chỗ. Quan biên địa phương từng phong vạch tội tấu chương bay vào kinh thành, bay vào hoàng cung. Bọn hắn không có vạch tội quan binh địa phương không làm, mà là vạch tội kích khởi giáo phỉ dân loạn giang đồ cùng với giang đồ nanh bớt. Kinh thành quan biên cũng đi theo hành động, nhất là đô sát viện ngự sử, cái kêu mắng người trình độ tuyệt đối là đỉnh cấp. Một cái chữ thô tục không mang theo, liền đem giang đồ tổ tông 18 đời đều cho cùng chửi. Tại triều hội bên trên, có cảm xúc kích động quan biên, trực tiếp hướng giang đồ trên mặt nổ nước miếng. Ủy khuất, gắng chịu đủ. Hôm nay hắn chịu được ủy khuất càng lớn, lão hoàng đế lại càng đau lòng hắn, sau đó sẽ cho hắn tăng gấp bội đền bù. Bởi vậy, hắn liền đứng, tùy ý triều thần công kích đục mạng, mắng không cãi lại, đánh không hoàn thủ, 10 phần người thành thật bộ dáng, tư thái nắm bóp đến 10 phần tinh chuẩn. Đứng tại lão hoàng đế bên cạnh phục vụ Khâu Đức Phúc lạnh rên một tiếng, thầm mắng giang đồ lòng lang dạ thú, cố ý đóng vai đáng thương, ở trước mặt một bộ mặt sau một bộ. Này lại ngay trước mặt lão hoàng đế đóng vai người thành thật, một khi lão hoàng đế không tại, giang đồ tuyệt không có khả năng mắng không cãi lại đánh không hoàn thủ, hắn biết nhảy đến so triều thần còn cao hơn. Lão hoàng đế triệt triệt để bị giang đồ cho chẻ mắt. Duy nhất tại chỗ toàn bộ hành trình bảo trì im miệng không nói người, chính là một đám vân quý. Nhìn xem rối bời triều hội, cả đám đều như bùn tố đồng dạng, không nói một lời, không kêu một tiếng, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Có cảm xúc kích động vân quý muốn đứng ra phát biểu một cái nhìn, đều bị khác vân quý lấy ánh mắt giết đi trở về, thêm loạn cái gì? Cái này triều hội, có thể trông cậy vào thương lượng ra một điểm hữu dụng đồ vật sao? Đừng phí lời. Ngược lại, chỉ cần đánh trận, liền không thể rời bỏ vân quý. Chỉ cần đánh trận, liền không thể rời bỏ thuế ruộng. Kết quả cuối cùng đã sớm rõ ràng, vân quý môn thắng thế. Nếu như thế, càng không tất yếu tranh đua miệng lưỡi, miễn cho đưa tới ghen ghét. Đại lao ra chống vậy, hắn bị lao hoàng đế đặt cách, có thể ngồi chấp chính. Toàn bộ hành trình, hắn an vị trên ghế, ngồi tiếp hai vị tướng ra nhắm mắt dưỡng thần. Mắt thấy viên náo không còn hình dáng, lao hoàng đế lại không nói một lời, đại lao ra hỏi bên người trái cùng nhau Lý Lương Trình, chính sự đường liền không có một điểm điều lệ. Tốt xấu cố kỵ một chút thể diện. Lý Lương Trình hơi híp mắt lại, già 70-80 tuổi người, nhìn lúc nào cũng có thể tiến bách quan tài tử, dâu hoa dâm rủ xuống tới ngực, theo hô hấp run rẩy 2-3 cái, hầu ra nhưng có cao kiến. Cao kiến không có, ngược lại là có mấy cái thất gặp. Sát bách hưu tướng Ngô Đại Thọ nghe được cái này lời nói dí dỏm, nhịn không được rắc khỏe miệng nở đủ cười. Vậy trước tiên nghe một chút hầu ra thất gặp. Rõ ràng bệ hạ sẽ chết bảo đảm giang đồ, không bằng trước tiên kéo móng răng, lấy bình dân đoán. Như thế, Đông Châu giáo phỉ dân loạn, sớm tối có thể chỉ. Hầu ra cao kiến. Hưu tướng Ngô Đại Thọ nhẹ nói. Đại lao ra đáp lễ một nụ cười, nội tâm lại ha ha cười lạnh, chuyên đơn giản như vậy, người người đều biết, lại không có chủ động mở miệng. Từng cái sợ hàng, chỉ muốn bảo đảm chức quan, căn bản là không có ý định làm việc, đều sợ làm tức giận lao hoàng đế. Hắn hướng ngồi ở trên long ỷ lão hoàng đế nhìn lại, tướng mạo càng ngày càng hà khắc thiếu tình cảm, tham lam gian tà. Thật tốt một hoàng đế, đem chính mình khiến cho liền như gian tặc, tống gia liệt tổ liệt tông nếu là biết, sợ là vách quan tài đều không lớn át được. Lão hoàng đế nhạy cảm phát giác được đại lao ra ánh mắt, theo quét mắt, ánh mắt lánh khốc vô tình, mang theo nồng đậm sát ý đại lao ra rất biết điều, lúc này túi lầu xuống, làm ra thần phục thái độ. Lão hoàng đế lúc này mới thay đổi vị trí ánh mắt, hướng làm cho lợi hại nhất một đám người hướng mắt nhìn. Muốn chết người. Đại lao ra nghĩ như vậy, hôm nay đám này ầm ĩ đến người lợi hại nhất, không thiếu được muốn đi thiên lao đi một chuyến. Có thể sống sót hay không thì nhìn sau lưng chỗ rửa có đủ hay không cứng rắn. Đáng thương cái này tuổi trẻ bị người coi là đời tớ, trở thành pháo hôi, thời gian quý báu liền muốn tại trong lao ngục trải qua. Trong triều đám này lao thần liền giống như lão hoàng đế, càng ngày càng hạ khắc các độc. Một hồi triều hội nghe thấy cãi nhau, chính sự một kiện không có giải quyết, cuối cùng lão hoàng đế phẩy tay áo bỏ đi, triều hội giải tán. Hai vị tướng ra cùng bộ đường quan biên thì bị thỉnh đi Thái Cực Cung mở tiểu triều hội. Tiểu triều hội mới là giải quyết vấn đề hội nghị. Đại triều hội 10 lần có 8 lần cũng là dùng để cãi nhau phát tiết lửa giận. Không đến 2 cái nguyệt thời gian, giáo phỉ dân loạn đã tác động đến 3 phủ 12 huyện, vô số người thảm tao sát lục. Cuối cùng, dưới triều đình đặt tiếu phỉ mệnh lệnh. Sớm đã khát khao khó nhịn quan binh, thế như trẻ tre, giết vào chiến trường. Huyết tinh cối xay rào sát bắt đầu. Cẩm y liề vệ tinh chuẩn truyền đạt lão hoàng đế mệnh lệnh, giết, giết sạch. Coi như đem Đông Châu nhân khẩu giết sạch, cũng không vấn đề gì. Không cần tù binh, một tên cũng không để lại. Nhưng mà, muốn làm đến bí mật, không thể lưu lại nhược điểm. Mệnh lệnh thông qua cẩm y liề vệ truyền đạt, không trải qua triều đình, không thông qua chính sự đường con dấu, không đi bình thường dịch trạm gửi thư hệ thống, hiển nhiên là vì che giấu hai mắt người. Lão hoàng đế lửa giận, phải dùng toàn bộ Đông Châu tới lắng lại, hắn không cần một tù binh, hắn muốn giết sạch tất cả giáo phỉ. Liền xem như bị thúc ép gia nhập vào tạo phản đại quân, liền xem như bị quấn mang dân chúng, cũng khó thoát tử thần lấy mạng. Sát lục cùng một chỗ, nhân mạng tiện như súc vật. Không biết có bao nhiêu vô tội vong hồn chết ở quan binh lưới giao phía dưới. Giấy không thể gói được lửa. Dù cho có cẩm y liề vệ giúp đỡ che lấp, quan binh đối đãi lương dân giáo phỉ, không phân xấu tốt một trận loạn giết, cuối cùng vẫn là bị người thọc đi ra. Trong lúc nhất thời, Cẩm Y Liễu vệ trở thành mục tiêu công kích. Kỳ thực tất cả mọi người đều tin tưởng, không có lao hoàng đế mệnh lệnh, Cẩm Y Liễu vệ không dám làm như vậy. Đến nơi đám kia quan binh, một lời khó nói hết, không nói cũng được. Đương nhiên, vạch tội khẳng định muốn vạch tội, những cái kia mang binh tướng lĩnh, có một cái tính một cái, hết thảy đều chạy không thoát. Nhưng mà dưới mắt, quan trọng là ngồi ở trên long ỷ lão hoàng đế, đến tột cùng là thái độ gì? Có gan to bằng trời quan biên, ngay trước mặt lão hoàng đế, chất vấn, bệ hạ, ngươi điên rồi sao? Chương 239 Thiên Lao gặp người quen, chương 239 Thiên Lao gặp người quen, lão hoàng đế điên không điên không rõ ràng, ngược lại Thiên Lao nên đón một đợt mùa thịt vượng. Một hơi nốt vào tới một hai chục cái phạm quan. Sát vách chiếu ngục, nghe nói giam giữ phạm quan càng nhiều, nhà tù không đủ dùng, đơn nhân gian đã biến thành nhiều nhân gian. Trần Quan Lâu vừa lật xem danh sách, một bên phân phối nhà tù. Dựa theo danh sách từng cái theo hướng xuống, bốn cái lớp trưởng, người người có phần. Phân ra, hắn đột nhiên cứng đờ. Trần Đầu, có vấn đề gì không? Một bên Thạch Hồng lên tiếng hỏi thăm. Trần Quan Lâu tập trung ý chí, lắc đầu, không có vấn đề, chỉ là thấy được một cái người quen. Trần Đầu còn nhận biết làm quan. Thạch Hồng hiếu kỳ cực kỳ, một lớp này trong phạm nhân, không có hầu phủ người a? Hắn nhìn chằm chằm danh sách, lặp đi lặp lại xác nhận một lần. Cũng là quan văn, một cái vân quý võ tướng cũng không có. Vân quý sở dĩ có thể sừng sững trên triều đình trăm năm, không vẹn vẹn là bởi vì quân công, còn tại ở vân quý đại bộ phận thời điểm đều không lẫn vào triều đình đàn tranh. Vô luận ai ngồi ở tể phụ vị trí, đều phải thận trọng đối đãi vân quý cố lực lượng này. Thạch Hồng không cho rằng Trần Quan Lâu có bản lĩnh nhận biết triều đình trong nha môn quan viên, cho nên hắn hoài nghi Trần Quan Lâu là đang nói bậy. Cũng là ngục tốt, biểu mội của hắn vẫn là Phạm đại nhân ái thiếp, hắn đều không biết mấy cái làm quan, Trần Quan Lâu không có khả năng so với hắn như bước. Chắc chắn là cố ý hướng về trên mặt thiếp vàng. Thạch Hồng biểu đạt mãnh liệt khinh bỉ. Trần Quan Lâu căn bản không có chú ý Thạch Hồng, hắn tại trên danh sách đích xác thấy được một cái tên quen thuộc, Triệu Minh Kiều. Ngày xưa thuê lại tại Xuân Hương Tẩu trong nhà tài tử, về sau bái danh sư đại nho liền rời ra ngoài. Nghe nói, năm ngoái thi đậu tiến sĩ. Không nghĩ tới, làm quan ngắn ngủi thời gian một năm, liền tiến vào Thiên Lao. Không chần chờ chút nào, hắn đem Triệu Minh Kiều vạch đến khu vực quản lý của mình quản lý, tốt xấu quen biết đã lâu, có thể chiếu cố một điểm là một điểm. Một ngày bận rộn xong, Trần Quan Lâu mượn cớ tuần sát nhà tù, đi tới cửa nhà lao nhìn đằng trước mong Triệu Minh Tiểu. Tay hắn cầm thủy hỏa côn gõ cửa nhà lao hàng rào, ngồi ở trên ván giường sững sờ thất thần. Triệu Minh Tiểu một mặt u mê lấy lại tinh thần, quay đầu đã nhìn thấy hắn. Ngây người, dường như là không dám nhận. Trần Quan Lâu ho nhẹ một tiếng, "Triệu công tử, không biết ta sao?" "A." Triệu Minh Tiểu cuối cùng bừng tỉnh, Trần Đầu, "Ta nói nhìn xem cái mặt, đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Tội lỗi, tội lỗi." Triệu Minh Tiểu đột nhiên liền cao hứng trở lại, cười vui vẻ, hơi có điểm tùy tính tiêu sái. Trần Quan Lâu nói cho hắn biết, ở đây có chuyện gì ngươi cứ việc kích một tiếng, có thể làm ta đây tận lực hỗ trợ. Triệu Minh Tiểu nét miệng nở nụ cười, thật là có một sự kiện. Ngục tốt nói cho ta biết, chiếu quy củ, ta muốn lên giao 600 lượng bạc, nếu không thì không có quả ngon để ăn. Làm gì, ta bước vào quan trường cũng mới thời gian một năm, tiêu phí rất nhiều, trong tay không có cái gì dành dụm. Có thể hay không thiếu trước, chờ trong nhà người hầu quên góp đủ ngân lượng, chắc chắn đủ số nộp lên. Vẫn là đã từng cái kia nho nhã lễ độ, không lấy thân phận địa vị biết người đích Triệu công tử. Không có vấn đề, ta sẽ giao phó người phía dưới, để cho bọn hắn không thể làm khó dễ ngươi. Ngân lượng nếu là thực sự không thuận lợi, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta tới thay ngươi nghĩ biện pháp. Đại gia quen biết một hồi, chính là duyên phận. Trần Quan Lâu rất sảng khoái. Kỳ thực, Triệu Minh Tiểu thuê lại tại Xuân Hương Tàu lúc đó, hai người lui tới cũng không nhiều. Cũng là người bận rộn, hiếm thấy có thể đụng tới cùng một chỗ. Nhưng mà, hắn đối với Triệu Minh Tiểu ấn tượng một mực rất tốt, không có khác người có học thức cao cao tại thượng không ai bị nổi tật xấu, làm người cởi mở, nói chuyện khôi hài, chưa từng cầm khoe khoang thân phận của người đi học, vừa có thể cao đàm phát luận, cũng có thể trà trộn vào chợ bữa, có thể lên, có thể phía dưới, có thực học lại tiếp địa khí. Thời đại này, tiếp địa khí người có học thức, liền giống với hậu thế tiếp địa khí minh tinh một dạng thưa thớt. Tại đại bộ phận quan viên cùng người có học thức trong mắt, bách tính là cỏ rác, là sâu kiến, là không có hỉ nộ ai ố, trời sinh liền nên bị nô dịch giao hẹ. Trần Quan Lâu hy vọng giống Triệu Minh Tiểu quan viên như vậy có thể nhiều một chút tiếp địa khí quan viên, dân chúng thời gian cũng có thể tốt hơn chút. Đáng tiếc a, mới làm quan thời gian một năm, liền tiến vào Thiên Lao. Cái này vận làm quan, thực sự là nấm mốc đến đỉnh. Trần Đầu vẫn là như thế trượng nghĩa. Nếu là thật không có cách nào đủ năng lượng, ta nhất định mời người hỗ trợ. Triệu Minh Tiểu cũng không giả mồm, thoải mái nhận Trần Quan Lâu tình. Ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ, chỉ là nhiều một chút tang thương mỏi mệt. Tuyệt đối đừng khách khí với ta, tốt xấu chúng ta cũng là ăn chung cơm tình nghĩa. Dừng một chút, Trần Quan Lâu quan tâm hỏi, vụ án của ngươi, ta nhớ được ngươi năm ngoái cao trúng tiến sĩ, lúc này mới ngắn ngủi một năm, làm sao lại tiến vào? Hắn thật sự là nhịn không được, cần phải hỏi rõ ràng không thể. Triệu Minh Tiểu nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, giang đồ nghịch tặc thao túng triều đình, che đậy thánh nghe, vì bản thân tư lợi trắng trợn vơ vét Đông Châu, gây nên Đông Châu dân loạn, giáo phỉ thừa cơ làm loạn, hai họa ba phủ 12 huyện bách tính. Giang đồ tội đáng chết vạn lần, thân là thần tử, há có thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Ta tuy nhỏ bé cũng muốn đi theo các vị đồng liêu vung cánh tay hô lên, để cho càng nhiều người biết giang đồ tội danh. Nếu là có thể chém giết giang đồ kẻ này, dù cho phía dưới Thiên Lao, ta cũng cam nguyện. Hào một trận nghĩa chính tử nghiêm lên tiếng. Trần Quan Lâu khẽ miệng co quắp, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Không phải, ngươi thật sự cho rằng giang đồ có bản lĩnh che đậy thánh nghe? ngươi thật sự cho rằng Giang Đồ là vì bản thân tư lợi trắng trợn vơ vét Đông Châu, từ đó gây nên Đông Châu dân biến? Trần Quan Lâu liên tiếp hỏi lại, các ngươi làm quan, cũng là thiên hạ ít có người thông minh, ngươi sẽ không thật sự cho rằng như vậy à? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, trên làm dưới theo. Nhưng mà, có sự tình hiểu thì hiểu, lại không thể nói càng không thể làm. Triệu Minh tiểu thần sắc trịnh trọng, thánh nhân nơi đó, tự có các đại nhân khuyên nhủ. Thân ta là quan trường sâu kiến, tự nhiên nên đem hỏa lực tập trung đối phó Giang Đồ. Chưa trừ diệt Giang Đồ, thiên hạ không yên. Thế nhưng là, coi như không còn Giang Đồ, còn sẽ có Lý Đồ tấm bản đồ. Ngươi như thế nào bảo đảm, kẻ đến sau lại so với Giang Đồ tốt hơn, khả năng lớn hơn là so Giang Đồ tệ hơn? Trần Quan Lâu không nói quả tính, không thảo luận lịch sử quan. Liền lấy hắn nông cạn lịch sử kiến thức, một cái chiều đại hỏng, chỉ có thể càng ngày càng tệ. Ngươi cho rằng đã đến tầng 1, không nghĩ tới phía dưới còn có 18 tầng địa ngục. Muốn bình định lập lại trật tự, tuyệt không phải dựa vào cái nào đó thần tử có thể làm được. Lịch sử chứng minh, cục diện như vậy, chỉ có hai người có thể thay đổi càn khôn, một cái là Càn Cương độc đoán hoàng đế, một cái là đang nắm đại quyền quyền thần. Mà hai người này không thể đồng thời tồn tại ở một cái thời không. Rất rõ ràng, cục diện bây giờ là Càn Cương độc đoán hoàng đế, hắn không muốn thay đổi, hắn muốn một con đường đi đến đen. Đang nắm đại quyền quyền thần, xin lỗi, bây giờ không có. Lão hoàng đế một ngày không chết, một ngày đều khó có khả năng xuất hiện quyền thần. Đợi đến tân hoàng đăng cơ, có lẽ sẽ có một cái quyền thần xuất hiện, đến lúc đó lại là một lượt mới đao quang kiếm ảnh. Coi như kẻ đến sau so Giang Đồ tệ hơn, cũng muốn trước diệt trừ Giang Đồ lại nói. Không thể lại khoan dung Giang Đồ tiếp tục thai họa triều đình, thai họa bách tính. Triệu Minh tiểu nghĩa chính từ nghiêm, rất nhiệt huyết, rất có bốc đồng. Trần Quan Lâu âm thầm thở dài một tiếng, nói một câu đâm tâm mà nói, các ngươi không có diệt trừ Giang Đồ, ngược lại bị xuống thiên lao. Chương 240 người xấu quá nhiều, đồ đần không đủ dùng. Chương 240 người xấu quá nhiều, đồ đần không đủ dùng. Trần Đầu có phải hay không cho là chúng ta rất ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình, biết rõ không thể làm mà thôi. Triệu Minh tiểu hỏi lại. Trần Quan Lâu ha ha mồm, nói không ra lời. Ý nghĩ của hắn quá thế tục, quá hiệu quả và lợi ích, nhưng có lỗi sao? Hắn không có sai. Thế nhưng là, Triệu Minh tiểu có lỗi sao? Chắc chắn cũng không sai. Trên đời này lúc nào cũng cần một số người chủ động đứng ra, lấy tinh thần không biết sợ đi làm một cái đồ đần. Hắn nói không ra lời. Hắn sợ ngôn ngữ của mình sẽ khinh nhẫn đối phương tín ngưỡng. Có tín ngưỡng người đều rất đáng ngưỡng. Bộ phát ra tới năng lượng khó có thể tưởng tượng. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Triệu Minh tiểu lại nói, trên đời này có một số việc cũng nên có người đi làm. Lão sư nói cho ta biết, vạch tội Giang Đồ rất có thể sẽ đưa tới bệ hạ lửa giận, thậm chí bị thiệt tiền đồ. Nhưng ta vẫn như cũ lựa chọn nghĩa vô phản cố xông lên, mặc dù không thể tay xé Giang Đồ, ít nhất có thể tận một phần sức mọn. Người khác nói ta là bị lão sư lừa gạt, này rõ ràng là tiểu nhân chi ngôn. Ta sở dĩ bái tại lão sư danh nghĩa, bởi vì ta tán đồng lão sư lý niệm, tán đồng hắn chính trị chủ trương. Thánh nhân cần quyết đủ, linh thần cần chiến đấu, chúng ta không thể chối từ. Trần Quan Lâu lòng sinh kính nể. Cái trước để cho hắn kính nể người là phản tặc Vương Thuận, là cái kẻ ngu. Triệu Minh Tiểu là thứ hai cái để cho hắn kính nể người, vẫn là cái kẻ ngu. Trên đời này người xấu quá nhiều, đồ đần không đủ dùng. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, chung quy là có điểm mấu chốt, không thể gặp mấy người này chịu khổ. Hắn phân phó ngục tốt cỡ nào trông nom Triệu Minh Tiểu, không thể làm khó đánh chửi, cái gì phần món ăn hay không phần món ăn, hết thảy bãi bỏ. Tiêu Kim Vũ bộ ngực đáp ứng, Trần Đầu yên tâm, ta chắc chắn đem Triệu công tử chiếu cố trắng trắng mập mập, tuyệt không ủy khuất hắn. Chỉ là, chiếu vào quy củ, tiền bạc không thể miễn trừ. Việc này tiền bạc một chuyện ngươi chớ có hỏi hắn, ta thay hắn xử lý. Trần Đầu trưởng nghĩa. Tiêu Kim âm thầm lưu lưới, đây chính là 600 lượng à, Trần Đầu tích lũy bao nhiêu tiền, 600 lượng mắt cũng không nháy mắt liền có thể lấy ra. Trần Quan Lâu đi thỉnh giáo quan trường kẻ già đời tại chiếu sao. Tại chiếu sao lại đột nhiên nói cho hắn biết, ngươi tới được vừa vặn, bản quan dự định viết thư hối cãi, lấy lao hoàng đế niềm vui. A. Trần Quan Lâu kinh ngạc một chút, hỏi vội, Vu đại nhân đây là nghĩ thông suốt, nguyện ý viết thư hối cãi. Tại chiếu sao gật đầu thừa nhận, nhất định phải nghĩ thông suốt. Hắn kéo lấy còn không quá linh hoạt hai chân, chậm chạp đi đường. Mục y dị quan phương thuốc tổ truyền hiệu quả coi như không tệ, sâu đủ thấy xương chân gãy đều có thể cứu trở về, thần dược a. Trần Quan Lâu âm thầm quyết định, lần sau muốn tìm mục y dị quan nhiều đòi hỏi mấy cái phương thuốc. Lão đầu tử trong tay đầu khẳng định có thật nhiều hàng lậu không có lấy ra. Không hổ là gia học quen thâm nội tình thâm hậu y học thế gia. Tại chiếu sao tao ngộ đại khổ nạn thay đổi đi qua cậy tài khinh người, mắt hạ vô trần ma bệnh, trịnh trọng nói, bản quan muốn làm việc, đầu tiên phải có chức quan, phải lấy lao hoàng đế niềm vui mới được. Đừng quản lão hoàng đế muốn làm gì, cũng không chạy khỏi ưa thích nghe lời định nọt ma bệnh. Ta trước đó chính là tính tình quá mau quá thẳng, mấy chục năm xuôi gió xuôi nước dưỡng thành tự đại ma bệnh, mới có thể làm tức giận lao hoàng đế. Bây giờ chân của ta đã dưỡng hảo, là thời điểm ra ngoài, ở trong quan trường có một phen xem như. Bây giờ quan trường rối bời, đang cần người ta dạng này. Thư hối cái nhất thiết phải viết tình chân ý thiết, mới có thể lấy lòng lao hoàng đế. Thế nhưng là, lão hoàng đế trước mắt có vẻ như đang tại trên nộ khí, ngươi xác định cái này thời điểm này dâng tấu chương thư hối cái có thể có tác dụng. Trần Quan Lâu có chút bận tâm. Đông Châu bên kia đều nhanh giết điên rồi, cẩm y liễu vệ nào có lá gan lớn như vậy, quan binh ngược lại là gan lớn, thế nhưng phải có phía trên ngầm đồng ý mới dám không kiêng nể gì cả làm sằng làm bậy a. Thật sự cho rằng những cái kia đại đầu binh là chảy gỗ sao? Đại đầu binh chẳng lẽ không biết quân kỷ quân pháp, không biết sẽ bị chém đầu sao? Trong quân đội mất đầu, đều không cần đi qua tam pháp đi, chủ tướng ra lệnh một tiếng liền có thể. Sau đó căn bản sẽ không có người truy cứu. Nói cho cùng, quan binh không chút kiêng kỵ làm loạn, nhất định là lấy được cấm chỉ, cho nên không sợ bị triều đình vấn tội. Cẩm Y Liễu vệ lại càng không cần phải nói, hoàng đế ưng quyền, hành động đều là phụng hoàng đế ý chí làm việc. Trên triều đình đều ầm ĩ điên rồi, cũng không gặp lão hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, triệu hồi Cẩm Y Liễu vệ, cũng không có hạ chỉ ước thúc quân binh. Lão hoàng đế rõ ràng xe ngựa, hắn muốn khư khư cố chấp, không giết đủ số lượng nội tâm lửa giận liền lắng lại không được. Tại chiếu sao đỡ cửa nhà lão hoàng đạo, chính là bởi vì lão hoàng đế bây giờ đang bực bội, ta bên trên thư hối cãi, thì càng có thể lấy lòng hắn. Bây giờ cả triều đình đều cùng lão hoàng đế đối nghịch, ta cái này thời điểm này theo tâm ý của hắn, ngươi có làm được không không có tác dụng sao? Trần Quan Lâu lập tức giơ ngón tay cái lên, luận đối với lão hoàng đế hiểu rõ, còn phải là tại chiếu sao. Lựa chọn cái này thời điểm này này thư hối cãi, nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ. Ta liền mong ước Vu đại nhân sớm ngày xoay người, tâm nguyện được đền bù. Ha ha ha. Chờ bản quan đi ra, ngươi nếu là nghĩ rời thiên lao, nói một tiếng chính là, ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Có muốn hay không đi thiếu phủ người hầu, ở trong đó chất béo rất phong phú. Nếu là ngươi muốn tiếp tục làm tốt, thiếu phủ đại lao cũng được, a giam giữ cũng là hoàng thất dòng họ, hoặc là trong cung phạm lỗi người, so bên này điều kiện tốt nhiều. Vu đại nhân hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thiếu phủ đại lao coi như xong, ta cũng không vui lòng phục dịch những cái kia tổ tông, tiền thiếu có nhiều việc không nói, còn dễ dàng lọt vào diệt khẩu. Trần Quan Lâu cũng không phải tiểu bạch. Kinh thành mỗi cái đại lao ngục tốt, trong âm thầm cũng biết giao lưu. Đừng nhìn thiếu phủ đại lao nghe giống như rất nhiều, suy nghĩ kỹ một chút bên trong giam giữ cũng là những người nào, hoàng thất dòng họ, từng cái cao quý không tạ nổi. Hỏi cái này giúp quý nhân muốn bạc, hắc, hiểm mạng lớn sao? Vẫn là thiên lao thoải mái. Tại thiên lao, ngục tốt chính là ra. Hỏi phạm quan muốn bạc, dám không cho. Không cho liền lên phần món ăn. Các phạm quan ngay cả một cái dám cũng không dám phóng. Ngươi a ngươi, trên một điểm tiến tâm cũng không có. Thiếu phủ cũng không phải chỉ có đại lao, nhiều như vậy nha môn, ngươi có thể chọn một cái đi. Vũ đại nhân, ngươi vẫn là trước tiên lo lắng chuyện của chính ngươi à, ta chuyện ngươi cũng không cần quan tâm. Đúng, có chuyện gì ngươi giúp ta tham mưu một chút. Trần Quan Lâu đem Triệu Minh tiểu tình huống đơn giản nói nói, tiếp đó hỏi, hắn tình huống này, có thể ra ngoài sao? Mới làm quan một năm liền xuống tiên lao, làm việc cùng một lăng đầu thành tựa như. Ta liền suy nghĩ, hắn tuổi trẻ, nhiệt huyết không lạnh, tại thiên lao phí thời gian tuổi nguyện đáng tiếc. Hắn nhiệt huyết, hẳn là vẩy vào trên triều đình, vẩy vào trên quan trường, mà không phải thiên lao. Tại chiếu sao chật chật hai tiếng, rất ít gặp ngươi quan tâm như vậy một người, các ngươi quan hệ rất tốt. Trước kia là bạn nhậu, tính cách hợp ý, không đành lòng thấy hắn phí thời gian. Ngươi có biết lão sư của hắn, trong âm thầm tất cả mọi người là nói như thế nào? Nói thế nào? Tại triều An Thần Bí nở nụ cười, ra làm tặc, lão hồ ly, âm hiểm xảo trá còn nhiều nữa. Ngươi người bạn này, bái sư bái sai a? Trần Quan Lâu kinh ngạc, nhưng ta nghe hắn ý tứ, lão sư hắn rất có tinh thần trọng nghĩa, chính là tại lão sư hắn ảnh hưởng dưới, hắn mới quyết định đứng ra công kích gian đồ. Tại triều sao ha ha cười lạnh, Lỗ Minh Xuyên người này am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm. Rất nhiều không dành thế sự người trẻ tuổi đều bị hắn một bộ nhiệt huyết chính nghĩa lý do thoái thác mê hoặc qua. Nhưng chỉ cần cùng hắn trường kỳ tiếp xúc qua, liền sẽ rõ ràng, nhiệt huyết chính nghĩa mặt ngoài phía dưới, che giấu một khỏa dơ bẩn hư thối thối không người được tâm. Ta đây cũng không phải là chửi đối. Ngươi đừng quên, ta xuất từ Tắc Hạ học cùng, kinh thành danh sư đại nho, liền không có ta không hiểu rõ. Chương 241 công tâm kế chương 241 công tâm kế mục đích của hắn là cái gì? Cũng không thể cố ý hãm hại học sinh, để cho học sinh phía dưới thiên lao cải tạo a. Trần Quan Lâu truy vấn. Tại chiếu sao cười ha ha. Cũng không khoe khoang khoe khoang, trực tiếp giải hoặc, nói, Lỗ Minh Xuyên mục đích rất đơn giản, hắn muốn tăng thêm mình tại trên triều đình lực ảnh hưởng, tranh đoạt quyền nói chuyện. Dưới tay hắn học sinh, nhất là giống Triệu Minh tiểu cái này nhiệt huyết xúc động học sinh, là dùng tốt nhất đầy tớ. Đầy tớ đều bị hắn đưa vào đại lao, sau này hắn làm như thế nào? Trần Quan Lâu tiếp tục truy vấn. Tại chiếu sao còn không thể lâu chạm, cũng không chê trên mặt đất bẩn, trực tiếp ngồi xuống, dựa vào cửa nhà lao. Hắn bây giờ là triệt để không để ý hình tượng, vứt bỏ ngạo khí, nhiều một chút mùi nhân loại, rõ ràng không có lấy trước như vậy chọc người ghét. Hắn chậm rãi nói, ngươi cho rằng mục đích của hắn là kéo giang đồ xuống ngựa, ngươi như thế nào không suy nghĩ, hắn có thể là muốn lấy giang đồ mà thay vào, hoặc là làm thứ hai cái giang đồ. Nhưng hắn là đại nho, cần thể diện, còn muốn giữ gìn sĩ lâm danh tiếng. Giang đồ lớn như thế một cái biếm đắm, dưới mắt cơ hội tốt như vậy, hắn khẳng định muốn xông lên a. Nhưng hắn không thể chính mình xông, không thể đem chính mình thua tiền, cho nên để cho Triệu Minh tiểu nhóm học sinh này tới xông. Học sinh xuống thiên lao, giờ này khắc này, hắn tại sĩ lâm ở trong quan trường danh tiếng, chỉ sợ đã đạt đến đỉnh phong. Người này am hiểu nhất công tâm, ngươi bằng hữu kia khó khăn a. Tại sao ta cảm giác ngươi có nói ngoa hiểm nghi? Nếu như họ Lỗ quả thật giống như ngươi nói như vậy, bên ngoài không có khả năng một điểm phong thanh đều nghe không đến. Ta bằng hữu kia cũng không phải là ngu dốt hạng người, ngược lại tương đương thông minh, rất có chủ kiến, há có thể dễ dàng bị người công tâm. Lỗ Minh Xuyên công chính là bằng hữu của ngươi cái loại người này, công một người thông minh tâm, so công 100 cái ngu dốt hạng người mạnh hơn nhiều. Bên ngoài giáo phỉ huyên náo hừng hực khí thế, nhưng có thành sự. Đơn giản là giáo phỉ ở trong, đại bộ phận cũng là ngu muội người, làm việc chỉ có thể như ong vỡ tổ xông về phía trước, cho nên khó mà thành sự. Phàm là giáo phỉ có thể đánh hạ một hai chục cái đỉnh đỉnh người thông minh, tuyệt sẽ không nhiều lần đều thất bại. Tại chiếu sao lời này nghe bề ngoài như có chút đạo lý. Trần Quan Lâu suy xét suy nghĩ sâu sắc, ý của ngươi là, ta bằng hữu kia không cứu nổi. Người thông minh đều có một cái ma bệnh, tuyệt sẽ không thừa nhận mình bị người lường gạt. Chỉ có ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê. Cái này cũng là vì cái gì Lỗ Minh Xuyên xú danh tiếng không có chuyển tới. Trên quan trường cũng là lợi ích đội, không ai có thể gánh chịu chính mình lão sư là cái tâm địa đen tối bại hoại hậu quả. Vô luận như thế nào, tất cả mọi người sẽ cùng một chỗ giữ gìn Lỗ Minh Xuyên danh tiếng. Ngươi người bạn kia, dù cho thấy rõ ràng trận tướng, nhưng mà vì cái gọi là đại nghĩa, vì khi còn sống sau lưng tên, hắn cũng biết cam tâm tình nguyện xông đi lên. Chỉ là thiên lao đáng là gì, ngày nào từ thiên lao ra ngoài, nhất định vang danh thiên hạ. Đạp Giang Đồ bả vai người đạt thiên hạ, thu hoạch danh lợi, đổi lấy ngươi, ngươi có thể hay không dựa theo Lỗ Minh Xuyên kịch bản đi? Dùng 3 năm thiên lao đổi lấy 30 năm trước trình, ngươi có nguyện ý hay không? Tại chiếu sao một bộ nhìn thấu quan trường hết thảy dáng vẻ, thật có chút chọc người ghét ta. Người này nói đến hứng khởi, lại bắt đầu khoe khoang. Chỉ có thể nói Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời. Cũng may, miệng hắn không có lấy trước như vậy hối, nói chuyện không có lấy trước như vậy khó nghe, coi như đúng trọng tâm. Trần Quan Lâu nhíu mày suy tư, đi, ta hiểu rồi. Ngươi biết rõ gì đây? Nói nghe một chút, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Ta tại thiên lao thời gian không nhiều lắm, về sau ngươi muốn tìm ta tham khảo cũng không có cơ hội. Tại chiếu sao nho nhỏ đắc ý rồi một lần. Trần Quan Lâu cười cười, nói, còn có thể là cái gì, không phải liền là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Hắn là pháp quan, ta là ngục tốt, riêng phần mình thủ vững vị trí, lẫn nhau không can thiệp liền có thể. Ngươi coi như thông thấu. Ngươi đem hắn xem như bằng hữu, cho trợ giúp, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lựa chọn của hắn, ngươi nếu là ngang ngược can thiệp khuyên giải, chỉ có thể bị người phiền chán. Quan trường đi, mặc dù phân đủ loại khác biệt, nhưng có một chút là giống nhau, không có người để mắt nho nhỏ ngục tốt. Hắn trước đó chỉ là một cái thư sinh, hắn cùng ngươi giao tiếp, không có mắt chó coi thường người khác, điểm này rất tốt. Nhưng bây giờ hắn là phạm quan, tương lai lúc nào cũng có thể lên cục, ngươi cũng đừng cầm mặt nóng dán người mông lạnh, không đáng lãng phí chính mình. Tại chiếu sao một bộ người từng trải tư thái, dạy dỗ Trần Quan Lâu chỉ sợ thanh niên không hiểu chuyện tự cho là đúng đụng lên cuối cùng bị buồn lòng, hỏng đạo tâm. Cái này đen như mực tiên lao, có Trần Quan Lâu một người như vậy, ít nhất nhiều một chút hào quang. Nếu là sau cùng hào quang, bởi vì thiện ý bị hủy, hắn sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Vạn nhất đem tới, hắn lại đến thiên lao bồi dưỡng. Người dù sao cũng phải có chút chờ mong, ai cho dù ai cũng không hy vọng bên người ngủ tốt, cũng là một bộ người tăng quỷ ghét tham lam bộ dáng, tốt xấu có chút mùi nhân loại, để người không đến mức tuyệt vọng. Người hôm nay lời nói thật nhiều. Trần Quan Lâu chửi bậy. Tại chiếu sao cười ha ha một tiếng, mắt thấy sắp đi ra ngoài, dành thời gian cùng ngươi lại nhải. Lần sau ngươi muốn nghe ta lại nhải, liền muốn lên nha môn ra tòa. Trần Quan Lâu rất hiếu kỳ, ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể quan phục nguyên chức. Một cái củ cải một cái hố, đô sát viện sớm đã không có vị trí của ngươi. Tại chiếu sao cười nhạo một tiếng. Chỉ mình khuôn mặt, biết đây là cái gì ư? Ta gương mặt này chính là quan trường giấy thông hành. Chờ ta dâng tấu chương thư hối cái, lão hoàng đế khẳng định muốn dùng ta, nói không chừng còn là đại dụng. Bên ngoài bây giờ như vậy loạn, lão hoàng đế đừng quản tiêu tan không ngôi giận, nhất thiết phải đối với triều thần chỉ trích làm ra đáp lại. Giang Đồ nhanh nuốt phải kiên quyết, những cái kia làm loạn quan binh nhất thiết phải giết một sát uy phong cẩm y y vệ bên kia cũng cần gõ. Người nào làm việc này, còn có ai so ta càng thích hợp? Thật tự tin a. Trần Quan Lâu càng muốn hận hắn, chiếu ngươi ý tứ, đô sát viện rời ngươi, liền chơi không phải rồi. Ngươi cũng quá để ý mình đi. Ngươi càng lắng nhu như vậy, ta đánh giá đô sát viện người càng là không hy vọng ngươi trở về. Ngươi trở về, nhân ra như thế nào ra mặt? Ha ha ha. Ngươi nói đúng một nửa. Đô sát viện có không ít người đích xác không hy vọng ta trở về, ba không thể ta chết ở trong lao. Nhưng ta lại không bằng bọn hắn ý từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Giang Đồ mạnh khỏe, thay cái đóng gói, thủ đoạn hơi thăng cấp, ta lại so với hắn làm tốt hơn, hảo một lần, thậm chí gấp 10. Ngươi có phải hay không không tin? Vậy ngươi liền đợi đến nhìn, một năm sau ngươi lại nhìn, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ nghe được đại danh của ta, như sấm bên tai. Tại chiếu sao tính trước kỹ càng, không có chút nào hoài nghi không thể đi ra ngoài, thậm chí đối với tại sau khi rời khỏi đây muốn làm thế nào muốn đạt tới cái mục đích gì, mỗi một cái trình tự đều kế hoạch tốt, đã là nghĩ sâu tính kỹ. Xem bộ dáng là muốn làm một bộ lớn, muốn dương danh lập vạn. Đến nôi cái tên này, là xú danh vẫn là mỹ danh, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý thiên lao lớp tu nghiệp, danh bất hư truyền à. Cái này tiến vào một chuyến thiên lao, cả người đều thăng hoa, có thể xương thoát thai hóa cốt. Trần Quan Lâu đã nói câu, ngươi muốn thật châu như vậy, nếu không thì thế thiên lao tranh thủ thêm một điểm phúc lợi, cải thiện một chút đại gia đãi ngộ. Vạn nhất đem tới ngươi nhị tiến cung, ngươi cũng muốn ở cái tốt một chút phòng đơn nhà tù, ba bữa cơm ăn ngon điểm à? Tại chiếu sao lạnh rên một tiếng, ngại Trần Quan Lâu suối quẩy. Hắn có thể cân nhắc nhị tiến cung vấn đề, nhưng mà lời này không thể từ trong miệng Trần Quan Lâu nói ra, hỏng tài vận. Chương 242 khai quang miệng, chương 242 khai quang miệng, tại chiếu sao miệng, liền như khai quang. Hắn nói qua lên thư hối cái, lão hoàng đế nhất định lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Quả nhiên. Khi thư hối cái đặt tại trước mặt lão hoàng đế, nhìn xem bên trong tình chân ý thiết, không thêm tân trang chất phát chữ viết, một câu kia câu sám hối, lão hoàng đế khói mù thật lâu tâm tình hiếm có buông lỏng. Dương quang theo khe hở chiếu vào trong lão hoàng đế khỏe miệng hơi nhếch lên, cười cười. Khâu Đức Phúc liền như gặp được kỳ tích, tim tình thịch nhảy. Đây thật là Thái Dương từ phía tây đi ra. Kể từ náo ra chiếu ngục cướp án, lão hoàng đế liền không có như thế nào cười qua, đến mức đều không tâm tình đi hậu cung lật bài tử. Thái cực cung phục vụ cung nhân cũng đã đổi hai vòng, đổi lại xuống, đi nơi nào tìm nhiều như vậy nhạy bén người người hầu. Cười, cười liên tốt. Tại chiếu sao đại công thần a. Khâu Đức Phúc hạ quyết tâm, lợi dụng đúng cơ hội, nhất định phải vì tại chiếu sao kẻ này nói tốt một chút. Đi qua thiên lao huấn luyện, hối cải để làm người mới tại chiếu sao, nói chuyện chắc chắn rất êm hay, còn động lòng người. So với trên triều đình những cái kia bình xịt, đó là mạnh hơn nhiều. Hắn cũng hy vọng có cái có khả năng quan văn có thể không để ý thể diện không biết xấu hổ đứng ra, cùng Giang Đồ tranh một chuyến sùng thần vị trí này. Tìm kiếm mấy năm, không nghĩ tới ngày xưa bình xịt tại chiếu sao lại có cái này đặc chất. Vẫn là thiên lao rèn luyện người. Bệ hạ, cái này tại chiếu sao, nô tỳ nhớ kỹ hắn trước tiên là tại đô sát viện người hầu. Đô sát viện phải chăng nên chỉnh đốn? Khâu Đức Phúc cả gan nói một câu như vậy. Lão hoàng đế khép lại thư mỗi cái, hơi híp mắt lại làm suy xét hình dáng. Khâu Đức Phúc phất phất tay, lúc này liền có tiểu hoàng môn lặng yên không một tiếng động thay đổi một ly nhiệt độ vừa vặn nước trà, phía trước ly kia nước trà thì lui xuống. Lão hoàng đế đưa tay ra, vươn lên ly trà nhàn nhạt nhấp một miếng, nhiệt độ vừa vặn, là hắn yêu thích hương vị. Uống nước trà, tâm tình tựa hồ tốt hơn chút, hạ chỉ, đặc xá tại chiếu sao, để cho hắn tiến cung gặp chấm. Khâu Đức Phúc trong lòng vui mừng, suy nghĩ nhìn thấy là tại chiếu sao sau đó, phải hảo hảo đề điểm đối phương, chớ có lại làm bình xịt. Triều đình không thiếu bình xịt, ngược lại thiếu hiểu rõ tình hình biết điều, có thể vì bệ hạ phân ưu thần tử. Giang Đồ vì sao được sủng ái, ngoại trừ Giang Đồ miệng như lau mật, cũng bởi vì đối phương đứng đắn có thể thay lão hoàng đế phân ưu. Lão hoàng đế thiếu tiền, đối phương liền vì lão hoàng đế kiếm tiền. Lão hoàng đế muốn giết người, đối phương liền cam tâm tình nguyện làm đao, xông lên phía trước nhất, cho dù gánh vác cốt tặc đều dành cũng không vấn đề gì. Chỉ có điều Giang Đồ vô luận kiếm tiền vẫn là giết người, thủ đoạn đều quá mức vụ bè, mới có thể rước lấy người người oán trách. Cuối cùng vẫn là ít đọc sách, kiến thức có hạn, lại không có cao minh lưu sĩ bảy mưu tinh kế. Có thể xưng là cao minh lưu sĩ, đương nhiên sẽ không bên trên Giang Đồ trước này thuyền hỏng. Ý chỉ rất mau tới đến thiên lao. Tại chiếu sao cung cung kính kính tiếp ý chỉ, đưa đi chuyển chỉ thái giám sau, hắn hướng trong đám người Trần Quan Lâu vẫy tay. Trần Quan Lâu trước tiên đánh phát chúng mục tốt, đi lên trước, chắp tay nói, chúc mừng Vu đại nhân, tâm tưởng sự thành, tiền đồ rộng lớn. Tại chiếu sao mất tự nhiên mím môi nở nụ cười, bản quan đã sớm nói, luận phỏng đoán lao hoàng đế tâm tư, bản quan không thua bất luận kẻ nào. Chỉ là Giang Đồ, lại càng không đang nói phía dưới. Bưng nhìn bản quan tình nguyện hay không đi làm. Bây giờ bản quan nghĩ thông suốt, có một số việc không thể không ta. Trần Quan Lâu khoa tay múa chân một ngón tay cái, ngươi nhu. Tại chiếu sao thấy thế, lúc này mới đắc ý nở nụ cười, bản quan phía trước nói thế nào, chỉ cần thư hối cai vừa lên, ta liền có thể ra ngục. Bản quan hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý hay không đi theo bản quan làm, đến lúc đó an bài cho ngươi cho thư lại sống, tiền thiếu không được ngươi. Trần Quan Lâu vui cười một tiếng, đa tạ đại nhân để mắt tại hạ ta còn là lưu lại thiên lao, chờ ngươi nhị tiến cung. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Cứ việc tại chiếu sao đối với nhị tiến cung sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tại hắn làm ra dâng tấu chương thư hối cái thời điểm, hắn đã dự liệu được điểm này. Nhưng mà, hắn thật không vui lòng nghe nói như thế là từ trong miệng Trần Quan Lâu nói ra, tựa như nhị tiến cung là hắn đã định trước vận mệnh đồng dạng, quá xối quậy. Ngươi a ngươi, nơi nào đều tốt, đáng tiếc lớn há miệng. Tại chiếu sao chửi bậy. Trần Quan Lâu ha ha vui lên, cũng không thèm để ý, tự mình mở ra cửa nhà lao, vào khoảng chiếu sao mời đến bên ngoài thái phòng, sắp xếp người đánh tới nước nóng, lấy ra sạch sẽ quần áo. Đồng thời phái người thông chi Vu gia. Thay giặt đổi mới hoàn toàn, tại chiếu sao cuối cùng có nhân dạng, rửa đi lao ngục hôi thối cùng tinh thần ô nhiễm, cả người tinh thần phấn chấn, tựa như muốn lên chiến trường chiến đấu tựa như. Trần Quan Lâu không thiếu được nhắc nhở hắn hai câu, ngươi có thể kiểm chế một chút. Mục Y Liễu còn nói, chân của ngươi cần cẩn thận bảo dưỡng, không thể lâu chạm, mỗi ngày muốn số lượng vừa phải hoạt động, tạm thời bất có thể đỡ võ. Mục Y Liễu quan thuốc là cực tốt, chân gãy đều có thể chữa cho ngươi hảo, không có để ngươi làm người thọ. Ai, vì sao hầu phủ đại lao ra lại trở thành người thọ? Theo lý thuyết, hắn có thể được đến tốt hơn trị liệu. Hắn không nghĩ ra. Đại lao ra chân, trước kia lúc ăn thú từ trên ngựa ngã xuống, đoạn mất. Thương thế sau khi khỏi hẳn liền lưu lại tàn tật. Nghĩ đến, đại lao ra chân gãy nghiêm trọng đến đâu, cũng liền cùng tại chiếu sao trước đây không sai biệt lắm trình độ. Đường đường hầu ra chân, vậy mà lưu lại tàn tật, tại chiếu sao một cái phạm nhân lại có thể chữa khỏi, mặc dù còn không tốt tại đi, thế nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Tại chiếu sao nói một câu rất có thâm ý mà nói, nhiều khi, thiên lao mới là chỗ an toàn nhất. Người có thể thay cái góc độ nghĩ, có lẽ có người không muốn để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là tàn phế bình giang hầu càng làm cho người ta yên tâm. Trần Quan Lâu sợ hãi cả kinh. Hắn có nghĩ qua, có phải hay không hầu phủ lao thái thái sau lưng tính toán đại lao ra, vụ trộm tại trong dược động tay động chân. Nghe tại chiếu sao ý tứ, đại lao ra tàn phế, đến từ địa vị càng cao hơn đưa người nào đó ý chí. Còn có thể là ai? Tự nhiên là trong cung đầu vị đại lao bản kia. Kiên kỵ như vậy. Hắn nhỏ giọng hỏi một câu. Tại chiếu sao cười nạo một tiếng, thế hệ này vân quý biết đánh trận không nhiều lắm, biết đánh trận còn có thể đánh thắng trận người, càng là phượng mao lân giác, nhà ngươi đại lao ra độc chiếm vị trí đầu. Trước kia, cùng hắn đồng lứa đám kia vân quý thế gia người thừa kế, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Hắn cái kia vòng tròn, chỉ cần lại có 5 năm 8 năm góp nhặt phát triển, liền có thể trên triều đỉnh phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng. Ngươi nói vị kia có thể hay không kiên kỵ? Cái này, chẳng phải là tự đoạn cánh chim? Trần Quan Lâu nói như thế. Tại chiếu sao ánh mắt rất là coi thường, tựa hồ là đang chế giễu đối phương vì cái gì ngây thơ như thế, chỉ là chân gãy, cũng không phải bỏ mệnh. Đánh trận lại không cần hắn tự thân lên tiền tuyến xung kích, hắn chỉ cần tọa trấn trung quân đại doanh chỉ huy điều khiển liền có thể. Đừng nói chỉ tàn phế một cái chân, coi như hai chân đều tàn phế cũng không ảnh hưởng thống soái toàn quân. Nói hay lắm, có đạo lý. Trần Quan Lâu trong lúc nhất thời không phản bắt được. Thật không sợ đại lao ra lòng sinh oán hận. Cho dù oán hận lại có thể thế nào? Còn có thể tạo phản sao? Tại chiếu sao giống như cười mà không phải cười, ngươi nhìn ta, ta chính là ví dụ tốt nhất. Đến cuối cùng, còn không phải phải ngoan ngoãn túi đầu, lấy lao nhân ra ông ta niềm vui, cầu một cái tiền đồ. Hắn muốn chính là các thần tử thần phục. Nhất là tiêu căng khó thuần thần tử thần phục, càng có thể làm hắn long nhan cực kỳ vui mừng. Chương 243 một con rồng, chương 243 một con rồng tại Chiếu An xuất ngục thăng quan một con rồng. Từ phải Thiêm Đâu ngự sử thăng làm trái Thiêm Đâu ngự sử. Tạ Quý mang một trái, thỏa đáng thăng quan. Đến nỗi ban đầu trái Thiêm Đâu ngự sử thì bị điều đi những ngành khác, mượn cớ cũng là có sẵn, đô sát viện việc làm thất trách. Tại Chiếu Sao lên phục, bắt đầu oanh oanh liệt liệt một bên chụp lao hoàng đế mông ngựa, một bên chèn ép đối lập việc làm, thề phải cướp đoạt Giang Đồ sủng thần địa vị. Nhưng thủ đoạn của hắn so Giang Đồ cao hơn, dù sao gia học uyên thâm, nội tình thâm hậu, rất có bối cảnh. Không giống Giang Đồ, sợi cỏ xuất thân, không đọc sách nhiều, những năm này toàn bộ đội vàng làm bảng môn tà đạo, đứng đắn dương mưu liền không có học được nhà. Lập tức phân cao thấp. Tại Chiếu gắn ở lão hoàng đế trước mặt, dần dần được trọng dụng, cuối cùng có một chút quyền nói chuyện. Tuy nói còn không thể cùng Giang Đồ ngang vai ngang bế, cũng đã để cho Giang Đồ sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác, đã đem hắn coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Người có học thức một khi không biết xấu hổ, thực sự là khó khăn đánh a. Giang Đồ phát ra cảm khái như thế. 8 tháng Đông Châu dậy phỉ loạn dần dần lắng lại, cũng không có xuất động triều đình đại quân, phòng thủ địa phương sức mạnh tăng thêm xung quanh chú quân, liền giải quyết lần này dân loạn. Có thể thấy được, giáo phỉ tổ chức quân sự năng lực cực yếu, nhưng mà mê hoặc thôn phu ngu phụ năng lực là cực kỳ cường đại, sớm muộn còn có thể cho tàn lại cháy. Trần Quan Lâu chú ý Đông Châu dân loạn, triều đình công báo, hắn nghĩ hết biện pháp tìm đến xem còn thông qua quan hệ từ hình bộ nghe ngóng tin tức. Không có ý khác, chỉ là vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Tra lượn tất cả tài liệu, cũng không có nhìn thấy Trương Đạo Hợp tên, hắn một trận hoài nghi chính mình đoán sai. Thằng đến nghe nói lần này bình loạn, chạy thoát giáo phỉ thánh nữ cùng đại đầu lĩnh, hắn lại ẩn ẩn sinh ra một tia chắc chắn. 9 tháng Kim Châu lân cận Bình Châu, biên quân đô đầu Quách Đại Xuân bởi vì không đổ đầy quan tham ô quân tiền, quất roi sĩ tốt, xóa đi công lao của mình, phẫn mà giết quan, dẫn dắt một đám sĩ tốt xông ra quân doanh, an cấp hồi hương, cuốn theo bách tính, giết quan tạo phản. Ngắn ngủi một cái nguyện thời gian, chiến hỏa liền bao phủ toàn bộ Bình Châu. An tính 2 năm Kim Châu phản tặc Đại Minh Vương cho tàn lại cháy, đột nhiên từ trong dãy núi giết ra, một hơi đánh xuống 3 tòa thành trì. Lần này thay đổi phía trước giết quan giết lại giết nhà giàu tác phong, vừa lái thương phát thóc, một bên lôi kéo quan lại nhà giàu cho mình sử dụng. Coi như quan lại nhà giàu không theo, hắn cũng không có tùy ý giết người, ngược lại đưa lên ngân lượng, dùng lễ tiễn xuất cảnh. Về phần bọn hắn tài hóa, tự nhiên là toàn bộ xung công. Lấy Tam huyện địa bàn làm căn cơ, một bên tăng cường quân bị luyện quân, một bên kinh doanh địa bàn. Lần này, Đại Minh Vương rõ ràng hấp thụ lần thứ nhất tạo phản kinh nghiệm, nghe cao nhân chỉ điểm, không làm giặc cỏ, muốn làm ngồi khấu, kinh doanh địa bàn của mình, làm đến tiến có thể công lui có thể thủ. Tuyệt không thể giống như phía trước như thế làm loạn, đem người tất cả giết sạch, ai tới thay hắn kinh doanh, ai thay hắn thu thuế thu lương. Không có thu thuế, không muốn bóc lột tiểu dân, cũng chỉ có thể một đường giết nhà giàu. Giết tiếp như vậy, chẳng khác gì là đem nhà giàu cùng với người có học thức đẩy tới triều đình bên kia, thậm chí ngay cả một chút có chút tài sản phú nông thị tỉnh tiểu dân đều không đồng ý hắn, cho là hắn là sát nhân ma, không thể dân tâm. Ai nắm giữ quyền nói chuyện, ai liền nắm giữ dân tâm. Quyền nói chuyện đều đang đi học trong tay người, đều tại địa chủ lão gia trong tay, tại trong tay thân sĩ. Bất quá, Đại Minh Vương cũng không phải một vị khoan dung đối đãi quan lại nhà giàu, phàm là thanh danh bất hảo, hết thể giải quyết tại chỗ, cho bách tính xuất khí, dùng cái này mời mua dân tâm. Địa bộ lần này, quả nhiên so lần thứ nhất tạo phản càng có thể ngưng kết nhân tâm. Đội ngũ cuối cùng có mình cương lĩnh, có cơ bản hành chính nha môn cùng, đợi đến sang năm thu thuế, có thuế ruộng, liền có thể mở rộng địa bàn, từng bước một làm gì chắc đó, sớm muộn đem toàn bộ Kim Châu, thậm chí đem sắt vách châu phủ hết thể ăn. Điều kiện tiên quyết là có thể ngăn cản triều đình phía trước hai đợt thế công. Bình Châu Kim Châu phản tặc lên, phong hỏa thiêu đốt, tin tức truyền đến kinh thành, gây nên triều đình xôn xao. Đại Minh Vương cho tàn lại cháy, có thể đoán trước. Quách Đại Xuân là thứ đồ gì, người này từ nơi nào chui ra tới? Lại là biên quân đô đầu. Triều đình binh tướng, tại sao muốn giết quan tạo phản, trong này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Nhất thiết phải thật tốt hỏi một chút binh bộ. Binh bộ? Liên quan ta cái rắm. Quân tiền cho, mặc dù không đủ đếm, nhưng xác thực là cho. Năm ngoái, thừa dịp Kim Châu phản tặc bị diệt, từ lão hoàng đến nơi đó hao một bút tiền bạc, chẳng những giải quyết Kim Châu bình tặc đại quân tiền thưởng, sát vách Bình Châu cũng đi theo thơm lây, tới một lần thay đổi trang phục. Liên nói một chút, binh bộ có cái gì trách nhiệm? Quách Đại Xuân tạo phản, rõ ràng là địa phương quan phủ tham ô quá nặng, biên quân tướng lĩnh đem dưới cờ sĩ tốt coi là gian nô tạo thành. Đây là trải qua nhiều năm bệnh dữ, không phải binh bộ trách nhiệm, mà là đánh lao tổ tông lên, biên quân quy định liền xảy ra vấn đề. Binh bộ chút đẩy trách nhiệm, hộ bộ thì chỉ trích binh bộ tham ô của lương, lại bộ chỉ trích binh bộ tuyển tướng quy định tồn tại thiếu sót, hẳn là để cho lại bộ lẫn vào một cước, liền có thể tránh ngàn ngàn vạn vạn cái Quách Đại Xuân. Công bộ thì chỉ trích binh bộ kéo chân sau, chậm trễ lao hoàng đế tu cung điện cùng vườn, lễ bộ vạch tội binh bộ làm bừa bãi, không hiểu giáo hóa. Nói tóm lại, Quách Đại Xuân tạo phản, nhất thiết phải từ binh bộ mang trên lưng trách nhiệm. Đến nỗi Đại Minh Vương, cái kia, cái này, còn phải xem Bình Giang Hầu. Bình Giang Hầu có thể tiêu diệt Đại Minh Vương một lần, tự nhiên có thể tiêu diệt lần thứ hai, tiện thể đem Quách Đại Xuân cũng cho diệt. Lão hoàng đế không có chút nào hoảng, còn tại làm từng bước tu đạo cầu trường sinh. Hắn mặc một bộ đạo bào, mở ra bộ ngực, cầm trong tay phất trần, dâu hoa dâm rủ xuống tới ngực, chân trần tại trong cung thái cực đi tới đi lui. Đừng nói, thật là có một cỗ tiên phong đạo cốt hương vị, điều kiện tiên quyết là không chú ý hắn trong mắt âm tàn. Chỉ là Đại Minh Vương, còn có cái kia lão hoàng đế ký ức có chút hỗn loạn. Quách Đại Xuân, Khâu Đức Phúc nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lão hoàng đế lạnh rên một tiếng, liền hai người kia, chớ có thể giết bọn hắn một lần, liền có thể giết bọn hắn lần thứ hai. Khâu Đức Phúc chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, hộ bộ lại tại náo tiền hoàng. Hoang đường, thu thuế mới vừa vào kho, hộ hộ bộ tại sao lại không có tiền, tiền đều đi chỗ nào? Lao hoàng đế giận dữ. Đánh trận đánh chính là tiền. Quách Đại Xuân cùng Đại Minh Vương, rất khó giết sao? Kỳ thực không khó, cũng là không có thành tiểu tiểu phản tặc. Điều kiện tiên quyết là binh cường mã tráng, lương thảo phong phú. Chỉ cần cấp đủ quân tiền, quan binh gào khóc, sớm tối ở giữa cũng có thể diệt đám này tặc tử. Thế nhưng là, diệt tặc chuyện khó khăn nhất chính là cấp đủ quân tiền. Thật muốn cho đủ quân tiền, Quách Đại Xuân cũng sẽ không giết quan tạo phản. Càn quân bất mãn hướng, đầy hướng không thể địch. Đây cũng không phải là nói đùa. Lấy lại Càn nội tình, trong quân nhiều như vậy nam nhi tốt, cấp đủ lương thảo quân tiền, quan binh sức chiến đấu tăng lên 10 lần. Đừng nói một cái Đại Minh Vương, chính là lại đến 10 cái Đại Minh Vương cũng không vấn đề. Thế nhưng là khó thì khó tại không có tiền a. Lão hoàng đế bên trong nâu có tiền, chỉ là lấy hắn keo kiệt tham tiền tinh khí, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không chịu móc bạc ra. Bệ hạ, triều thần vẫn chờ cung nghe thánh huấn. Khâu Đức Phúc không thể không nhỏ giọng nhắc nhở. Chuyện lớn như vậy, triều thần đều chờ đợi lão hoàng đế quyết định. Triều thần ngược lại là cấp ra phương án giải quyết, một chuyện không phiền hai chủ, vẫn là để Bình Giang hầu thống soái đại quân đi diệt tặc, mấu chốt là thuế ruộng giải quyết như thế nào. Chương 244 không có tiền đồ đồ chơi, chương 244 không có tiền đồ đồ chơi, lão hoàng đế bình tĩnh một gương mặt đọc qua tấu chương. Nội dung cơ bản giống nhau, cũng là đề nghị để cho Bình Giang hầu thống soái đại quân lần thứ 2 diệt tặc. Có sẵn có năng lực thống soái không cần, đó chính là ngốc. Cái này thời điểm này khải dụng những người khác, vạn nhất bại, triều đình mặt mũi nhưng là ném đi được rồi, cũng dẫn đến lão hoàng đế cũng phải đi theo mất mặt. Ổn thỏa điểm, còn phải là Bình Giang hầu. Lão hoàng đế hơi híp mắt lại, có vẻ như lẩm bẩm, lại giống như đang hỏi thăm Khâu Đức Phúc, tất cả đều là một cái luận điệu, cũng là thương lượng xong a. Khâu Đức Phúc không dám lên tiếng, hắn tinh tế quan sát, có chút nắm bóp không cho phép lão hoàng đế tâm tư. Lão hoàng đế không được đến đáp lại, lúc này lạnh rên một tiếng, đi đem giang đồ, không, vào khoảng chiếu sao gọi tới. Chân có chuyện hỏi thăm hắn. Khâu Đức Phúc túi đầu sư lửng, nhanh chóng phân phó con nuôi đi mời tại chiếu sao. Trong lòng lại tại suy xét, tại chiếu sao có khả năng hay không lấy giang đồ mà thay bảo. Tại chiếu sao nhiều ít muốn điểm khuôn mặt, ít nhất chụp lão hoàng đế mông ngựa bố coi như hàm xúc, không giống giang đồ như vậy rõ ràng. Nhưng mà, tại chiếu sao có vẻ như sẽ không ôm tài a. Lão hoàng đế coi trọng nhất chính là giang đồ ôm tài năng lực, con hát qua bản sự. Bị chửi trở thành quốc tặc, còn có thể cẩn trọng suy nghĩ như thế nào kiếm tiền. Chỉ sợ, trong thời gian ngắn tại chiếu sao còn không có bản sự đem hắn thay thế. Đáng tiếc, hắn hy vọng nhiều giang đồ liền như vậy thất sủng, nuốt vào đại lao, vinh thế không được siêu sinh. Hầu phủ, đại lao gia tâm tình vô cùng tốt, đang dùng tâm vẽ tranh. Đại quản gia nhỏ giọng từ bên ngoài đi vào, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc. Đại lao gia quét mắt nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc nói, hôm nay mệt mỏi, đều lui ra đi. Phục dịch bản hầu thay quần áo. Đại quản gia tự thân lên phía trước phục dịch, đem còn lại nha hoàn gã sai vật đều đổi ra ngoài, môn khách cũng rất thức thời lui xuống. Thư phòng trung quanh trong vòng 20m, liền con rồi cũng không có. Đây là muốn thương lượng đại sự dấu hiệu, tại đại lao gia bên cạnh phục vụ hạ nhân đều lòng dạ biết rõ, tuyệt không dám mạo hiểm xích lại gần một bước nghe lén. Bị phát hiện chính là chết. Phía tây có tin. Đại quản gia một bên phục dịch đại lao gia thay quần áo, một bên nhỏ giọng nói. Ân. Đại lao gia hơi hơi hí mắt, không lên tiếng. Đại quản gia từ thiếp thân trong túi móc ra một cái hoàn chỉnh kín gió lạc hoàn, hai tay chỉnh lên. Đại lao gia thuận tay tiếp nhận, bóp nát lạc hoàn, lấy ra mật tín, lấy một bản gió nguyệt. Đại quản gia từ trên giá sách mang tới sách, mở ra đặt ở trên thư án. Đại lao gia so sánh sách, giải mã mật tín nội dung. Sau khi xem xong, trực tiếp dựa sát ánh nến nhóm lửa, thấy tận mắt chứng nhận mật tín hóa thành cho tàn. Không yên lòng, còn hướng về trong cho tàn rót một chén trà thủy, đem cho tàn đảo trở thành bột não. Hầu ra nhưng có phân phó. Đại quản gia nhỏ giọng hỏi thăm. Đại lao gia nguyên bản cho mày, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, bản hầu trước đó nghĩ lầm Đại Minh Vương là cái minh ngoan bất linh người. Xem ra một lần thất bại, để cho hắn ăn đủ giáo huấn, cuối cùng nguyện ý nghe người khác ý kiến. Đại quản gia có chút ngượng bức. Đại lao gia ngồi ở trên ghế xích đu, trước đây đi một bước rảnh rỗi cờ, không nghĩ tới lại sẽ mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc, mà khác một bước rảnh rỗi cờ một mực không có động tĩnh, lòng can đảm quá nhỏ. Hầu gia là nói thành vương. Đại quản gia cả gan vừa đoán. Hầu gia cười ha ha, biểu lộ có chút ghét bỏ, một cái không có tiền đồ đồ chơi, lãng phí một tấm hảo miệng, trong đầu cũng là bao cỏ. Đây là đối với thành vương đánh giá sao? May mà bản hầu còn cho hắn chỉ một đầu tài lộ. Lãng phí bản hầu có hảo ý. Thôi, về sau không cần lại để ý tới cái đồ chơi này. Đại quản gia đứng xuôi tay, không nói một lời. Đại lao gia nhắm mắt nghĩ sâu xa phút chốc, nói, lão nhị bên kia, cùng với chiếu sao có phải hay không một mực có liên hệ. Hồi bẩm hầu gia, đúng vậy. Nói cho lão nhị, có thể hạ điểm trọng chú ở chỗ chiếu an thân bên trên. Việc này giao cho nhị lao gia xử lý, thích hợp sao? Nếu không thì tiểu nhân đại lao gia đứng ra, đại lao gia đưa tay đánh gãy đại quản gia mà nói, không cần. Chuyện này liền để lão nhị đi làm, bản hầu không muốn cùng cái kia bình sĩ tiếp xúc, cẩn thận bị bán đổi tiền. Lão nhị cũng không có vấn đề, hắn chỉ đại biểu chính hắn, không đại biểu được hầu phủ. Ngươi cùng lão nhị lúc nói chuyện chú ý chút, hơi ám chỉ liền có thể, không chắc chắn lại nói đấu. Hắn nếu là không thể lĩnh ngộ, cũng không cần cưỡng cầu. Tại chiếu sao người này có thể ngẫu nhiên hợp tác, cũng không nên quá độ thâm giao. Đại quản gia gật đầu sư lửng, lại nói tiếp, tại thiên lao người hầu Trần Quan lâu căn cứ tiểu nhân biết, rất được tại chiếu sao coi trọng, còn từng nói có thể giúp hắn thay cái nhẹ nhõm thể diện việc phải làm. Muốn hay không an bài một chút, để cho Trần Quan lâu đi tại chiếu an thân bên cạnh người hầu, lần cận giám thị. Đại lao gia cười nhạo một tiếng, rõ ràng không đồng ý biện pháp này, ngươi cho rằng tại chiếu sao là đồ đần sao? hắn không chỉ có không phải đồ đần, vẫn là ít có người thông minh. Ngươi nhìn hắn kể từ sau khi ra tù hành động, rõ ràng sớm đã có kế hoạch, rõ ràng là muốn làm thứ hai cái giang đồ, thậm chí không tiếc hy sinh Sĩ Lâm danh tiếng. Hắn đây là hiểu a? Hiện nay triều đình muốn làm việc, làm chính sự, chỉ có trước tiên lấy lòng lão gia hỏa, đem lão gia hỏa dỗ niềm vui, mới có thể buông tay hành động. Lý Lương Trình lão, Nô Đại Thọ chính là một cái kẻ phụ họa. Bản hầu nếu là không có đoán sai, tại chiếu sao mục tiêu là muốn lấy Lý Lương Trình hoặc là Nô Đại Thọ mà thay vào. Dạ tâm không nhỏ a. Đại quản gia rõ ràng bị kinh động, tại chiếu sao vậy mà muốn làm tể phụ? Có gì không thể? Đại lao ra lạnh rên một tiếng. Hắn quá trẻ tuổi a, mới hơn 40 tuổi niên kỷ. Tuổi là tại chiếu sao điểm yếu lớn nhất. Tuổi hơn 40 mà thôi, đích xác rất trẻ tuổi. Nhưng bản triều cũng không phải không có tiền lệ. Lão hoàng đế có thể không để ý chỉ trích cưỡng ép để bạn giang đồ vì công bộ thị lang, một cái bất học vô thuật lưu manh đều có thể làm thị lang, đọc đủ thứ thi thư tại chiếu sao vì cái gì không thể làm tể phụ? Hắn có thể so sánh giang đồ có lực lượng nhiều. Hầu gia nói có lý. Như vậy hầu gia là nghĩ. Đại lao gia cong lại nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ngâm nga lên trong quân phá trật khúc. Đại quản gia nghe xong liền hiểu rồi, hầu gia đây là lên lần nữa thống soái lãnh binh tâm tư. Lão hoàng đế không để ý thể diện, có công không thưởng, chỉ cấp một điểm tài hóa liền đem hầu gia đuổi. Hắn vẫn cho là hầu gia sẽ lại không lãnh binh, sẽ lại không thay lão hoàng đế bán mạng. Thì ra, trong lòng hầu gia một mực tồn lấy lần nữa lãnh binh tâm tư. Liên tưởng đến hầu gia tại Kim Châu ở dưới hai cái rảnh rỗi cờ, hết thảy đều thông. Đại quản gia chôn thật sâu phía dưới, trong lòng chỉ có kính nể. Hầu gia suy nghĩ sâu xa, hắn thúc ngựa cũng không đổi kịp. Những cái kia môn khách nhu sĩ, cho hầu gia sách giày cũng không xứng, tất cả đều là trang hoàng bề ngoài dáng vẻ hàng. Tiểu nhân nên làm như thế nào, thỉnh hầu gia phân phó. Giờ khắc này, đại quản gia giấu trong lòng sùng kính, một cỗ nhiệt huyết bốc đồng, hận không thể thay đại lao gia sông pha chiến đấu. Đại lao gia cười ha ha, nói, không cần tận lực. Thay bản hầu xem trọng trong phủ, đừng để lão nhị làm loạn là được. Lao thái thái bên kia, muốn hay không nhiều an bài mấy người? Không cần. Nàng già, ngoại trừ hiếu đạo, nàng lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Không cần thiết chấp nhận với nàng. Bất quá, nàng nếu là không để ý thể diện, ngươi nhớ kỹ thay bản hầu gõ một hai. Chương 245 xin tin tưởng ta rất nhiều, chương 245 xin tin tưởng ta rất nhiều. Lão hoàng đế kiêng kỵ Vân Quý, những năm này một mực nghị trăm phương ngàn kế ly gián Vân Quý cùng võ tướng quan hệ trong đó, muốn cho võ tướng độc lập đi ra, trở thành triều đình cỗ thứ ba sức mạnh, cùng Vân Quý tập đoàn ngang vai ngang bế. Nhưng mà, hiệu quả vẫn luôn không quá tốt. Võ đạo cường giả có rất nhiều, nhưng không phải mỗi một cái đều có đại tướng chi tài, càng không nói đến một quân thống soái. Thống binh đại soái việc này tìm tới tìm lui, còn phải từ Vân Quý bên trong tìm. Đã như thế, võ tướng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Vân Quý kiềm chế, muốn thăng quan phát tài, còn phải đi Vân Quý con đường. Võ tướng thủy chung là Vân Quý sức mạnh kéo dài. Từ trên số liệu tới nói, Vân Quý thế gia già võ tướng sát suất cũng lớn xa hơn võ đạo cường giả. Quan văn bên này cũng là không sai biệt lắm tình huống, có bối cảnh nhị đại quan viên, không có bối cảnh hàn môn quan viên, lão hoàng đế một mực đang cố gắng phân hóa hai cái bè cánh, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhị đại cùng hàn môn quanh năm quấy nhiễu cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cùng một chỗ đối phó lão hoàng đế. Tất nhiên không thể phân hóa, vậy thì dứt khoát lập phe thứ ba, cũng chính là giang đồ. Dùng giang đồ cái này định thần, hung hăng chen ép quan văn, thay lão hoàng đế chia sẻ áp lực. Khi tại chiếu sao đứng tại thái cực cung, hắn đã sớm đem hết thảy đều nghĩ hiểu rồi, vô cùng rõ ràng lão hoàng đế gọi hắn tới mục đích. Rõ ràng, lão hoàng đế không hy vọng Bình Giang hầu lần thứ hai lãnh binh thống soái, thua không quan trọng, thắng, Bình Giang hầu trong quân đội hy vọng đem không người có thể chế, Vân Quý sức mạnh sẽ đạt được chưa từng có ngưng kết cùng mở rộng. Lão hoàng đế tuyệt không tiếp nhận. Nhưng mà, Vân Quý mở rộng, đối với chính mình có chỗ tốt ta. Chắc hẳn thái tử điện hạ cũng là ý tưởng giống nhau. Vân Quý càng thêm cường thế, thái tử địa vị lại càng củng cố. Tại chiếu sao suy nghĩ, mình có thể từ trong lấy được lợi ích. Bình Giang hầu lão bước, đích xác không thích hợp lần thứ hai thống binh. Không bằng để bản hắn phó tướng, tuy nói tư lịch hy vọng kém chút, vậy liền để Bình Giang hầu trưởng tử Trần Quan Phục làm phó tướng. Lão hoàng đế đều sợ ngây người, không nghĩ tới đại thông minh tại chiếu sao vậy mà ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc. Đích xác rất hiệu. Phó tướng tư lịch hy vọng đều không đủ, căn bản ép không được đám kia ngang ngược biên quân. Đến nỗi Trần Quan Phục, một người trẻ tuổi, tuy nói là Bình Giang hầu trưởng tử, hầu phủ thế tử, nhưng hắn dù sao trẻ tuổi, chắc chắn đồng dạng ép không được biên quân. Hơn nữa, hắn quanh năm tại phương nam, chưa quen thuộc tây bắc khí hậu cùng địa hình. Cái này hoàn toàn chính là một cái tất thua tổ hợp. Lão hoàng đế mắt lộ ra hung quang, hắn hoài nghi tại chiếu sao là đang gạt hắn. Tại chiếu sao mặt không đỏ tim không đập, lộ ra rất thẳng thắn, vi thần còn có một cái đề nghị. Nói, lão hoàng đế ngữ khí đã lộ ra không kiên nhẫn, tại chiếu sao còn dám nói hiệu nói vượng, hắn tuyệt không dễ dàng tha thứ. Lần nữa khải dụng Bình Giang hầu, hắn có thể đánh thắng lần thứ nhất, nhất định có thể thắng lần thứ hai. Nhưng mà, cần phải cái có thể cùng hắn ngang vai ngang vế quan văn đi tới Kim Châu, quản lý dân chính. Tất cả lương thảo quân giới đều phải đi nơi đó quan phụ chương mục. Bình Giang hầu chỉ phụ trách đô đốc Tây Bắc hành tỉnh quân sự. Tốt. Lão hoàng đế cuối cùng lộ ra nụ cười, tại chiếu sao vẫn là có chút tác dụng, vậy ngươi cho rằng người nào phù hợp đi tới Tây Bắc tổng lĩnh dân chính? Tại chiếu sao chỉnh trọng việc tiến lên hai bước, thần tự xin đi tới Tây Bắc, vì bệ hạ phân ưu. Ngươi? Lão hoàng đế kinh ngạc. Tại chiếu sao đề cao tiếng nói, chỉnh trọng nói, trái cùng nhau đại nhân cao tuổi, không thể chịu đựng tàu xe mệt mỏi, hơn nữa triều đình cũng không thể rời bỏ lão nhân ra ông ta. Hữu tướng đại nhân đi, sợ là ép không được Bình Giang hầu, bị Bình Giang hầu áp chế. Các bộ đường các lão, dưới mắt đều không chạy được mở. Tây Bắc đánh trận, kinh thành bên này còn cần bọn hắn điều hành. Thần thân là Trái Thiêm Đông ngự sử, vô luận là chức quan phẩm cấp vẫn là tư lịch, đều đủ để cùng Bình Giang Hầu tách ra một bàn tay. Thần có lòng tin có thể cùng Bình Giang Hầu thật tốt mang theo làm, sớm ngày tiêu diệt cường đạo, tuyệt không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Lão hoàng đế trong gió lộn xộn, nguyên bản rất có mạch lạc suy nghĩ, đều bị làm rối loạn. Hắn vẫn luôn biết tại chiếu sao có dạ tâm, có năng lực, lại không nghĩ rằng đối phương như thế, có lòng tin. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy có thể ngăn được Bình Giang Hầu, sẽ không bị ngăn được? Bình Giang Hầu đừng nhìn cả ngày vui vẻ, có thể thống soái đại quân, vẫn là kiêu căng khó thuần biên quân, sao dễ cùng hàng người? Chết bởi trong tay hắn binh tướng, không có hơn ngàn, cũng có mấy trăm. Bình Giang Hầu uy danh hiển hách, cũng không phải dựa vào miệng thổi ra tới, mà là mất đầu giết ra tới. Ngươi, rất tốt. Lão hoàng đế miễn cưỡng khen một câu, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chấm sẽ tổ chức triều nghị, trưng cầu triều thần ý kiến. Ngươi lui xuống trước đi. Vi thần cáo lui. Tại chiếu sao cung kính ra khỏi thái cực cung, xuất cung cửa điện sau, khóe miệng của hắn không ức chế được hơi nhếch lên, đảo mắt lại đè xuống. Còn chưa đi ra thái cực cung, một cái tiểu hoàng môn gọi lại hắn, mời hắn chờ, Khâu công công có lời nói. Sau một lát, Khâu Đức Phúc lộ diện, chúng ta đang muốn xuất cung một chuyến, Vu đại nhân nếu là không ghét bỏ, cùng một chỗ. Vô cùng vinh hạnh. Tại chiếu sao cười ha ha một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người một đường xuất cung, nhanh đến cửa cung thời điểm, Khâu Đức Phúc mới lần nữa mở miệng nói đạo, đánh trận không thể rời bỏ thuế ruộng. Hộ bộ bên kia cả ngày gọi nghèo, thuế ruộng một chuyện dây dưa quá lớn, kéo dài thêm, không biết lúc nào mới có thể phát binh diệt tặc. Không bằng cách khác kịp bạc, sớm ngày đủ lương thảo, sớm ngày thay bệ hạ phân ưu. Còn xin Khâu công công chỉ giáo. Giang Độ tự ý ôm tài. Khâu Đức Phúc thần bí nở nụ cười, Vu đại nhân nhất định có biện pháp, từ khi người này trong tay thu hoạch thuế ruộng. Tại chiếu sao giống như cười mà không phải cười, Khâu công công khó xử ta ạ. Ta có tài đứa gì, có thể từ trong tay Giang đại nhân lấy ra thuế ruộng. Không thích hợp, không thích hợp. Khâu Đức Phúc âm thầm chửi bậy, họ Vu cáo giả, không thấy thỏ không thả chim ưng. Nếu là Vu đại nhân có thể từ trong tay Giang Đồ thu hoạch thuế ruộng, chúng ta định dốc hết sức thúc đẩy đại nhân thủ tướng Tây Bắc dân chính một chuyện. Tại chiếu sao hơi hơi nhíu mày, như vậy công công lại có thể được chỗ tốt gì? Khâu Đức Phúc cười ha ha, chúng ta không thể gặp có trợ đũa lưu manh trên triều đình nhảy nhót. Câu này tuyệt đối là lời thật lòng. Tại triều yên tâm đã chúng nhiên, hắn nhìn qua phía trước cửa cùng, trịnh trọng nói, hiểu rồi. Như vậy, hợp tác vui vẻ rất lời, vượt lên trước một bước xuất cung môn. Trần Quan Lâu xuống kém, nhận được Đỗ Phu Tử đưa tin, đại lao ra muốn gặp hắn một mặt. Trần Quan Lâu thu thập đổi mới hoàn toàn, như cũ, từ cửa sau tiến vào hầu phủ. Lui tới hầu phủ mấy phen, sớm đã không có ban sơ rất yêu kỳ. Hắn bị hạ nhân trực tiếp lĩnh đến thư phòng, đi qua thông báo sau, trực tiếp được mời vào thư phòng. Trong thư phòng chỉ có hai người, đại lao gia cùng với đại quản gia. Chất nhi gặp qua đại lao gia, cho đại lao gia thỉnh an. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Tạ đại lao gia. Trần Quan Lâu tại bên phải trên ghế ngồi xuống, làm đủ vãn bối tư thái. Hắn bây giờ còn hồ đồ lấy, còn không rõ ràng lắm đại lao gia tại sao phải gặp hắn. Đỗ Phu Tử cũng nói không ra một hai ba tới. Đại lao gia đang đánh giá Trần Quan Lâu âm thầm gật gật đầu, không hổ là Trần Thị Nhi Lang, dáng dấp thật tuấn, có vẻ như so với lần trước gặp mặt càng tuấn chút. Giữa lông mày khí khái hào hùng một phát, không giống như là ngủ tốt, càng giống cái giang hồ hiệp sĩ. Ngươi cùng tại chiếu sao trường kỳ tiếp xúc, ngươi cho rằng người này như thế nào? Đại lao gia đi thẳng vào vấn đề. Trần Quan Lâu hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đại lao gia sẽ hướng hắn nghe ngóng tại chiếu sao tình huống. Chương 246 nho nhỏ bắt quái, chương 246 nho nhỏ bắt quái cậy tài khinh người, trước mắt không đủ, cái này muốn đi chiếu ngục trước đây tại chiếu sao. Trần Quan Lâu kém một chút miệng nhanh hơn não, nói thành chân gậy trước đây tại chiếu sao. May mắn hắn thông minh, lời đến khỏe miệng quả quyết đổi giọng vì đi chiếu ngục phía trước. Tại trước mặt người thọt nói chân gãy, có bóc vết xẻo hiểm nghi. Đại lao gia ừ một tiếng, hơi có thâm ý mắt liếc Trần Quan Lâu nghe lời ngươi ý tứ, một lần nữa trở lại thiên lao sau, tại chiếu sao có chỗ biến hóa. Biến hóa rất lớn. Chịu thả xuống tư thái, có được giãn được, đối với danh tiếng quá khứ nhìn ra được hắn đã thả xuống, hắn càng muốn hơn thật sự lợi ích. Cùng bản hầu đoán không sai biệt lắm. Đại lao gia suy nghĩ sâu sắc phút chốc, lại hỏi, hắn có từng nói qua cụ thể muốn làm gì sao? Hắn nói hắn muốn lấy lòng bệ hạ, thậm chí lấy giang đổ mà thay vào. Hắn cho rằng làm đại sự giả cũng không câu nệ tiểu tiết. Trần Quan Lâu chậm rãi nói. Đại lao gia nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Không câu nệ tiểu tiết rất tốt. Hắn dường như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, một lát sau đột nhiên hỏi, bản hầu nghe nói tại chiếu sao rất coi trọng ngươi, hắn bây giờ hoạn lộ thông thuận, ngươi có bằng lòng hay không đi bên cạnh hắn người hầu? Trần Quan Lâu kinh ngạc, đây là thăm dò, vẫn là đại lao gia nguyên bản là dự định làm như vậy. Hắn châm trước phút chốc, vẫn là quyết định nói thật, hồi bẩm đại lao gia, chất nhi trước mắt tại thiên lao làm được rất tốt. Ngươi không muốn đi bên cạnh hắn người hầu, thế nhưng là có cái gì lo lắng? Đại lao gia tò mò hỏi. Trần Quan Lâu nghĩ nghĩ, nói dứt khoát nói, tại chiếu sao cũng không phải một cái dễ sống chung người. Chất nhi chỉ cầu một cái không bị ràng buộc, không muốn bị người quản thúc. A, đại lao gia nhìn nhiều Trần Quan Lâu hai mắt, xem ra ngươi tại thiên lao quả nhiên là như cá gặp nước. Chuyện này không miễn cưỡng, không cần để ở trong lòng dứt lời, bưng lên ly trà. Trần Quan Lâu biết điều cáo lui. Trong thư phòng, đại quản gia nhìn qua đại lao gia, cung nghe dạy dỗ bày ra. Đại lao gia thả xuống ly trà, chậm rãi nói, tại chiếu sao tất nhiên muốn đi Tây Bắc nắm toàn bộ dân chính đại quyền, có thể tắc thành cho hắn. A, đại quản gia rất là ngoài ý muốn, tại chiếu sao cũng sẽ không bị quyền, phong cách làm việc từ trước đến nay cường ngạnh, chính là cần người như hắn đi kích động Tây Bắc cái kia điện. Mặt đất quá làm cho cứng, đều ngưng tụ thành một đoàn, cần một cái sắc bén quốc mới có thể đảo động địa mặt. Hầu gia liền không lo lắng hắn sẽ trở thành trở ngại sao? Bản hầu không sợ hắn trở thành trở ngại, thậm chí ngóng trông hắn trở thành trở ngại. Ngoại trừ Giang Đồ, triều đình còn cần một mặt biếm ngắm, một mặt bền chắc không thể gãy biếm ngắm. Tại chiếu cái kia rất thích hợp. Chắc hẳn chính hắn cũng có cái này giác ngộ. Hắn muốn lợi ích, liền cho hắn lợi ích. Bản hầu rất hiếu kỳ, hắn có thể đi tới một bước nào? Đại lao ra nở nụ cười, mười phần lao hồ ly. Trần Quan Lâu ra hầu phủ sau, đi tìm Đỗ Phu Tử uống rượu. Từ Đông Châu dân loạn bắt đầu, tổng học thuận thế khai giảng. Mỗi thiên giáo sách thời gian, để cho Đỗ Phu Tử rất thỏa mãn, không có uổng phí ăn cơm trong đầu an tâm. Hai người vừa chạm mặt, không đợi đối phương mở miệng hỏi thăm, Trần Quan Lâu chủ động nói lên gặp mặt sự tình. Đại lao ra hướng ta nghe ngóng tại chiếu sao tình huống. Tại chiếu sao gần nhất có vẻ như rất hoa. Liên việc này. Đúng, liên việc này. Hàn huyên vài câu ta liền đi ra. Cảm giác đại lao ra sớm đã có đáp án, chỉ là hướng ta chứng thực mà thôi. Đại lao ra tại sao lại quan tâm tại chiếu sao? Không rõ ràng. Đánh giá cùng Kim Bình hai châu náo phản tặc có quan hệ. Trên triều đình sự tình, chúng ta những tiểu nhân vật này cũng là hậu chi hậu giác, chỉ có thể làm cái mã hậu pháo. Đại lao ra thân ở trung tâm, khẳng định có tin tức nội tình. Trần Quan Lâu mời Đỗ Phu Tử uống rượu với nhau, nhắc tới gần nhất làm ăn không khá. Thiên lao phạm nhân hoặc là không thiếu tiền, hoặc là bị phía trên lãng quên, tạm thời không cần tốn tiền đánh điểm, hoặc chính là quan nghèo ở kinh thành. Trần Quan Lâu đổ cổ tranh chữ mua bán, đã trúng đoạn mất một thời gian thật dài. Hồi trước gặp phải bốn thông lý trưởng quỹ, đối phương có vẻ như lại đứng thẳng lên, còn nghĩ làm trộm cắp hoàng cung chân tàng mua bán. Đương nhiên, nhân gia nói đến rất hàm xúc, hắn không thể bởi vậy liền đi báo quan, để cho cùng không ngừng mang theo cẩm y để vệ thu thập đối phương. Cũng may, hắn cùng Đỗ Phu Tử đều có dự trữ thói quen, tạm thời còn không thiếu tiền tiêu. Giống Lưu Đạo Văn dạng này hào khách, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Uống rượu, đón lấy do thu, về nhà. Vừa tới nhà, đã nhìn thấy đối diện Trần Nhị Cẩu nhà cửa sân, ngừng lại một chiếc hai người dơ lên mềm tiệu. Từ cố tiệu bên trên xuống tới một cái tiểu phụ nhân, dáng người suy nhược, từ tiểu nha hoàn đỡ lấy đi vào Trần Nhị Cẩu nhà trong viện. Thương nhân buôn vải cù lão bản vẫn như cũ thuê lại tại Trần Nhị Cẩu nhà biệt tử, vị này tiểu phụ nhân chẳng lẽ là đến mua vải vóc. Qua hai ngày, hắn liền nghe người nói, cù lão bản bên cạnh có thêm một cái nữ nhân. Cù lão bản có vẻ như dự định bày cái rượu, muốn giới thiệu nữ nhân bên cạnh cho các hàng xóm láng giềng nhận biết. Trần Quan Lâu bắt quái tâm lên, chạy đến Xuân Hương Tẩu nhà cọ sát một cái bánh mì ăn, hỏi thăm đối diện tình huống, cù lão bản là dự định nạp tiếp. Chẳng lẽ là ngày đó cái kia tiểu phụ nhân? Xuân Hương Tẩu tin tức quả nhiên linh thông, ta hỏi, cù lão bản nông thôn bà nương sớm mấy năm liền chết, bên cạnh một mực không có đàn bà đàng hoàng. Lần này, hắn là chuẩn bị tục huyền, cũng không phải là nạp tiếp. A, nếu là tục huyền, còn không có chính thức bày rượu, liền ngủ cùng chỗ. Thời đại này như thế không giảng cứu sao? Nhà gái tình huống có chút đặc thù, hình như là Xuân Hương Tẩu chần chờ một chút mới dùng nói, nghe người ta nói là phạm quan gia quyến. Cái này hắn quân a. Trần Quan Lâu truy vấn, cụ thể gì tình huống nói một chút. Ta cái nào tin tưởng? Bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhân gia giữ kín như bưng, ta cũng không thể đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Quê nhà láng giềng, về sau còn muốn lui tới, không tốt trực tiếp như vậy. Cù lao bản người rất tốt, sinh ý làm được lớn như vậy, bên người xác thực cần một nữ nhân chiếu cố. Trước đó có bà mối nói cho hắn mai, hắn một cái đều không vừa ý không nghĩ tới cuối cùng vậy mà nhìn chúng một cái phạm quan gia quyến, cũng không biết lớn lên nhiều đẹp, đem cù lao bản hồn đều câu đi. Trần Quan Lâu nhớ lại cái bóng lưng kia, nếu luận mũi về bóng lưng, đích thật là cái mỹ nhân. Chính là không biết chính diện xứng hay không xứng đẹp như vậy phải bóng lưng. Lúc nào bày rượu, có rảnh rỗi ta cũng lấy một chén rượu uống. Đang tại mời người nhìn thời gian, đánh giá hai ngày nữa liền sẽ có tin tức. Vậy thì tốt quá. Cù lao bản bày rượu một ngày này, Thiên Lao có việc, Trần Quan Lâu không uống bên trên rượu mừng. Có cái phạm quan thượng thổ hạ tạ, hư hư thực thực ngộ độc thức ăn, Thiên Lao trên dưới như lâm đại địch. Tra xét nửa ngày, thì ra là phạm quan chính mình không nghĩ ra, muốn tự vận. Chờ hắn về đến nhà, đối diện tiệc rượu đã sớm kết thúc. Không thấy cù lão bản nương tử tuy nói đáng tiếc, nhưng hắn cũng có tin tức tốt thăng thiên lục thiên thứ ba tu luyện tới hậu kỳ đại viên mãn, vô cùng thuận lợi tơ lụa, không có bất kỳ cái gì trở ngại liền tiến vào đệ tứ thiên. Đột nhiên, cũng cảm giác trong tay đại đao có chút dư thừa. Đối với đao pháp lĩnh ngộ nâng cao một bước. Trong tay vô đao, trong lòng có đao, chân chính làm đến vạn vật đều có thể vì đao, tơ bông lá dụng khắp nơi là đao. Chương 247 đại nhân vật chương 247 đại nhân vật giữa trưa, ăn cơm trưa, Trần Quan Lâu ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng, cả người lơ biếng. Lư đại đầu xỉa răng, cùng hắn ngồi một loạt. Hai người tùy ý nói chuyện tiếng, câu có câu không. Mỗi lần làm quan náo đến lợi hại, giáp tự hào đại lao liền phải phát một bức tài. Ngữ khí có chút hâm mộ. Trần Quan Lâu nghiêng qua hắn một mắt, nghĩ đến giáp tự hào người hầu sao. Lư đại đầu có trong nháy mắt động tâm, nghĩ lại lắc đầu, tính toán, ta chữ lớn không biết một cái, liền không đi giáp tự hào mất mặt xấu hổ. Ta cũng không kiên nhẫn phục dịch đám kia quan lão ra. Ngươi nói một chút, cũng đã xuống thiên lao, từng cái còn bày kiểu cách nhà quan. Đuổng cho ngươi nhịn được. Vẫn là chữ binh sảng khoái, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, chết cái đem người cũng không có việc gì. Dương quang chiếu lên trên người ấm áp, Trần Quan Lâu hơi híp mắt lại hưởng thụ, ngươi người này, chú định phát không được lớn tài. Có tiền xài là được, phát không phát tài không quan trọng. Lư đại đầu cười hắc hắc. Hắn người này cái gì cũng sai, lại có từ biết mình năng lực ở vào cái kia đẳng cấp, không bắt buộc không thuộc về mình tài phú. Hứa Phú Quý tới. Trần Quan Lâu nhắc nhở một câu. Lư đại đầu mắt liếc mới vừa vào cửa lớn Hứa Phú Quý, biểu lộ khinh thường, không để ý tới hắn. Hứa Phú Quý cũng nhìn thấy Lư Đại Đầu, lúc này nhíu mày, "Lư Đại Đầu, ngươi không đi làm kém ở đây làm cái gì?" "Phơi nắng a." Lư Đại Đầu chỉ trên trời. Hứa Phú Quý gặp như thế bại hoại, còn không cho mình mặt mũi, giận không chỗ phát tiết. Hắn thực sự là phiền chết chữ Bính Đại Lao một đám kẻ ra đời, lại đuổi không đi. Không có đám này lão du điều trấn chẳng tử, chữ Bính Đại Lao chơi không chuyện. Một đám giang hồ tội phạm, cũng không phải Tân Linh có thể ứng phó. Thiên Lao ngục tốt, cũng không phải là người người cũng là Trần Quan Lâu từ vừa mới bắt đầu liền triển lộ ra thiên tuyển ngục tốt người đặc chất. Hắn sụ mặt nói, "Thôi không sai biệt lắm, nhanh đi về người hầu. Mấy ngày nay phía trên có khả năng sẽ đến kiểm tra, ngươi tốt nhất đừng tại giá trị phòng làm đánh bạc dứt lời." Hắn thở phì phì rời đi. Lư Đại Đầu lạnh rên một tiếng, chửi bậy một câu, cầm lông gà làm lễ tiễn. Trần Quan Lâu toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, này lại mới lên tiếng, tốt xấu cho hắn một bộ mặt. Lười nhác làm mặt ngoài công phu. "Ngươi vừa rồi không phải cũng không có phản ứng đến hắn? Ta làm bộ mình có thể ẩn hình." Trần Quan Lâu nói xong, chính mình trước tiên nở nụ cười. Tiếp lấy, Lư Đại Đầu cũng cười theo đứng lên, hai người ha ha cười to, những mục tốt khác đều không rõ cho nên. Phơi qua thái dương, trên người mốc khí tiêu tan điểm. Trần Quan Lâu xuống Thiên Lao, ngồi ở giá trị phòng đọc qua sổ sách. Gần nhất trên triều đình rất náo nhiệt. Tại chiếu sao trên nhảy dưới tránh, lại là lôi kéo lại là hứa hẹn lại là chèn ép, hắn cuối cùng tâm nguyện được đền bù. Lão hoàng đế hạ chỉ ít để cho hắn lấy trái thiêm đâu ngự sử thân phận, nắm toàn bộ Tây Bắc dân chính, vì đại quân bình tặc kiếm lương thảo quân giới. Đến nơi thống quân đại soái, lão hoàng đế một mực kéo lấy không có quyết định. Này ngược lại là cho Quách Đại Xuân, Đại Minh Vương hai cái phản tặc phát dục lớn mạnh cơ hội. Tất cả mọi người tin tưởng lão hoàng đế vì cái gì chậm chạp không làm quyết định, đại lao gia cũng biết. Nhưng mà, đại lao gia ngồi yên bất động, cũng không phát động vân quý sức mạnh thay mình tranh thủ, cũng không lên bản hướng lão hoàng đế biểu trung tâm. Hắn liền mỗi ngày ở trong phủ ngâm thơ vẽ tranh, hành vi phóng túng, một bộ hoàn toàn mặc kệ bên ngoài mưa gió thái độ, có vẻ như một chút đều không muốn thống quân, không muốn đánh trận. Hắn càng như vậy, lão hoàng đế càng là suy xét, chẳng lẽ là đối với chấm bất mãn? Còn tại ghi hận trở về không cho thăng quan tiến tức sự tình. Hừ, thân là thần tử, không bị quân phụ phân ưu, lẽ nào lại như vậy? Lão hoàng đế chuyển niệm lại nghĩ, Trần Khánh Chi thật sự không có nhúng chàm bình quyền ý nghĩ. Chấm chẳng lẽ hiểu lầm hắn? Có thể xem là hiểu lầm, để cho hắn thống binh, mang ý nghĩa vân quý sức mạnh lại tăng mạnh một phần. Lão hoàng đế một hồi hận đại lao ra không nể mặt mũi, không hăng hái vận hành tranh thủ. Một hồi lại tỉnh lại, chính mình có phải hay không quá mức hà khắc, rét lạnh thần tử tâm. Giống như là thứ cặn bã nam, một hồi lâu hỏng, một hồi xoắn xuýt mâu thuẫn, một hồi lại tỉnh lại tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ đi qua, lại tiếp tục làm cặn bã nam. Đại lao ra không đổi, phản tắc thai họa phải càng lợi hại, tầm quan trọng của hắn mới có thể càng nô ra. Lần này, vô luận như thế nào không thể để cho lão hoàng đế dễ dàng tá ma giết lửa. Một câu nói, không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn thậm chí hy vọng lão hoàng đế phái một cái trong quân đại tướng đi làm thống quân đại soái, trước tiên đánh đánh. Đánh thắng, cơ bản không có khả năng. Lấy hắn đối với đám kia biên quân hiểu rõ, không có thủ đoạn phi thường, căn bản không nghe hiệu lệnh, từng cái làm theo ý mình. Đếm khắp triều đình, cũng chính là hắn có thể áp đảo đám kia bướng bỉnh biên quân tướng lĩnh. Giống như năm bè bảy mảng bình thường quân binh, cho dù ai làm thống binh đại soái, đều khó có khả năng đánh thắng. Muốn đánh thắng mấu chốt ở chỗ chỉnh hợp quân binh, sắp tán xa bệnh thành một sợi dây thừng. Thử hỏi, trừ hắn, còn có ai có thể làm được? Lão hoàng đế không cần hắn, vậy thì chờ phản tặc xuôi nam thai họa a. Nếu là ngày nào phản tặc đánh tới phụ cận kinh thành, hắn ngược lại là phải xem lão hoàng đế mặt mũi để ở đâu, còn có hay không khuôn mặt tiếp tục ngồi ở trên hoàng vị. Nói không chừng liền tới một hồi cung biến. Xem chừng trong triều đình bên ngoài 7-8 phần người đều nóng trông thái tử đăng cơ trọng chỉnh triều cương. Bởi vì lão hoàng đế dây dưa, Bình Châu đại bộ đã rơi vào phản tặc trong tay, thậm chí binh phong đã kiếm chỉ sắt vách châu phủ huyện thành. Kim Châu đại minh vương đã chiếm giữ 5 huyện địa bàn, tăng cường quân bị 10 vạn tự xưng. Trên thực tế chắc chắn không có nhiều như vậy, nhưng ba lượng bạn khẳng định có. Tây Bắc quan viên nhao nhao bên trên bàn khóc lóc kể lể, phản tặc thai hỏa chỗ, bách tính bị mê hoặc bị quân mang, phòng thủ địa phương sức mạnh cùng nơi đó chú quân cùng phản tặc đánh giáp lá cả, dễ dàng sụp đổ, bị phản tặc đuổi theo đánh. Khẩn cầu triều đình mau chóng phát triều đình đại quân, điều động thống quân đại soái nắm toàn bộ quân sự, lắng lại hai cô phản tặc. Quan viên địa phương còn biết cho lão hoàng đế lưu mặt mũi, không dám mắng lão hoàng đế ngu ngốc. Trên triều đình quan viên, nhất là ngự sử, cũng sẽ không cho lão hoàng đế mặt mũi. Cho dù có tại chiếu sao đốt thuốc, cũng ngăn không được có lăng đầu thanh này ra, đem trách nhiệm tính toán tại lão hoàng đế trên đầu. Một năm tam địa phát sinh phản loạn, này rõ ràng chính là thượng thiên cảnh cáo, là đang cảnh cáo lão hoàng đế, lại không dừng cường trước vào vực, sớm muộn sẽ có đại họa ập đầu. Hôn quân tại thế, thượng thiên cảnh cáo, liền lão thiên gia đều không nhìn nổi. Thỉnh chu sát giang đồ kẻ này. Giang đồ, liên quan ta cái rắm. Ta cũng không có thai họa Kim Châu Bình Châu. Rõ ràng là Bình Giang hầu Bình Tặc bất lợi, ngồi nhìn Đại Minh Vương đào thoát, mới có hôm nay Kim Châu chiến sự lặp đi lặp lại. Đến nỗi Bình Châu, đó là binh bộ hoa, cùng hắn có liên can gì? Đông Châu giáo phỉ dân loạn là trách nhiệm của hắn, nhưng đó là phụ chỉ làm việc, là thay lão hoàng đế xuất khí. Hắn là thiên hạ nhất đẳng người tốt, đại trung thần. Không giống các ngươi nghịch tặc, lại dám can đảm chỉ trích quân phụ vì hôn quân, đáng chết. Lão hoàng đế người này bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ai mắng hắn, hắn liền lộ ai. Đầu năm Đông Châu giáo phỉ dân loạn, đã là một nhóm quan viên tống giam. Hết lần này tới lần khác mắng hắn quan viên che giả mang mọc, từng cái không biết sống chết. Kết quả là, lần này lại có một nhóm quan viên bị tống giam. Kinh khủng hơn là, lão hoàng đế đột nhiên kiếm chỉ thái tử thái phó, đông các đại học sĩ, thái tử điện hạ cậu ruột Trang Văn Lâm, lấy kết bè kết cánh tội danh, đem hắn tống giam.
Chương 248 Thái tử điện hạ giá Lâm Thiên Lao, chương 248 Thái tử điện hạ giá Lâm Thiên Lao. Thái tử cậu ruột Trang Văn Lâm Trang thái phó hạ ngục, phản phất là thổi lên phế thái tử xung kích hảo. Các vị hoàng tử vương gia, các lộ kẻ dã tâm dục dịch, nhưng cũng không có vội vã động. Bị mắc lừa nhiều cơ hội, dù sao cũng phải lâu một chút giáo huấn. Vạn nhất, lão hoàng đế chơi là dẫn xà xuất động, chính mình cái này thời điểm này nhảy ra giẫm thái tử điện hạ, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Nói không chừng, đến cuối cùng thái tử không có bị phế, chính mình ngược lại muốn đi thiếu phủ đại lao bồi dưỡng. Còn có một đám người cũng rất hưng phấn. Chính là một nhóm không cách nào từ thái tử nơi đó thu hoạch lợi ích, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, muốn đục nước béo cò quan viên. Thái tử trung quanh vây quanh một đám quan lớn hiền quý, vừa người được lợi ích. Bình thường quan viên, căn bản không có tư cách tiến đến thái tử trước mặt, thay thái tử phân ưu. Cũng liền mang ý nghĩa, đợi đến thái tử đăng cơ, chính mình không chỉ có phải không đến chỗ tốt, nói không chừng còn muốn chịu đến tổn hại. Dù sao, thái tử đăng cơ sau, khẳng định muốn khao thưởng một nhóm công thần. Quan chức, thuộc về một cái củ cải một cái hố. Muốn khao thưởng công thần, liền mang ý nghĩa một bộ phận quan viên nhất thiết phải nhường ra vị trí của mình, cho đám công thần đằng vị trí. Ai dám cam đoan sẽ không bị yêu cầu đằng vị trí? Ai dám cam đoan, thái tử thượng vị sau, mình còn có thể ngồi ở trên vị trí hiện tại? Ai có thể cam đoan, thái tử kế vị sau, tiền đồ của mình càng ngày càng đẹp hảo? Tất nhiên không cách nào cam đoan, vậy không bằng trong lửa lấy lật. Vậy thì cho phê thái tử thêm một mùi lửa a. Như thế nào châm tuổi thêm hỏa? Còn có cái gì so lão hoàng đế xử tử Trang Văn Lâm, càng có thể kích động thiên hạ nhân tâm, có thể để cho thái tử điện hạ vị trí tràn ngập nguy hiểm? Phải biết, Trang thái phó thế nhưng là bệ phái thái tử khôi thủ, là thái tử điện hạ người lãnh đạo. Không còn Trang Văn Lâm, thái tử chẳng khác nào đã mất đi cánh tay. Kết quả là, đột nhiên, triều đình hướng gió đại biến, từng phong tấu chương bay vào hoàng cung, bay đến lao hoàng đế trên bàn, tất cả đều là vạch tội Trang Văn Lâm. Trang Văn Lâm thân là thái tử điện hạ cậu ruột, nhiều năm như vậy khẳng định có đặt mông tài liệu đen, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Triều thần vạch tội, đều là trong lời có ý sâu xa, tuyệt không oan uổng phỉ báng. Lao hoàng đế nhìn xem rất hài lòng, trên triều đình vẫn có đầu người sáng suốt, cũng không phải là một vị thay thái tử nói chuyện, thay Trang Văn Lâm cầu tình. Nhưng mà, vô luận là cầu tha thứ, vẫn là vạch tội, lao hoàng đế toàn bộ đều lưu bên trong cung phát, ai cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn. Trần Quan Lâu đau đầu. Trang Văn Lâm thân là thái tử thái phó, đại học sĩ, thái tử thân cậu, không có nổi chiếu ngục, chạy tới nổi thiên lao. Như ngục thừa đối đại vị đại nhân này, đó là phá lệ cẩn thận. Ban khác đầu hắn đều không yên lòng, chỉ định để cho Trần Quan Lâu tiếp nhận. Cỡ nào chiếu cô Trang thái phó, không thể để cho hắn chịu mảy may bị khuất. Phàm là có nhu cầu, chỉ cần hợp lý, tất cả thỏa mãn. Chiếu cô tốt, có lẽ không có công lao. Nhưng nếu để cho thái phó tại trong lao bị thương hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì, chúng ta toàn bộ đều ăn không được ôm lấy đi, biết không? Trần Quan Lâu liên thanh đáp ứng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vì vị này đặc thù phạm nhân, giáp tự hào đại lao khởi động lại khách quý nhà tù. Mặt đất quét dọn đến sạch sẽ, trừ độc sát trùng, bảo đảm không có đáng ghét côn trùng. Giường, đệm chăn, màn, bàn ghế, giá sách sách, văn phòng tứ bảo, làm bằng đồng đến, cái gì cần có đều có. Cùng nói là ngồi tù, không bằng nói là tới cấm túc tỉnh lại. Lục phiến môn nha dịch tự mình đem Trang thái phó đưa đến tiên lao, làm tốt thủ tục bàn giao, vội vã chạy trốn. Trần Quan Lâu hít sâu một hơi, tiến lên, thái phó mời tới bên này. Trang Văn Lâm năm mươi mấy, không tính là già. Hắn liếc Trần Quan Lâu đang muốn rời bước, lại nghe một tiếng la lên, thái phó chờ chốc lát. Tôn Đạo Ninh, Tôn Thị Lang đội vã chạy đến, hạ quan tới chậm, mong rằng thái phó thứ lỗi. Trang thái phó nhìn đối phương, không giận tự uy, lão phu đã phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới tiến đưa. Vì sao ngươi không nghe? Tôn Đạo Ninh hơi có vẻ lúng túng, muốn giải thích, cũng không biết từ đâu giảng giải. Trần Quan Lâu nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, Trang thái phó cỡ nào uy nghiêm, trên triều đình địa vị, chỉ sợ cả triều đình quan viên ở trước mặt hắn đều phải đệ thấp làm tiểu. Khó trách, Trang thái phó đột nhiên bị tống giam. Thế nhân nhao nhao nói bệ phái thái tử nửa giang sân sập. Đang tại Tôn Đạo Ninh lung túng thời điểm, xe ngựa âm thanh tại cửa lớn bên ngoài vang lên, cuối cùng chậm rãi dừng sát ở ngoài cửa. Tôn Đạo Ninh cũng không giải thích, rảo bước tiến lên, không người đứng tại trước xe ngựa, điện hạ, thái phó liền tại bên trong. Điện hạ? Cái nào điện hạ? Trần Quan Lâu không kịp nghĩ kỹ, cho thủ hạ ngục tốt nháy mắt ra dấu, nhanh đi đem Nưu Ngục Thừa mời đến. Nưu Ngục Thừa gần đây lây nhiễm phong hàn, từng sợ bệnh khí, thế là trốn ở công sự phòng bên trong không có đi ra. Nhưng mà, nay lại tới vị điện hạ liền Tôn Đạo Ninh đều phải cẩn thận phục dịch. Nưu Ngục Thừa tiếp tục trốn ở công sự phòng bên trong liền không thích hợp, coi như bị bệnh, hơi đứng xa một điểm, không tiến lên là được, không lộ diện chính là đại bất kính. Xe ngựa cửa xe mở ra, ghế nhỏ cất xong. Phút chốc, một vị hơi mập nam tử trung niên từ trong xe ngựa đi tới. Trang thái phó thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, ố bế chi địa, thái tử sao có thể đích thân đến? Lão phu đều nói, ai cũng đừng đến tiến đường, vì cái gì không nghe? Thái tử mang theo xin lỗi, là cô liên lụy thái phó. Thái phó bị này ách nạn, cô ha có thể không tới? Cô không sợ phiền phức, cùng lắm thì liền đem cô cấm túc, cũng không phải không có cấm qua đủ. Nhìn rất hơi có vẻ tư văn, tính tình ôn hòa thái tử điện hạ, khi nói chuyện lại phá lệ ngạch khí. Hình tượng tương phản có chút lớn a. Thiên lao chúng ngục tốt, hẳn là tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy thái tử điện hạ. Mỗi người đều kinh hãi. Vẫn là Trần Quan Lâu phản ứng nhanh, hắn dẫn đầu, cung nên thái tử điện hạ. Cho điện hạ thỉnh an, điện hạ vạn phúc. Những ngục tốt lấy lại tinh thần, nhao nhao học theo, từng cái cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Trốn ở đám người sau Nưu Ngục Thừa âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi gặp những ngục tốt ngốc ngốc đứng, có thể cấp bách chết hắn. Hắn bị bệnh, không thể đem bệnh khí qua cho điện hạ, không thể phụ cận,
không thể đầu lĩnh, kém một chút gấp đến độ sắp ngất đi. Cũng may Trần Quan Lâu phản ứng nhanh, cảm ơn trời đất. Miễn lễ. Thái tử điện hạ cũng không thèm để ý bọn này một tốt, hắn tất cả tâm thần đều tại Trang Thái Phó trên thân. Trang Thái Phó âm thầm thở dài một tiếng, điện hạ tuyệt đối không nên cùng bệ hạ đối nghịch, bệ hạ ăn mềm không ăn cứng, ngươi phục cái mềm thì không có sao. Đến nỗi lao phu, chỉ là thiên lao mà thôi, không cần lo lắng. Cô có thể nào không lo lắng? Vô duyên vô cớ liền đem Thái Phó hạ ngục, thật là không có đạo lý. Nói cẩn thận. Trang Thái Phó nghiêm nghị quát lớn, chú ý trường hợp, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Điện hạ chớ có mong nhớ lao phu, ngươi nhanh đi về. Cô trở về lại có thể làm gì? To lớn triều đình cũng không cô lập thân chi địa. Thái tử điện hạ giống như là một bốc đồng trung nhị thanh niên, nhìn không ra bất luận cái gì anh minh thần võ. Nhưng mà Thái tử điện hạ đối với Thái Phó một phen chân tình, làm cho người động dung. Vì Thái Phó liên tiếp phàn nàn lão hoàng đế, đây nếu là chuyển đến lão hoàng đế trong thai, chỉ sợ không thể thiếu mắng một trận. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo? Liền xem như vì để cho lão phu yên tâm, còn xin điện hạ nhanh chóng trở về, chớ có chậm trễ. Trang Thái Phó trực tiếp động thủ luận người. Chương 249 sao có thể làm chàng gọi ra quy tắc ngầm. Chương 249 sao có thể làm chàng gọi ra quy tắc ngầm. Có tình có nghĩa Thái tử điện hạ, thử hỏi ai không thích? Không có ai sẽ thích một cái lãnh khốc vô tình lão đại, chỉ có e ngại. Nếu là có cơ hội làm tên con tiếp, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cân nhắc một chút. Thái tử điện hạ không để ý đến thân phận, tự mình đến thiên lao tiễn đưa Trang Thái Phó. Chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ giành được văn võ bách quan khen ngợi, vẫn là Thái tử điện hạ trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nhất định sẽ làm tức giận lão hoàng đế, má một chập chắc chắn không thể thiếu, nghiêm trọng một điểm cấm túc cũng là khả năng. Thế nhưng là, coi như Thái tử điện hạ không ngày nữa lao, chẳng lẽ liền có thể lấy lao hoàng đế niềm vui sao? Bút chướng này vô luận như thế nào tính toán, tới một chuyến thiên lao thu hoạch chắc chắn lớn xa hơn ngồi ở đồng cung không lúc đích. Danh tiếng thứ này không nhìn thấy sợ không được, lại thật sự tồn tại. Thái tử như thế bị lão hoàng đế ghét bỏ, vì cái gì triều thần vẫn là kiên định ủng hộ Thái tử điện hạ? Ngoại trừ thân phận chính thống, cũng bởi vì Thái tử điện hạ tại Sĩ Lâm trên triều đình danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Phàm là thái tử là cái bất học vô thuật, trí lớn nhưng tài mọn, miệng cọp gan thỏ mặt hàng, triều thần đã sớm quay đầu ủng hộ hoàng tử khác. Thái tử bày ra một bộ không muốn trở về đông cung, thậm chí muốn bồi tiếp Trang Thái Phó cùng nhau ngồi tù bộ dáng. Trang Thái Phó vừa cảm động, lại là nộ khí tăng gọn, điện hạ chớ có tùy hứng. Ngươi dạng này, để cho lão phu rất khó khăn. Tôn Thị Lang, ngươi nhanh chóng tỉnh thái tử rời đi. Như thế ô uế chi địa, ngươi có thể nào mang thái tử tới? Tôn Đạo Ninh quái bị quất, hắn thưa dạ xưng là, nhưng cũng không có lên tiếng khuyên giải thái tử điện hạ, cũng muốn khuyên được a. Thái Phó chớ có cỡ trách Tôn Thị Lang, là cô chính mình nghĩ đến. Trong cung thời gian quá mức buồn khổ, cả ngày không có việc gì. Tới tiễn đưa Thái Phó đoạn đường, dù sao cũng tốt hơn tại đông cung ngồi đắng hầm. Thái tử điện hạ là một câu so một câu lớn mật, không che giấu chút nào nội tâm phẫn uất, há miệng chính là phàn nàn. Trần Quan Lâu cúi đầu, nghĩ thầm, đây là chúng ta ngục tốt có thể nghe sao? Hận không thể đem lỗ tai chắn. Những thứ này quý nhân, nói chuyện cũng không nhìn một chút trường hợp. Bọn hắn là không quan trọng, lại không suy nghĩ một chút, một câu nói của bọn hắn, liền có thể cho tiểu nhân vật mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, thiên lao thực tình không chào đón đám này quan lớn hiển quý. Được hoan nghênh nhất là giống Lưu Đạo Văn dạng này đại tham quan, trung tầng quan viên. Nhiều tiền chuyện ít dễ nói chuyện. Đi nhanh đi. Xéo đi nhanh lên a. Trần Quan Lâu tại nội tâm hò hét, hận không thể tự mình động thủ đem thái tử điện hạ đuổi đi. Thiên lao miếu nhỏ, dù không được thái tử tôn này lại Phật. Điện hạ chớ có phần nàn. Trang Thái Phó nghiêm nghị quát lớn, hoàn toàn là trưởng giả giáo huấn văn bối, sư trưởng giáo huấn học sinh thái độ. Thái tử điện hạ không người nghe dạy dỗ, một câu cũng không dám phản bác. Những ngục tốt, đại gia tập thể làm người trong suốt. Trần Quan Lâu như có gai ở sau lưng, trong lòng chửi bậy, Trang Thái Phó muốn giáo huấn thái tử điện hạ, có thể hay không đi vào nhà, hai người phía sau cánh cửa đóng kín thế nào giáo huấn đều được, đừng lôi kéo đại gia hỏa chịu tội a. Dưới mắt, tại chỗ có thể xuất lực người chỉ có Tôn Đạo Ninh. Hắn liên tiếp hướng Tôn Thị Lang nhìn lại, hy vọng đối phương có thể cùng hắn tâm hữu linh tê, có thể quả quyết ra tay. Làm gì? Tôn Đạo Ninh này lại liền cùng một học sinh tựa như, cũng tại không người nghe dạy dỗ, không dám đánh gãy Trang Thái Phó thao thao bất tuyệt. Muốn chết. Trần Quan Lâu chính mình ra mặt. Trừ phi hắn điên rồi. Mắt thấy không còn sấm sủa, Trần Quan Lâu nháy mắt để cho dưới tay ngục tốt cầm một bình nước trà tới. Trang Thái Phó nói lâu như vậy, chắc chắn khát nước. Nước trà đưa đến, cuối cùng để cho đại gia ý thức được không còn sớm sủa sự thật. Trang Thái Phó uống một chén nước, phất phất tay, đi thôi, đừng tại ngoài cung dừng lại quá lâu. Cô nhất định sẽ đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện Thái Phó tạm thời bị khuất một hai. Thiên Lao đám người nghe lệnh, cỡ nào chiếu cố Thái Phó. Nếu là Thái Phó tại Thiên Lao đã thương bệnh, cô định không dễ tha. Thái tử điện hạ nghe khuyên, cuối cùng lên đường rời đi. Chỉ là, sau cùng cảnh cáo, lại giống như là một khối bóng tối phiêu đãng tại chúng ngục tốt trên đỉnh đầu. Thiên Lao liền điều kiện này, ai tới đều như thế. Trang Thái Phó đã có tuổi, vạn nhất không thích hướng Thiên Lao hoàn cảnh, bị bệnh, chẳng lẽ cũng muốn tính tới ngục tốt trên đầu? Thật là không có đạo lý. Những cao quan này hiển quý vì sao nhất định phải đến Thiên Lao đi? Làm gì không đi sát vách chiếu ngục, cũng không tin Thái tử dám ở Cẩm Y Lệ vệ nói dọa. Nói cho cùng, đơn giản chính là khi dễ Thiên Lao thế yếu, là cá nhân đều có thể cưỡi tại Thiên Lao trên đầu đi được. Tôn Đạo Ninh đưa đi Thái tử điện hạ, lại trở về Thiên Lao. Thái Phó mệt không bằng trước tiên dùng qua cơm, lại xuống Thiên Lao không muộn. Không cần. Trang Thái Phó cự tuyệt, không cần phá lệ chiếu cố lão phu, Tôn Thị Lang, phía trước dẫn đường. Tôn Đạo Ninh rất là tiếc nuối, không cách nào thay đổi đối phương quyết định, chỉ có nghe lệnh làm việc. Thái Phó, mời tới bên này. Trần Quan Lâu mang theo Ngục Tốt đi theo phía sau, nhỏ giọng đối với Tôn Đạo Ninh giải thích một câu, nhu ngục thường ngẫu cảm giác phong hàn, thường sợ bệnh khí, người ở phía sau không dám phụ cận. Tôn Đạo Ninh ừ một tiếng. Một bên Tử Quan coi ngục rất cảm kích mắt nhìn Trần Quan Lâu. Hắn một mực phát sầu tìm không thấy cơ hội thay nhu ngục thừa giảng giải, không nghĩ tới Trần Quan Lâu thông minh như thế, một lòng thay cấp trên phân ưu, tốt. Khó trách nhu ngục thừa một mực coi trọng hắn, ngầm đồng ý hắn giá không tiểu phạm đại nhân. Chỉ bằng phần này nhạy bén có can đảm nhậm sự, ra mặt là chuyện sớm hay muộn. Vẫn là trước đây giam giữ Tấn Vương phủ nhị công tử nhà tù, Thiên Lao Chí Tôn VIP nhà tù, đi qua quét đôi, nhìn cùng khách sạn phòng trọ không khác nhau nhiều lắm, chỉ là lấy ánh sáng có hạn. Trang Thái Phó đứng tại cửa nhà lao phía trước, thấy thế, trêu bừa một câu, lão phu không nghĩ tới, Thiên Lao điều kiện tốt như vậy. Vẫn là nói, lão phu phần độc nhất. Tôn Đạo Ninh vội vàng giải thích, Thái Phó chính là trọng thần một nước, tự nhiên không giống với những người khác. Điều kiện đơn sơ, mong rằng Thái Phó thứ lỗi. Này chỗ nào đủ xưng đơn sơ? Lão phu cũng không phải không biết đến chân chính nhà tù dáng dấp ra sao. Người chăm chỉ, một câu dụ tâm, để cho Tôn Đạo Ninh tâm hoa nộ phóng, trong lòng đối với làm việc Trần Quan Lâu rất là hài lòng. Nhiều ngục tốt như vậy, những năm này, hắn cũng chỉ nhớ kỹ Trần Quan Lâu một người. Có thể thấy được người này thật có năng lực có bản lĩnh, có chỗ độc đáo của nó. Bằng không, hắn cũng sẽ không đơn độc nhớ kỹ tên của người nọ. Cũng là hạ quan phải làm. Thái phó ngươi thỉnh. Cửa nhà lao mở rộng, Trang Thái phó bước chân thanh thản đi vào cửa nhà lao. Âm thầm thở dài một tiếng, Tôn thị lang, ngươi đi mau đi. Lão phu bây giờ thân là tù nhân, tự nhiên phải có tù phạm tự giác. Các ngươi Thiên Lao có phải hay không có cái quy củ, phàm là tiến vào phạm quan, đều phải giao một bút bạc. Bao nhiêu tiền? Lão phu an bài trong nhà người hầu thổi bạc đưa tới. Lần này lung túng. Tại chỗ ngục tốt, có một cái tính một cái, cũng không dám lên tiếng. Tôn Đạo Ninh cũng cảm thấy rất lung túng. Nhưng mà, Thiên Lao thu phạm nhân tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa, từ có Thiên Lao vào cái ngày đó lên liền có cái quy củ này, không phải ai một câu nói phế trừ liền có thể phế trừ. Liền xem như lão hoàng đế tới, cũng đừng hòng phế trừ lấy tiền quy củ. Không có tiền, ăn gì? Uống gì? Chỉ dựa vào hình bộ cấp phát, đại gia sớm muộn uống gió Tây Bắc. Năm ngoái năm trước giáo huấn thế nhưng là rất sâu sắc à, hình bộ một năm không cấp phát, không cho mễ lương, toàn bộ nhờ những ngục tốt thu tiền trèo trống. Hơn nữa, hình bộ bên kia còn trông cậy vào Thiên Lao kiếm tiền, cho đại gia phát thêm tiền thưởng, cải thiện một chút đãi ngộ. Chương 250 thay thượng quan Vân Ưu, chương 250 thay thượng quan Vân Ưu hồi bẩm thái phó, dựa theo Thiên Lao quy củ, phàm là người tiến vào đều phải giao một bút an thân ngân. Không coi là nhiều, chỉ cần 600 lượng. Trần Quan Lâu đứng dậy, thay thượng quan Vân Ưu, đây là thuộc hạ bản phận. Mắt thấy Tôn Đạo Ninh lung túng đến móc ngón chân, hắn chỉ sợ đối phương vô năng giận lây đến Thiên Lao, cho đại gia tìm phiền toái, tỉ như lại một lần tăng thêm rút thành, thế là cả gan đứng dậy. Liền xem như miệng đại hắc qua hắn cũng nhất thiết phải học thuộc. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có cái chảo này, thay Tôn Đạo Ninh giải vây, Tôn Đạo kiên định sẽ hồi báo 1-2-600 lượng. Đích xác không coi là nhiều. Trang Thái phó gật gật đầu, giao tiền xong, mục tốt có phải hay không cũng sẽ không khó xử phạt quan. Trang Thái phó tựa hồ có mãnh liệt tò mò, ưa thích truy nguyên. Trần Quan Lâu mắt liếc Tôn Đạo Ninh, thấy đối phương không có ám chỉ, thế là có lựa chọn nói, không có phía trên phân phó, ngục tốt sẽ không làm khó phán quan. Ha ha, Trang Thái phó cao giọng nở nụ cười, hiển nhiên là nhìn thấu Trần Quan Lâu lời nói bên trong cất giấu huyền cơ. Như vậy, lão phu ở lại tốt như vậy nhà tù, có phải hay không phải tăng gấp bội giao tiền? Trang Thái phó có vẻ như có ý định có xử, lúc nào cũng hỏi một chút dưới mặt bàn vấn đề. Bên trong Trần Quan Lâu lòng có điểm đối, nhưng lại không mở miệng không được. Thái phó đại nhân chết sát chúng ta ngục tốt, Thái phó đại nhân vì triều đình, vì bệ hạ, cúc cung tận tụy, cẩn trọng. Bây giờ gặp nạn, chúng ta ngục tốt tuy nói đê tiện, nhưng cũng có một khỏa minh biện thị phi tâm. Nói hay lắm. Các ngươi ngục tốt đều có thể làm rõ sai trái, nhưng mà triều đình chư công lại chỉ biết mẹ lũ su định. Thái phó tính khí bên trên, mở miệng chính là không khác biệt mắng to. Hắn thấy, thái tử rơi xuống hôm nay hoàn cảnh, cùng triều thần không làm có trực tiếp liên quan. Tôn Đạo Ninh méo méo cái mũi, che giấu đi nội tâm lúng túng cùng không tán đồng, há miệng nói, thái phó bất giận. Triều đình tập tục không phải một ngày chi công, tương lai sẽ thành tốt. Có giang đồ kẻ này trên triều đình gây sóng gió, như thế nào quá tốt rồi. Tôn thị lang, các ngươi hình bộ quá không xứng trước. Trang Thái phó quả nhiên là không khác biệt công kích. Tôn Đạo Ninh cười theo, hình bộ cũng có hình bộ khó xử. Chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ liền đi lập án tra người. Không sánh được đô sát viện. Có thể xem là đô sát viện, cũng không phải nghĩ tra thủy liền có thể tra thủy. Đô sát viện có thể tùy ý vạch tội bất kỳ quan viên nào, thậm chí hoàng đế cũng tại bọn hắn tầm bắn trong phạm vi. Nhưng mà, vạch tội không phải là lập án, không phải là tư pháp tham gia. Cấp độ này, không có hoàng đế gật đầu, không có người có thể tùy ý tra bất kỳ quan viên nào. Chỉ có điều, ngự sử vạch tội, lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Danh tiếng một khi túi, chỉ cần một cơ hội, liền phải từ trên trời rơi xuống 18 tầng địa ngục. Trang Thái phó lạnh rên một tiếng, rõ ràng không tán đồng Tôn Đạo Ninh trốn tránh ngôn từ. Hắn thấy, chính là phía dưới quan viên không làm, mới có thể để cho triều đình tập tục càng ngày càng sa đoạn, lao hoàng đế bị hiếp thần che lậy, đến mức thái tử điện hạ khắp nơi thất bại, lúc nào cũng bị ủy khuất. Thiên đạo bất công a. Tôn Đạo Ninh không muốn nhiều lời, tìm một cái cớ vội vã rời đi đại lao. Trần Quan Lâu tự mình đem cửa nhà lao khóa lại, thái phó có bất kỳ nhu cầu, phân phó một tiếng liền có thể. Nếu là khẩu vị phía trên có cái gì đặc thù yêu thích, nói một tiếng, tiểu nhân để cho nhà bếp làm được. Có thể hay không để cho gia phó mỗi ngày tiễn đưa cơm. Trang Thái phó là cái lao tham ăn, ăn đã quen trong nhà đầu bếp đồ ăn. Phía dưới Thiên Lao, cái khác đều có thể chịu đựng, duy chỉ có đồ ăn hắn nghĩ thoáng cái tiểu táo, Cái này, dưới tình huống bình thường, thiên lao không cho phép phạm nhân ăn ăn ở ngoài. Ngẫu nhiên một hai cơm không có vấn đề, mỗi ngày tiễn đưa cơm, chỉ sợ không thích hợp. Có thể hay không dạng này, để cho quý phủ đầu bếp đến thiên lao nhà bếp tay cầm môi, đơn độc vì thái phó nấu cơm. Trang thái phó như mày, có phải hay không quá phiền toái? Trần Quan Lâu nói gấp, không phiền phức hay không phiền phức. Để cho trang phủ người mỗi ngày tiễn đưa cơm, mới là phiền toái nhất. Vạn nhất nếm ra vấn đề tính toán ai? Loại chuyện này không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn. Ở giữa phàm là có cái khâu xảy ra vấn đề, thiên lao cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Do trời lao nhà bếp mỗi ngày thống nhất mua sắm thịt đồ ăn, thống nhất đồ gia vị, trang phủ đầu bếp chỉ cần lo liệu trang thái phó đồ ăn, trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm an toàn. Coi như vẫn là nếm ra vấn đề, ít nhất mỗi cái khâu đều có dấu vết mà lần theo, có thể chính xác khóa chặt vấn đề ở chỗ nào, xuất hiện ở ai trên thân. Phạm vi càng nhỏ, vận chuyển khoảng cách càng ngắn, làm tay chân cơ hội lại càng ít, xảy ra vấn đề lại càng tốt tra. Trang thái phó nghĩ nghĩ, quả quyết gật đầu, vậy thì làm phiền ngươi cùng ta phụ thượng quản gia nói một tiếng, để cho hắn an bài đầu bếp mỗi ngày đến thiên lao nhà bếp nấu cơm. Nếu là cần thêm tiền, nói một tiếng chính là. Thiên lao có thiên lao quý củ, lão phu hiểu, không để ngươi nhóm khó xử. Đa tạ thái phó. Trần Quan Lâu lập tức thở dài một hơi. Xem ra thái phó vẫn là rất dễ nói chuyện, cũng không có tận lực nhằm vào thiên lao ngục tốt. An bài tốt chứ hạng sự tình, Trần Quan Lâu phía trước hướng về công sự phòng gặp mặt Nưu Ngục Thừa hồi báo tình huống. Hắn thế mới biết, Tôn Đạo Ninh rời đi đại lao sau, cũng không có đi. Tiểu Trần mau tới. Nưu Ngục Thừa gọi hắn, Tôn đại nhân chờ ngươi thời gian thật dài, mau tới đây. Chờ hắn. Trần Quan Lâu kinh ngạc, gặp qua Nưu đại nhân, gặp qua Tôn đại nhân. Không biết Tôn đại nhân mấy người tiểu nhân cần làm chuyện gì? Thái phó nhưng có giao phó cái gì? Tôn Đạo Ninh vấn đạo. Thái phó lao nhân ra ông ta khẩu vị tương đối đặc thù, bởi vậy xin từ trang phủ đầu bếp đến thiên lao nhà bếp làm công, đơn độc vì hắn làm một ngày ba bữa đồ ăn. Đại nhân, việc này tiểu nhân đáp ứng trước xuống, không có vấn đề a. Trần Quan Lâu một câu cuối cùng xin chỉ thị Nưu Ngục Thừa. Nưu Ngục Thừa thì nhìn về phía Tôn Đạo Ninh. Tôn Đạo Ninh trầm ngâm chốc lát, chuyện này vấn đề không lớn. Thái phó ẩm thực chính là quan trọng nhất, các ngươi nhất định muốn coi chừng, không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nếu là phát hiện không thích hợp chỗ, nhất định muốn trước tiên báo cáo, không thể còn có bất luận cái gì may mắn tâm. Ừm. Trần Quan Lâu cũng là như thế nghĩ. Trang thái phó chính là bẻ phái thái tử lãnh tụ tinh thần, xưng là thủ lĩnh, tuyệt không là quá. An nguy của hắn liên lụy quá lớn, cái này cũng là hắn tự tuyệt tiễn đưa cơm yêu cầu nguyên nhân. Nhất thiết phải đem hết thảy khóa chặt tại thiên lao bên trong, bảo đảm hết thảy có thể khống chế. Một hồi, hắn còn muốn đi một chuyến nhà bếp, can dặn nhà bếp người. Nhìn kỹ trang phủ đầu bếp, không cho phép đầu bếp từ bên ngoài mang bất luận cái gì đồ gia vị còn có nguyên liệu nấu ăn. Không phải hắn không tin được trang phủ đầu bếp, mà là ẩm thực một đạo có quá nhiều lợi dụng sơ hở chỗ. Tôn Đạo Ninh đột nhiên vẫy tay, để cho Trần Quan Lâu phụ cận. Bên trên Trần Quan Lâu phía trước hai bước, đại nhân có gì phân phó? Tôn Đạo Ninh đột nhiên hỏi hắn, nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, ngươi làm như thế nào? Trần Quan Lâu hơi nhíu lông mày, lời này cái ý gì? Hắn một bên châm trước, một bên trả lời, báo cáo, phong tỏa tin tức, tất cả mọi người ở lại tại chỗ không cho phép lúc đích. Đúng, cũng không đúng. Thái phó mọi chuyện, ngươi cùng Nưu Ngục Thừa chỉ có thể báo cáo cho bản quan. Trần Quan Lâu liếc trộm một mắt Nưu Ngục Thừa. Nưu Ngục Thừa cũng cau mày, suy nghĩ sâu sắc hàm nghĩa trong lời nói. Trần Quan Lâu bản quan rất xem trọng ngươi. Tôn Đạo Ninh đột nhiên treo lên ôn hòa bài, hy vọng ngươi đừng cho bản quan thất vọng. Trần Quan Lâu càng ngày càng nghi hoặc, đại nhân có thể hay không cho câu chỉ rõ? Ngươi ngược lại biết được đà lớn tới, vậy mà dám can đảm yêu cầu bản quan chỉ rõ? Chỉ rõ không có, bản quan chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu, thái phó an nguy việc quan hệ các ngươi sinh tử. Có người muốn cho thái phó chết ở thiên lao. Trần Quan Lâu một câu nói, long trời lở đất. Dọa đến Nưu Ngục Thừa trực tiếp từ trên ghế rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chương 251 trách nhiệm thay đổi vị trí, chương 251 trách nhiệm thay đổi vị trí, Trần Quan Lâu không cho phép nói hiệu nói vượng. Mất mặt Nưu Ngục Thừa khí cấp bại phôi. Hận không thể tiến lên cho hắn hai bàn tay. Ngoài miệng không đem môn, lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói, có thể hay không có chút phân tức. Trần Quan Lâu không để ý Nưu Ngục Thừa vô năng của nộ, mà là nhìn chằm chằm Tôn Đạo Ninh, Tôn đại nhân, tiểu nhân đã đoán đúng sao? Tôn Đạo Ninh còn không có như thế nào, Nưu Ngục Thừa đầu tiên là trong lòng giận mình, cũng không thể dạng này làm a. Dạng này sẽ chết người đấy. Tôn đại nhân cứu mạng. Chúng ta thiên lao, người người cũng là tiểu nhân vật, chuyện lớn như vậy thật sự không chịu được nổi. Mong rằng Tôn đại nhân chỉ một con đường sáng. Nưu Ngục Thừa chính là so Phạm Ngục Thừa thoải mái. Phạm Ngục Thừa luôn yêu thích giả giọng điệu, bưng lấy người có học thức giá đỡ, đại bộ phận thời điểm đều ngượng nghịu mặt mũi. Nưu Ngục Thừa thì không giống nhau, hắn là từ tầng dưới chót hôn đi lên, mặt mũi chính là cái rắm. Thời khắc mấu chốt, chính là muốn cam lòng mặt mũi mới có thể bắt lấy cơ hội. Câu người bảo mệnh không mất mặt. Ở quan trường hỗn, liền phải tư thái mềm, có thể làm đại trợ phu, cũng có thể làm tiểu tức phụ. Tôn Đạo Trà làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo, bản quan nào có đường sáng a. Nếu là thái phó tại thiên lao xảy ra chuyện, không riêng gì các ngươi, bản quan cũng muốn bị liên lụy. Các ngươi dụng tâm làm việc, tin tưởng nhất định sẽ bình an. Bình an cái rắm. Ai không biết thiên lao chính là một cái sàng. Đại bộ phận mục tốt đều không có đi học, thậm chí có thể nói, tất cả đều là mù chữ, lại cũng là thấy tiền sáng mắt mặt hàng. Người hưu tâm cho ít tiền liền có thể mua chuộc, biên điểm nói dối là có thể đem người dỗ đến xoay quanh. Mục tốt tưởng rằng chẳng qua là lấy tiền giúp cái chuyện nhỏ, cuối cùng đến chết đều không khám phá huyền cơ trong đó. Tóm lại chính là, thiên lao khắp nơi là thiếu sót, khó lòng phòng bị a. Nghe xong Tôn Đạo Ninh lời nói, Nưu Ngục Thừa tựa như trời đất sụp đổ, Tôn đại nhân, ngươi cũng không thể làm như vậy chuyện a, có thể hay không nghĩ biện pháp để cho thái phó đi sắt vách chiếu ngục?
Chiếu ngục an toàn a, trong thiên hạ liền không có so chiếu ngục an toàn hơn chỗ.
Ngươi đang nói cái gì mê sảng, thái phó tại sao có thể đi chiếu ngục? Thái tử điện hạ tuyệt sẽ không đồng ý, triều thần cũng sẽ không đồng ý thái phó chỉ có thể tại thiên lao.
Tôn Đạo Linh khí cấp bại phôi, phẫn nộ như ngục thừa không hiểu chính trị, không hiểu đứng đội, suốt ngày mù kêu to.
Như ngục thừa bị khuất vô cùng, đáng thương nói, thế nhưng là thiên lao miếu phía dưới, dù không được như thế đại nhất tôn đại phận, còn xin tôn đại nhân cho con đường sống.
Đường sống chính là thật tốt người hầu, xem trọng mỗi một cái khâu, bảo đảm thái phó đại nhân bình an vô sự.
Như ngục thừa tuyệt vọng, không lo được thượng hạ tôn thi, chất vấn, vậy vạn nhất đâu?
Vạn nhất xảy ra chuyện, liền lấy đầu của chúng ta gánh tội thay sao?
Chúng ta cũng là người, cũng không phải chúng ta vô năng, kỳ thực là địch quân mạnh mẽ quá đáng.
Trần Quan Lâu âm thầm gật đầu, như ngục thừa như bức, tiếp tục chống đi tới.
Như ngục thừa có thể so sánh Phạm ngục thừa có đảm đương nhiều.
Loại tình huống này, nếu là Phạm ngục thừa tới xử lý, đầu tiên nghĩ chắc chắn là tìm con nội hiệp, nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình trích đi ra. Tôn Đạo Ninh rất bất mãn, thật muốn một cước đá bay như ngục thừa.
Bất quá, hắn vẫn là Trần An nói, ngươi đừng mù ồn ào, không ai muốn đầu của ngươi.
Như ngục thừa cũng không tin, một bộ ta không phải là đồ đần, ngươi đừng gạt ta bộ dáng.
Tôn Đạo Ninh khí phải mắt trợn trắng, cũng không phải nhất định sẽ xảy ra chuyện, chỉ là để phòng bất nhất,
khả năng cao sẽ xảy ra chuyện.
Loại chuyện này ta có kinh nghiệm, ta tại huyện nha hình phòng làm 20 năm, đều không ngoại lệ, càng là sợ cái gì, càng là tới cái gì.
Đây là định luật mù phi.
Trần Quan Lâu trong lòng yên lặng nói một câu.
Tôn Đạo Ninh trịnh trọng kỳ sự căn dặn, rõ ràng xác định khẳng định có người sẽ đối với Trang Thái Phó bất lợi, nói trắng ra là chính là hạng Trang mua kiếm, ý tại Thái tử điện hạ.
Không nói khác, chỉ nói mấy cái kia hoàng tử, cái nào không có điểm dạ tâm, cái nào không muốn làm hoàng đế.
Không muốn làm hoàng đế hoàng tử, không phải hảo hoàng tử.
Phàm là có cơ hội đem Thái tử điện hạ kéo xuống ngựa, nhất định có người sẽ gan to bằng trời nếm thử.
Coi như sau đó bị bạch trần, cùng lắm thì hy sinh mấy cái tướng tài đắc lực.
Nhưng chỉ cần có thể suy yếu thái tử thế lực, khiêu động thái tử căn cơ, hy sinh 10 cái 8 cái nhân tài hoàn toàn đáng giá, chi phí hiệu quả khá cao.
Thời đại này chính là không bao giờ thiếu nhân tài, mà là cơ hội ngàn năm một thở.
Trang Thái Phó phía dưới thiên lao, chính là cơ hội ngàn năm một thở.
Lao hoàng đế cố ý cho Trang Thái Phó sắp xếp một cái kết bẽ kết cánh tội danh, đem người phía dưới lại lao, chưa chắc không có cho hắn khác hoàng tử phóng thích cơ hội, mượn cơ hội thu thập thái tử dự định. Hắn phải nuôi cổ, muốn để các hoàng tử chém giết.
Các hoàng tử đấu, được lợi lớn nhất chính là lão hoàng đế, không cần lo lắng thái tử ngấp nghé hoàng vị, ứng phó hoàng tử khác công kích, cũng đủ để hao phí thái tử điện hạ tất cả tinh lực cùng tài nguyên.
Một chiêu này thật sự rất ác, hoàn toàn là không có phụ tử thân tình.
Mặc kệ có thể hay không xảy ra chuyện, thái phó tới thiên lao, hắn chính là các ngươi trách nhiệm.
Tôn Đạo Ninh dứt khoát lật bàn, mất đi kiên nhẫn.
Rõ ràng thái độ chính là muốn cầm thiên lao đám người đầu tới khiến chuyện.
Như Ngục Thừa tức giận đến vẻ mặt nhăn nhó, diện mục dữ tợn.
Thiên lao là chỗ tốt, tiền là thật nhiều, so với huyện nha ít nhất nhiều gấp 10 thậm chí gấp 20 lần thu vào.
Nhưng mà, phong hiểm cũng là gấp bội tăng thêm.
Đầu hắn đều lớn rồi.
Hắn là tới kiếm tiền, không phải đến đưa mạng.
Hắn bỗng nhiên hướng Trần Quan Lâu nhìn lại, "Tiểu Trần, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi nói làm sao bây giờ?"
Trần Quan Lâu vụng trộm liếc mắt, hắn ở đâu ra kinh nghiệm phong phú?
Loại chuyện này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải.
Hắn ho nhẹ một tiếng, "Tôn đại nhân, có thể hay không để cho thái tử điện hạ từ Đồng Cung an bài mấy cái trung thành người có thể tin được đến Thiên Lao chiếu cố thái phó?"
Thiên Lao bên này, tiểu nhân thật sự là không có lòng tin có thể hoàn toàn bảo đảm an toàn.
Bất quá, nếu là Đồng Cung người, nghĩ đến nhất định có thể bảo đảm không có sơ hở nào.
Đây là điển hình gấp lửa bỏ tay người, trách nhiệm thay đổi vị trí.
Đông cung chỉ cần an bài người, vạn nhất Trang Thái Phó vẫn như cũ xảy ra ngoài ý muốn, như vậy Thiên Lao liền có thể hoàn mỹ khai ra.
Nhìn, Đông cung người đều không phòng được ngoài ý muốn, Thiên Lao ai có bản lĩnh có thể phòng thủ?
Đây là ý trời, không ai có thể lấy thay đổi.
Như Ngục Tướng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cái chủ ý này thật là khéo.
Trần Quan Lâu quả nhiên kinh nghiệm phong phú.
Hán đội vàng phụ hòa nói, không sai, liền nên tỉnh Đông cung sắp xếp người phụ trách Thái Phó an nguy.
Tin tưởng thái tử điện hạ nhất định sẽ không cự tuyệt.
Tôn đại nhân, ngươi nói đúng không?
Tôn Đạo Ninh.
Hắn nhìn chằm chằm Trần Quan Lâu thật là một cái đại thông minh.
Bản quan không nghĩ tới Thiên Lao còn có ngươi dạng này cơ trí người.
Bất quá, đề nghị này đích xác rất thực tế.
Chuyện này ta sẽ xin chỉ thị thái tử điện hạ.
Đông cung sắp xếp người phía trước, các ngươi nhất thiết phải bảo đảm thái phó an toàn.
Nhất định muốn nắm chặt, nhanh a.
Nưu Ngục Thừa rất không khách khí thúc giục Tôn Đạo Ninh, việc quan hệ tính mệnh, cũng không phải giảm mặt mũi thời điểm.
Tôn Đạo Ninh hung hăng oán đối phương một mắt, bản quan giống như các ngươi lo lắng thái phó an nguy. Không cần thúc giục bản quan cũng biết dành thời gian an bài.
Trần Quan Lâu ngươi cỡ nào chiếu cố thái phó?
Ừm.
Trần Quan Lâu không người sư lửng, cùng Nưu Ngục Thừa cùng một chỗ, cùng tiến Tôn Đạo Ninh rời đi thiên lao.
Chương 252 kế hoạch hoàn mỹ, chương 252 kế hoạch hoàn mỹ. Nưu Ngục Thừa ngồi ở trên ghế, thở dài thở ngắn, một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng.
Bản quan vừa rồi bởi vì quá mức vội vàng, đối đãi Tôn đại nhân ngôn ngữ khó tránh khỏi có sai lầm đương chi chỗ.
Chắc chắn đắc tội Tôn đại nhân.
Ai?
Có thể làm gì?
Hắn rất là ảo não.
Nhưng mà việc quan hệ tính mệnh, lại tới một lần nữa. Hắn vẫn sẽ không khách khí mắng Tôn Đạo Ninh.
Đại nhân chớ có quá lo lắng, Tôn đại nhân không phải lòng dạ hẹp hòi người, nghĩ đến sẽ không để ở trong lòng.
Trần Quan Lâu nói hời hợt lời an ủi.
Nưu Ngục Thừa liên tục quát tay, ngươi không hiểu người làm quan tâm tính.
Thân ta là thuộc hạ, ở trước mặt cái ba hắn, kém chút để cho hắn xuống đài không được, trong lòng hắn chắc chắn hận chết bản quan.
nói không chừng đã bắt đầu suy xét tìm cơ hội thu thập bản quan.
Ai, xem ra bản quan rời đi Thiên Lao thời gian không xa.
Quái đáng tiếc, hắn vẫn rất ưa thích Thiên Lao nơi này, nhiều tiền, chuyện ít. Chỉ cần không có đại nhân vật phía dưới Thiên Lao, hết thảy đều rất hoàn mỹ.
Đại nhân có thể yên tâm, thái phó đại nhân rời đi Thiên Lao phía trước, Tôn đại nhân chắc chắn sẽ không khai thác bất kỳ hành động nào, muốn bảo đảm Thiên Lao ổn định. Thay đổi nhân sự chính là lớn nhất không ổn định.
Để phòng vạn nhất, còn phải để cho Ngưu Ngục Thừa tiếp tục ngồi ở Ngục Thừa vị trí, ít nhất phải khiêng qua thái phó cái này vụ án.
Ngươi nói có đạo lý.
Ngưu Ngục Thừa bắt đầu suy nghĩ, Tiểu Trần, thái phó cái này vụ án, ngươi cho rằng sẽ dây dưa thời gian bao lâu?
Vậy phải xem ý của bệ hạ.
Bệ hạ bất mãn thái tử, thiên hạ đều biết.
Bản quan cho rằng, cái này vụ án không có nửa năm một năm, chỉ sợ kết không được án.
Không kết án thái phó liền không thể ra ngục, như vậy hắn liền có thể một mực tại Ngục Thừa vị trí ngồi.
Hơn nữa, vì ổn định, trong thời gian này Tôn Đạo Ninh hẳn sẽ không tìm hắn để gây sự, thậm chí sẽ nhắc nhở những người khác đều không cho phép tìm Thiên Lao phiền phức.
Hắc hắc. Như Ngục Thừa nở nụ cười, Tiểu Trần, ngươi phụ cận tới.
Trần Quan Lâu phụ cận hai bước, hắn mơ hồ đoán được Như Ngục Thừa tiếp xuống tao thao tác.
Quả nhiên, Như Ngục Thừa phân phó hắn, dành thời gian, nhiều bán phần món ăn.
Ngươi không cần người khác chỉ trích.
Một chút chỉ trích, bản quan sẽ thay ngươi làm chủ, đem hắn đè xuống.
Nhớ kỹ, sổ sách phải làm cho tốt.
Phần món ăn chắc chắn không thể vào công sổ sách tiền, hình bộ bên kia muốn rút thành.
Không vào công sổ sách, đều là người mình chia lãi, Như Ngục Thừa một người chiếm đầu to.
Chỉ cần lòng đen tối một điểm, Như Ngục Thừa liền có thể bét lớn đặc biệt bớt, hung hăng kiếm bộn.
Có tiền hắn liền có thể khơi thông nhân mạch quan hệ, rời hình bộ, đi khác nha môn người hầu, rời xa Tôn Đạo Ninh Tôn này ôn thần.
Kế hoạch này, hoàn mỹ.
Quang sai khiến người làm việc, không cho chỗ tốt, đây không phải Như Ngục Thừa phong cách làm việc.
Hắn cam kết, ngươi cỡ nào bàn sai, thay bản quan phân ưu.
Bản quan trước khi rời đi, chắc chắn nghĩ biện pháp để bạt ngươi vì quan coi ngục.
Đến lúc đó đem tiểu phạm đại nhân đuổi đi, ngươi trực tiếp tiếp nhận hắn làm giáp tự hào đại lao quản sự.
Trần Quan Lâu một mặt cảm kích, một mặt từ chối nói, tiểu phạm đại nhân rất tốt, tiểu nhân có tài đức gì, có thể thay thế tiểu phạm đại nhân.
Hắn cũng không muốn đắc tội tiểu phạm đại nhân.
Phạm đại nhân bây giờ là hình bộ bát phẩm quan, hắn thay thế tiểu phạm đại nhân, làm gì, liền không sợ phạm đại nhân ghi hận tìm cơ hội cho hắn làm khó dễ.
Không đáng đắc tội với người.
Ngược lại, hắn không ít kiếm tiền.
Có làm hay không quan coi ngục không quan trọng.
Như Ngục Thừa cười rạng rỡ, biết băn khoăn của ngươi.
Nếu như ngươi không muốn đắc tội tiểu phạm đại nhân, vậy thì an bài ngươi đi ất tự hào đại lao, hoặc là chữa bính đại lao.
Trần Quan Lâu không thể không lần nữa cho thấy tâm ý của mình, hắn không có muốn thay thế bất luận kẻ nào.
Ý nghĩ của hắn chính là chờ tại giáp tự hào đại lao rất tốt, nhiều tiền, chuyện ít, còn không cần máu me nhảy mùa.
Không giống ất tự hào cùng chữa bính, động một chút lại đem phạm nhân kéo đến hình phòng dùng hình.
Có thể thăng nhất cấp làm quan coi ngục đương nhiên rất tốt, gây thù hắn không cần phải.
Như Ngục Thừa hơi nhíu lông mày, đi, bản quan biết ngươi ý nghĩ.
Ngươi yên tâm, bản quan sẽ cân đối hảo, cùng lắm thì mở tiền lệ, một cái đại lao hai cái quan coi ngục.
Thực sự là thiên tài ý nghĩ.
Trần Quan Lâu không muốn rời đi giáp tự hào lại không muốn đắc tội tiểu phạm đại nhân, còn tưởng là thằng quan làm quan coi ngục, như thế nào giải quyết tốt đẹp.
Một cái đại lao hai cái quản sự quan coi ngục, giải quyết tốt đẹp.
Một cái quản tiền, một cái quản người, phân công rất rõ ràng.
Quyền nhân sự cùng quyền tài chính, đặt ở trong tay một người, đích xác không thích hợp.
Hơn nữa, cử động lần này còn có thể giải quyết quan coi ngục vào nghề vấn đề.
Đại nhân đại tài, tiểu nhân cảm giác sâu sắc bội phục.
Trần Quan Lâu đội vàng đuốt mông ngựa, chỉ cần Như Ngục Thừa làm tròn lời hứa, hắn chắc chắn ra sức thay Như Ngục Thừa kiếm tiền.
Thiên Lao kiếm tiền biện pháp nhiều đi, mấu chốt là có muốn hay không làm, tâm có đủ hay không đen.
Dọa dẫm uy hiếp tham quan, hắn là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có.
Như Ngục Thừa ha ha cười to.
Đối với mình có thể nghĩ ra hoàn mỹ như vậy cơ hội, cảm thấy 10 phần đắc ý, quả thực là thiên tài.
Giống hắn như vậy có thật mới thật kiệt người, lưu lại Thiên Lao, đích xác có chút lãng phí.
Bây giờ, Như Ngục Thừa vậy mà sinh ra rời đi Thiên Lao là tốt lựa chọn ý nghĩ.
Không cần Tôn Đạo Ninh rút lui chức của hắn, chờ thời cơ vừa đến chính hắn liền sẽ rời chức khác Như đường đi.
Tiểu Trần, ngươi hảo hảo làm, bản quan coi trọng ngươi.
Ngươi có đi học, lại có năng lực, sớm muộn có thể bằng bản sự nhảy ra Thiên Lao.
Cái này đất ta, cuối cùng không phải người có học thức nên tới chỗ, không phải lâu dài chi địa.
Đa tạ đại nhân vì tiểu nhân suy nghĩ.
Tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng.
Trần Quan Lâu theo lại nói.
Như Ngục Thừa ai thán một tiếng, dưới mắt thái phó cửa này, còn phải chúng ta chân thành hợp tác, cùng một chỗ trải qua.
Có bất kỳ khó khăn, ngươi tìm đến ta thay ngươi giải quyết.
Nếu là có người không nghe hiệu lệnh, ta thay ngươi ra mặt.
Ai dám quấy rối, bản quan rút lui chức của hắn.
Có Như Ngục Thừa lời nói này, Trần Quan Lâu sẽ phải cầm lông gà làm lễ tiễn.
Trở lại giáp tự hào đại lao, hắn liền tổ chức toàn thể ngục tốt hội nghị mở rộng, cường điệu nhấn mạnh kỷ luật, an toàn.
Hắn khí chàng toàn bộ triển khai, làm uy áp, nghiêm túc nói, ngày thường các ngươi ở bên ngoài lén lút thu người tiền tài giúp một chút truyền lại đồ vật, hoặc là chuyển lời, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng hỏi đến. Nhưng mà lần này, việc quan hệ thái phó an nguy, ai dám can đảm thu lấy phía ngoài tiền tài, để cho ta không dễ chịu, ta liền để hắn cả một đời không dễ chịu.
Ai lộng ta liền lộng ai.
Nghe rõ ràng không có.
Nghe rõ ràng.
Những ngục tốt lớn tiếng hồi đáp.
Trần Quan Lâu biết đám này ngục tốt đức hạnh, tiếp tục cường điệu, đừng cho là ta là đang mở trò đùa.
Ta liền nói thật cho các ngươi biết, thái phó an nguy không chỉ có quan hệ đến đầu của ta, còn quan hệ đến tất cả mọi người các ngươi đầu.
Ta họ Trần, lưng tựa Bình Giang hầu phủ, thật muốn xảy ra chuyện, ta có thể cầu viện hầu phủ thoát thân, các ngươi có thể cầu viện ai?
Đến lúc đó các ngươi chết chắc.
Vì mình đầu suy nghĩ,
đều cho ta quản tốt tay của mình, quản tốt dây lưng quần, thu hồi các ngươi tham lam. Chờ án này chấm dứt, ta tự sẽ đền bù đại gia. Trần Đầu yên tâm, ta nhất định xem trọng đại gia hỏa. Ai dám thu phía ngoài tiền, không cần Trần Đầu động thủ, ta thay Trần Đầu giáo huấn. Tiêu Kim Thứ nhất tỏ thái độ. Ngay sau đó, Tiền Phú Quý, Trần Toàn Lưu, liên quan nhau nhau biểu trung tâm, cam đoan bất loạn lấy tiền. Những mục tốt khác cũng đều nhao nhao lên tiếng phụ họa. Nếu ai thu phía ngoài tiền, người đó là vương bắt độc tử. Đồ con rùa mới thu ngoại nhân tiền. Tiền nhiều hơn nữa, không còn mạng có ích lợi gì. Trần Đầu yên tâm đi, chúng ta biết tốt xấu. Thiên lao quy củ, tất cả mọi người ghi ở trong lòng đầu. Nhất định sẽ dựa theo quy củ làm việc, không cho Trần Đầu thêm phiền phức. Tin tưởng Trần Đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 253 tới một cái cá nhân liên quan chương 253 tới một cái cá nhân liên quan Trần Quan Lâu trong lòng phiền muộn, tìm Triệu Minh Kiều tán gẫu. Đến nguyệt thời gian, Triệu Minh Kiều đã thích hướng thiên lao sinh hoạt, lộ ra rất tiêu sái. Con mắt vẫn như cũ tỏa sáng, trong lòng tín ngưỡng không từng có tội mảy may dao động. Chỉ cần không trò chuyện lão sư của hắn, không trò chuyện giá trị quan vấn đề, hai người vẫn có thể giống như bằng hữu ở chung. Chỉ có điều một cái tại cửa nhà lao bên trong, một cái tại cửa nhà lao bên ngoài. Thái phó nhốt đi vào, chính là chuyện ngày hôm nay. Trần Quan Lâu thẳng thắn. Triệu Minh Kiều rõ ràng cứng đờ, sau một lát, hắn con mắt giật giật, lấy lại tinh thần, bệ hạ liền thật sự dung không được thái tử điện hạ sao? Mấy năm này, lão hoàng đế vẫn luôn không gì dư lực chèn ép thái tử điện hạ, vẫn như cũ không yên lòng. Bởi vậy có thể thấy được, bệ phái thái tử thực lực quá mức cường hành. Cả triều văn võ, nói không khoa trương, một nửa trở lên đều duy trì thái tử điện hạ. Lão hoàng đế trong lòng khó có thể bình an cũng có thể hiểu được. Trần Quan Lâu nói một câu lời công đạo. Phàm là bệ phái thái tử thực lực yếu cái 3-5 phần, lão hoàng đế cũng sẽ không sợ hãi như vậy, sợ hãi đột nhiên cái nào đó sáng sớm tỉnh lại, hoàng đế liền biến thành thái tử. Bọn hắn là cha con ruột. Triệu Minh Kiều giận dữ hét, có một loại bất lực thay đổi đây hết thảy bất đắc dĩ, thái tử chính là nguyên sau xuất gia, địa vị chính thống, không người có thể xuất kỳ hữu. Chen ép thái tử chính là dao động quốc bản. Lời này đã là lời nhảm hay. Trần Quan Lâu không khách khí vạch trần sự thật, lão hoàng đế lô thai đều nghe trai. Các ngươi những người làm con này, vì cái gì chính là không rõ, tại lão hoàng đế trong suy nghĩ, hoàng quyền mới là trọng yếu nhất. Liền xem như thân nhi tử cũng không thể cướp đoạt trong tay hắn hoàng quyền, cho dù là toát ra phương diện này ý nghĩ cũng không được. Cái gì cướp đoạt, đó là truyền thừa. Triệu Minh Tiểu vô năng cùng nộ, tại trong phòng giam sốt ruột phải đi tới đi đến. Hắn đột nhiên vọt tới cửa nhà lao phía trước, thái phó không có sao chứ? Yên tâm, thiên lao trên dưới đều biết chiếu cố thật tốt thái phó. Có thể hay không để cho ta đi gặp một lần thái phó? Triệu Minh Tiểu đột nhiên đề xuất một cái không an phận yêu cầu. Trần Quan Lâu nhíu mày, hắn nhận biết ngươi sao? Triệu Minh Tiểu lúng túng lắc đầu. Ngươi thấy thái phó lại có thể nói cái gì? Chớ cho mình thêm phiền phức. Trần Quan Lâu khuyên giải nói, ta nghe nói ngươi lão sư đối với thái tử có chút chỉ trích. Lão sư chỉ là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đang ủng hộ thái tử chính thống địa vị một khối này, lão sư không thể đổ cho người khác, chưa bao giờ do dự qua. Triệu Minh Tiểu mở miệng thay lão sư vãn hồi một điểm danh tiếng. Tâm tình của hắn rất bề bài. Ngươi nói đúng, ta đi gặp thái phó lại có thể nói cái gì đó? Ta đem tự nhìn quá cao lại quên, ta chỉ là quan trường người mới, đến nay không có bất kỳ cái gì thành tích. Trần Quan Lâu an ủi hắn, thật tốt ngồi tù, để ngươi lão sư tìm một chút quan hệ, hoặc là chờ đại lao gia Bình Đại Minh Vương cùng Quách Đại Xuân hai cái phản tặc sau, vận hành một phen, giúp ngươi sớm ngày ra ngục. Ngươi không phải nói triều đình còn không có quyết định để cho Bình Giang Hầu lãnh binh sao? Ngươi như thế nào như thế chắc chắn Bình Giang Hầu có thể thành? Trần Quan Lâu cười hắc hắc, ngoại trừ đại lao gia, còn có ai vừa có thể đánh trận lại có thể áp đảo đám kia tiêu căng khó thuần biên quân? Đám kia biên quan tướng lĩnh, một người liền đại biểu một cái ngọn núi, không có hy vọng cực cao cùng tư lịch, muốn để cho bọn hắn nghe lệnh làm việc, đơn giản chính là nằm mơ. Liền xem như đại lao gia, năm trước Bình Đại Minh Vương thời điểm, còn ăn tướng sĩ không nghe hiệu lệnh thua thiệt, thả đi Đại Minh Vương. Đổi thành những người khác, cuộc chiến này căn bản không cách nào đánh. Triệu Minh Tiểu âm thầm gật đầu, thế nhưng là bệ hạ chậm chạp không chịu nhả ra, Tây Bắc biên quan bách tính lại phải bị khổ. Trần Quan Lâu nhỏ giọng thầm thì một câu, lão hoàng đế chính là bị đánh đập tàn nhẫn quá ít. Ngươi nói cái gì? Ta nói trên triều đình sự tình ta không hiểu, ta cũng xem không rõ tranh tới đấu đi tiết mục. Nhưng ta sẽ dùng mắt đẩy ngược kết quả. Triều đình mục đích là bình tặc, triệt để tiêu diệt Đại Minh Vương cùng Quách Đại Xuân. Ngoại trừ đại lão gia có bản lĩnh này, triều đình tạm thời tìm không ra người thứ hai. Đại lão gia là người tàn phế, hắn đối với hoàng quyền không có uy hiếp. Ngươi Triệu Minh Tiểu vốn muốn nói một câu lòng can đảm quá lớn, há có thể ném đá giấu tay mắng chửi người, mắng vẫn là lao hoàng đế. Thế nhưng là nghĩ lại, liền lao hoàng đế những năm này làm sự tình, thứ nào không đáng mắng. Hắn đều muốn hung hăng mắng một trận. Nhất là biết được thái phó xuống thiên lao, tức giận đến hắn càng là nhiệt huyết dâng lên. Hắn cảm khái một câu, thiên lao cũng có thiên lao chỗ tốt, ít nhất nói chuyện không có nhiều cố kỵ như vậy. Đa tạ ngươi báo cho ta biết thái phó tin tức. Ai hắn rất thất vọng. Hắn đối với triều đình, đối với lao hoàng đế cảm thấy cực độ thất vọng. Hắn lần thứ nhất sinh ra tín niệm dao động. Trần Quan Lâu nhìn ra hắn cảm xúc không đúng, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Sự tình sớm muộn sẽ có chuyển cơ. Triệu Minh Tiểu cười khổ một tiếng, ngươi là chỉ Bình Giang Hầu bình tặc. Trần Quan Lâu gật gật đầu. Triệu Minh Tiểu lại lắc đầu, có điểm tâm cho ý lạnh, chỉ mong a. Hắn không có lạc quan như vậy. Tôn Đạo Ninh xử lý chuyện hiệu suất rất cao. Ngày thứ ba, Đông Cung phái một đội thị vệ đi tới Thiên Lao, phân thay phiên ba ca bảo hộ Thái Phó an uy. Nhu Ngục thừa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, ta đầy trời thần linh phù hộ. Tôn Đạo Ninh nói cho bọn hắn, Thái tử điện hạ nói, cái này một số người cũng là Đông Cung thị vệ, tuyệt đối trung thành đáng tin, các ngươi chỉ cần thật tốt phối hợp liền có thể. Tất cả yêu cầu tận lực thỏa mãn, hết thảy chi tiêu toàn bộ đi công sổ sách. Thế nhưng là công sổ sách tiền không nhiều lắm. Ngưu Ngục thừa cơ gọi nghèo. Tôn Đạo Ninh quyết định thật nhanh làm ra quyết định, công sổ sách tiền lưu lại một thành chuyên môn dùng tại thái phó trên thân. Ngưu Ngục thừa nghe vậy, cảm thấy hài lòng. Chỉ cần không tổn thương hại hắn lợi ích, ý kiến gì hắn đều không có. Tôn Đạo Ninh giao phó xong đại bộ phận sự tình sau, lại đơn độc tìm Trần Quan Lâu nói chuyện. Trần Quan Lâu biểu hiện thành hoàng thành khủng. Nho nhỏ ngục tốt, có tài đức gì, có thể để cho Đường Đường thị lang đại nhân nhớ ở trong lòng. Đại nhân có việc phân phó, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực thay đại nhân phân ưu. Trần Quan Lâu trước tiên bày tỏ phía dưới trung thành. Tôn Đạo Ninh có chút chần chờ, cuối cùng mới lên tiếng, dẫn đội Thôi thị vệ, xuất thân Thanh Châu Thôi gia. Thôi gia có nữ nhi tại thái tử bên cạnh phục dịch, ngươi cỡ nào cùng Thôi thị vệ ở chung. Trần Quan Lâu đội vàng ứng thanh, thăm dò nói, Thôi gia có phải hay không còn có cái nữ nhi trong cung phục dịch bệ hạ. Tôn Đạo Ninh gật đầu, trong cung Thôi Tần chính là người nhà họ Thôi, cùng thái tử bên người Thôi Lương đễ là quan hệ cô cháu. Hoàng thân quốc thích a. Thôi thị vệ là Trần Quan Lâu khó tránh khỏi hiếu kỳ, thừa dịp nhiều cơ hội hỏi thăm một chút. Tôn Đạo Ninh cũng không giấu giếm, những chuyện này cố ý nghe ngóng, luôn có thể nghe được. Hắn nói, Thôi thị vệ là Thôi gia con em dòng thứ, là Thôi Lương đễ đường huynh. Cho nên, hắn là tuyệt đối tin được. Như vậy Thôi Tần đâu? Thôi Tần có hài tử sao? Tôn Đạo Ninh mang theo thâm ý mắt nhìn Trần Quan Lâu, Thôi Tần có một trai một gái. 18 hoàng tử chính là Thôi Tần sở sinh. Nhưng mà, 18 hoàng tử năm nay vừa mới đầy 8 tuổi. 18 tuổi, lão hoàng đế đã là 70 mấy. Phía trên nhiều như vậy trưởng thành ca ca. 18 hoàng tử thỏa đáng bị bài trừ tại hoàng vị người thừa kế danh sách bên ngoài, một tơ một hào cơ hội cũng không có. Ta hiểu rồi. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Thôi thị vệ thật tốt ở chung, phối hợp công tác của hắn. Lần này Đông cung sắp xếp người tới bảo vệ thái phó điện hạ, đã khiến cho thái cực cung bất mãn. Ngươi muốn nắm giữ trong đó phân tức. Chương 254 không khoác lác, một đầu ngón tay toàn diện. Chương 254 không khoác lác, một đầu ngón tay toàn diện. Tôn Đạo Ninh căng dặn, rõ ràng bao hàm thâm ý. Trần Quan Lâu trong lòng có chút hoảng, cả gan nói, thì đại nhân chỉ rõ. Tôn Đạo Ninh cân nhắc, dường như đang do dự muốn hay không đem lời nói đến biết rõ một chút. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bảo vệ tốt bổn phận của mình liền có thể. Trần Quan Lâu nháy mắt mấy cái, bản phận muốn thế nào phòng thủ, có rất nhiều xem trọng. Hắn đầu giật mình, phúc trí tâm linh, lúc này hỏi, dám hỏi đại nhân, nhà cái vì cái gì không có phái người tới bảo vệ thái phó? Thái phó hạng ngục, nhà cái loạn thành một bầy, toàn bộ đều trông cậy vào Đông cung. Nhà cái phái tới đâu biết, có điều tra sao? Có vấn đề gì hay không? Điều tra, là nhà cái ra sinh tử, thái phó đại nhân một mực ăn hắn làm đồ ăn. Vậy là tốt rồi. Bản quan sự vụ bận rộn, ngươi cỡ nào người hầu? Tôn Đạo Ninh không muốn nhiều lời, căn dặn xong rời đi thiên lao. Trần Quan Lâu đi trước xin chỉ thị Nưu Ngục thừa lĩnh ngộ tinh thần, sau đó mang theo ngục tốt đi cùng Đông cung thị vệ gặp mặt. Muốn trưởng kỳ cùng một chỗ cùng làm việc với nhau, chỗ quan hệ tốt rất có tất yếu. Thôi thị vệ xuất thân châm anh thế gia, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Châu Thôi thị, trên thân rõ ràng có con em thế gia ngạo khí. Khi hắn biết được Trần Quan Lâu xuất thân kinh thành Trần gia, Bình Giang hầu cái kia Trần, bật thốt lên liền nói, ngươi sao có thể tự cam đoạ lạc như thế? Hắn hiển nhiên là đem Trần Quan Lâu trở thành cùng loại người, cũng là xuất thân thế gia. Thân là con em thế gia, có thể nào không để ý danh tiếng tới làm ngục tốt? Sa đoạn. Trần Quan Lâu khỏe miệng co quắp rút, hai năm này hắn đã rất ít nghe được lời tương tự. Đống nhiên nghe xong, vẫn rất thét thé. Hắn khẽ cười một tiếng, Vân Đạm Phong khinh giải thích nói, ra năm phục. Dù cho ra năm phục, ngươi cũng không nên hắn tốt xấu có chút nhãn lực độc đáo. Mắt thấy Trần Quan Lâu biểu lộ trầm xuống, thế là thu hồi chưa mở miệng lời nói. Nhưng mà ánh mắt, rõ ràng là khinh miệt, xem thường. Trần Quan Lâu cười ha ha, biểu hiện rất không quan trọng, các ngươi 12 người, phân thay phiên ba ca, mỗi ngày canh giữ ở thái phó cửa nhà lao bên ngoài. Cụ thể phải chú ý sự tình, hỏi hắn sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Hắn đem Tiêu Kim đẩy ra. Tiêu Kim chỉ có thể ưỡn mặt cười, có bất kỳ khó xử cũng có thể hỏi ta. Thôi thị vệ nhìn chằm chằm Trần Quan Lâu, hắn cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thân ở Đông cung, há có thể không có điểm nhãn lực độc đáo. Hắn không chỉ có hiểu, hơn nữa rất am hiểu. Chỉ có điều, tại trong lòng hắn, thiên lao ngục tốt không đáng hắn đi đền đáp lối lời, bao quát Trần Quan Lâu tại bên trong. Điển hình trước mắt không đủi, điển hình con em thế gia địa bộ. Giáp tự hào đại lao, Trần đầu định đoạn. Trần Quan Lâu hơi nhíu lông mày, ta là thay phạm quan coi ngục phân ưu, giúp đỡ quản một chút việc bạc lãnh. Đi, hiểu rồi. Hai người cũng không có muốn lẫn nhau thân cận ý nghĩ. Sớm định ra đón tiếp rượu cũng hủy bỏ. Trần Quan Lâu không kiên nhẫn xã giao đám này thị vệ đại gia. Rất rõ ràng, thị vệ đại gia cũng trướng mắt bọn hắn bọn này ngủ tốt, không kiên nhẫn ăn chung rượu, ngại đi các bậc. Hai bên rất có ăn ý, toàn bộ làm như không có đón tiếp rượu chuyện này. Trần Quan Lâu trở lại giá trị phòng, Tiêu Kim mấy người đi theo phía sau hắn, chờ đợi thêm một bước chỉ thị. Chiếu vào quy củ làm việc, trông coi bản phận là được. Trần Quan Lâu đột nhiên liền lĩnh ngộ Tôn Đạo Ninh để cho hắn trông coi bốn phận tầng sâu hàng nghĩa, đám này đồng cung thị vệ không dễ đánh quan hệ, từng cái con mắt đều dài ở trên đỉnh đầu, xem thường người khác. Suy nghĩ một chút cũng phải, đến tương lai thái tử đăng cơ, bọn hắn đám này tâm phúc thị vệ, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ đều biết ngoại phóng làm quan, cất bước ít nhất ngũ phẩm. Năng lực xuất chúng giả, tương lai hôn cái tước vị cũng không phải không thể nào. Cao như vậy cất bước, để cho bọn hắn cùng một đám đê tiện ngục tốt ngươi hảo ta tốt mọi người tốt ở chung, làm sao có thể? Đây chính là giai cấp rõ ràng xã hội, không tồn tại thế gia cùng bình dân ngồi chung ăn cơm khả năng. Mấu chốt hơn còn tại ở, đám này thị vệ cũng là võ giả, kém nhất cũng là nhị phẩm. Dẫn đầu Thôi thị vệ, lại là một ngũ phẩm võ giả. Trên thị trường cực kỳ hiếm thấy đến võ giả, Đông Cung tùy tiện một chảo chính là một năm lớn. Ứng câu nói kia, cao giai võ giả liền ba cái chỗ, tông môn, vọng tộc, hoàn thất, không có cái thứ tư chỗ. Giang hồ lãng tử đơn đã độc đấu cao giai võ giả, đến nay chưa thấy qua. Tiêu Kim mấy người đều mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Trần Quan Lâu trước mắt, có lời gì nói thẳng. Trần Đầu, đám người kia cũng là võ giả, tiểu nhân lo lắng. Có gì phải lo lắng? Đối bọn hắn kính sợ tránh xa là được. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám tùy ý giết người sao? Đây là Thiên Lao, là địa bàn của chúng ta. Trần Quan Lâu ngữ khí hời hợt, ánh mắt lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn, giá trị trong phòng vốn là âm lãnh, bây giờ lại có loại làm cho người hít thở không thông ảo giác. Mắt thấy Tiêu Kim mấy người đều lộ ra cảm giác khó chịu, Trần Quan Lâu vội vàng thu liễm khí tức, yên tâm đi, có ta ở đây, ta nhất định che chở các ngươi. Trần Đầu trưởng nghĩa. Trần Đầu yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc bọn hắn. Có nhu cầu gì, chúng ta cũng biết tận lực thỏa mãn. Cam đoan cùng bọn hắn thật tốt ở chung. Cũng là phục dịch ra, phục dịch ai không phải phục dịch. Kiên quyết không cho Trần Đầu thêm phiền phức. Đi, đi, tâm ý của các ngươi ta đều nhận. Ở chung nhiều năm như vậy, các ngươi là tính tình gì tính khí ta đều hiểu rõ, đều không phải là trêu chọc thị phi người. Không cần quá mức lo lắng, đại gia mục tiêu nhất trí, cũng là vì bảo hộ Thái Phó an nguy. Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không quá phận quá đáng. Trần Quan Lâu tận lực trấn an, hắn nhìn ra được, mấy người trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Đây chính là Đông Cung thị vệ a, cao không thể chạm, trong lời nói đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cho những ngục tốt là ban, làm tốt dự án, tiếp đó bồi tiếp y quan vì Thái Phó kiểm tra cơ thể. Y quan mỗi ngày đến Tiên Lao vì Thái Phó bắt mạch, đây là hắn cố ý sách ra tới. Chỉ sợ bản nhất. Mục y quan rất không kiên nhẫn, nhưng không thể làm gì. Biết Lao Phu vì cái gì không làm ngựa y sao? Chính là không muốn cho cái này một số người xem bệnh, phiền phức đạt được nhiều muốn chết. Ngươi thực sự là kiếm chuyện cho Lao Phu. Lao gia tử, ngươi cũng thông cảm ta. Phía trên đem như thế một cái lớn khoai lang bỏng tay giao đến trong tay của ta, ta có cái không có biện pháp. Chỉ có thể làm phiền ngươi lão bị liên lụy, mỗi ngày đi theo đi một chuyến. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn giúp ngươi sưu tập hai cây lao sâm. Đám kia làm quan trong nhà đồ tốt có rất nhiều. Hắn quyết định, lần sau không cần đồ cổ tranh chữ, chỉ cần chân quý dự tài, báo đáp mục y quan ân tình. Đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng, hai cây lao sâm, trăm năm 99 năm đều không được, nhất thiết phải trăm năm trở lên. Vân vân vân, chắc chắn giúp ngươi tìm đến. Bản lĩnh của ta ngươi còn không biết. Mục y quan hừ một tiếng, xách theo hòm thuốc đi cho Trang Thái Phó bắt mạch, bảo đảm Trang Thái Phó an nguy. Thôi thị vệ không tại, hắn an bài tốt sắp xếp lớp học việc làm, liền mang theo những người còn lại rời đi. Trần Quan Lâu nhìn tả hữu hai cái môn thần, còn lại hai cái, một cái trông coi đường hành lang, một cái trông coi hàng rào, nhị phẩm, tam phẩm, không phải hắn thổi, hắn một đầu ngón tay cũng có thể diệt mấy người này. Bốn người các ngươi có thể giao thế thay ca, phòng thủ nhà tù là một kiện rất khô khan sự tình. Đông Cung thị vệ dò xét hắn một mắt, không để ý đến. Trần Quan Lâu xoa bóp cái mũi, trách hắn lắm miệng. Đi theo Mục Y Dị Quan tiến vào nhà tù. Trang Thái Phó bên tay để đó một quyển sách, đã nhìn một nửa. Mục Y Dị Quan đang tại thay hắn bắt mạch. Tiểu Trần tới. Trang Thái Phó tâm tính đặc biệt hảo, cười ha hả cùng hắn chào hỏi. Lão phu đã sớm nói, không cần mỗi ngày đến cho lão phu bắt mạch, lão phu ở tại Thiên Lao rất an toàn. Chương 255 bệnh này không tốt trị a. Chương 255 bệnh này không tốt trị a. Thái Phó thông cảm chúng ta, là chúng ta phúc khí, nhưng chúng ta không thể bởi vậy lười biếng, sơ sót Thái Phó an nguy. Trần Quan Lâu đứng ở một bên, nhẹ nói. Trang Thái Phó cười cười, ngươi nghĩ như thế nào đến làm tốt? Hầu phủ không cho ngươi việc phải làm sao? Hỏi được rất tùy ý, không có chút nào ý coi thường, liền như trò chuyện việc nhà. Không hổ là thượng vị giả, chỉ cần nguyện ý, có thể để cho tất cả mọi người cảm thấy như một xuân phong. Gia phụ chính là ngục tốt, ta là tiếp gia phụ ban. Trần Quan Lâu an ngay nói thật. A, con kế nghiệp cha, không tệ. Trang Thái Phó cười lấy nói, lão phu nhìn ngươi thể trạng không tệ, có hay không nghĩ tới tổng quân? Không dối gạt Thái Phó, ta người này nhát gan, tham sống sợ chết không dám làm lính, sợ ném tổ tông mặt mũi. Trần Quan Lâu đối mặt vấn đề này, quả quyết lựa chọn từ ô lời này vừa nói ra, đừng nói Trang Thái Phó, Mục Y Quan đều vụng trộm đánh giá hắn chừng mấy lần. Tham sống sợ chết, thật không có nhìn ra. Cùng Thái Phó đương triều có thể thẳng thắn nói, đối mặt Thái tử điện hạ cũng là không uổng chút nào, cái này có thể gọi tham sống sợ chết. Lúc nào tham sống sợ chết trở thành gan to bằng trời từ đồng nghĩa? Không nghe nói a. Trang Thái Phó đầu tiên là sửng sở, rõ ràng không nghĩ tới có người sẽ ở trước mặt hắn từ ô, mà không phải tận lực biểu hiện mình. Ngay sau đó, ha ha cười to đứng lên. Tiểu Trần, ngươi rất thú vị. Trần Quan Lâu bồi tiếp cùng một chỗ cười ngượng. Mục Y Dị Quan chẩn bệnh hoàn tất, Thái Phó cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần hơi chú ý một chút ẩm thực tận lực thanh đạm liền có thể. Ngự y cũng là nói như vậy. Nhưng lão phu thở nhỏ khẩu vị liền trọng, mấy chục năm rồi, không đổi được. Mục Y Dị Quan liền như vậy dừng lại, không tiếp tục khuyên. Hắn nhiệm vụ hàng ngày chỉ là bảo đảm Thái Phó cơ thể khỏe mạnh, giống như mới vừa vào tù lúc đó, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Quan Lâu tự mình tiễn đưa Mục Y Dị Quan ra Thiên Lao. Mục Y Dị Quan chần chờ một chút, vụ trộm đối với Trần Quan Lâu nói, Thái Phó hoặc có bệnh tiêu khát chứng, ẩm thực nhất định muốn chú ý. Bệnh tiểu đường. Trần Quan Lâu biến sắc, xác định là bệnh tiêu khát chứng. Lão phu quan sát vài ngày, cơ bản có thể xác định. Ẩm thực thanh đạm rất mấu chốt, có điều kiện để cho Thái Phó đứng dậy đa động động. Trần Quan Lâu nhíu mày, Thiên Lao điều kiện cứ như vậy, bệnh tiểu đường người tại Thiên Lao ngồi tù, đơn giản, cung cấp chết trì hoãn. Có hay không thích hợp phương thuốc, hòa dịu triệu chứng, ít nhất khống chế một chút. thái phó tuyệt đối không thể tại thiên lao phát bệnh. Trần Quan Lâu nhớ mang máng bệnh tiểu đường bệnh biến chứng, có mắt mù làn da ngứa, nát bụng chân bạo gầy, còn có đói khát, cuối cùng nhịn không được ăn. Mục y thì quan lắc đầu, lão phu đối với bệnh tiêu khát chứng không có nhiều kinh nghiệm. Người tốt nhất báo cáo, để cho hình bộ an bài y y quan, hoặc là thỉnh thái y viện ngự y tới chẩn bệnh. Để tránh tương lai phát sinh bệnh biến chứng, ngươi cũng có thể từ trong thoát thân. Đa tạ nhắc nhở, ta chắc chắn báo cáo tình huống này. Hắn không phải chuyên nghiệp có nội hiệp, xảy ra vấn đề khẳng định phải lên báo, để phía trên người phát sầu đi. Dựa theo Tôn Đạo Ninh phân phó, thái phó hết thảy tình huống, trực tiếp bẩm báo hắn. Tin tức trước tiên đưa đến Tôn Đạo Ninh nơi đó, mời hắn quyết định. Tôn Đạo Ninh gặp một lần bệnh tiêu khát chứng ba chữ, đau cả đầu. Cái bệnh này hắn gặp qua, trong nhà lão nhân liền phải bệnh này, hết sức phiền toái. Càng nghĩ, Tôn Đạo Ninh một bên phái người cáo chi đông cùng, một bên an bài y quan lần nữa chẩn đoán chính xác. Chẩn đoán chính xác sau đó, hắn quả quyết thỉnh cầu diện thánh, xem có thể hay không mượn cơ hội miễn trừ thái phó lao ngục thai hương. Quả thật là bệnh tiêu khát chứng, bên trong thái cực cùng, lão hoàng đế một thân đạo bảo. Tu mấy năm đạo, cái khác không dám nói, tiên phong đạo cốt khí chất ngược lại là tu luyện ra mấy phần. Liếc nhìn qua, không giống cái hoàng đế, tưởng lầm là từ đâu tới đạo sĩ xâm nhập hoàng cung. Nhưng mà cẩn thận chú đáo, ánh mắt kia vẫn là cái hoàng đế ánh mắt, tuyệt không có đạo sĩ siêu phàm thoát tục, tiêu giao tự tại khí chất. Nói cho cùng, còn là một cái tục nhân, tiếp tục hoàng quyền chết sống không chịu buông tay lạn tục người. Khởi bẩm bệ hạ, đã chẩn đoán chính xác. Tôn Đạo Ninh không người nói, thiên lao hoàn cảnh ác liệt, thái phó lớn tuổi, thần khẩn cầu bệ hạ, có thể hay không cho phép thái phó đại nhân về nhà bế môn hối lỗi, dùng cái này thay thế lao ngục. Lão hoàng đế cười lạnh hai tiếng, Tôn Ái Khanh lui ra đi. Tôn Đạo Ninh một bước, cái này liền để hắn lui ra. Một điểm chỗ chống vãn hồi cũng không cho. Lão hoàng đế thật sự sợ hãi như vậy thái tử, hận không thể giết chết thái tử điện hạ. Bệ hạ, lui ra. Lão hoàng đế rõ ràng rất không kiên nhẫn, cái gì bệnh tiêu khát chứng, rất trọng yếu sao? Người còn chưa chết, cũng đừng tới ở mỹ hắn. Tôn Đạo Ninh cảm thấy thất vọng. Đúng vào lúc này, có tiểu hoàng môn đi vào bẩm báo, đầu tiên là tại Khâu Đức Phúc bên thai nói thầm thì. Chuyện gì? Lão hoàng đế nghiêm nghị chất vấn. Khâu Đức Phúc chỉ có thể nhắm mắt nói, khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ tại bên ngoài cửa cung cầu kiến. Không thấy, để cho hắn chạy trở về đông cung, cỡ nào đọc sách, thật tốt học một ít cái gì là hiếu đạo. Hỏi hắn một chút, chiều nào thái tử biết tiên tiên đi theo chính mình phụ hoàng đối nghịch. Hắn đây là đại bất hiếu. Lão hoàng đế khác thường phẫn nộ, cơ hồ là không lựa lời nói, hắn không thể đem thái tử điện hạ đại bất hiếu danh tiếng truyền khắp thiên hạ, để cho người trong thiên hạ đều tới phân xử thử. Chỉ hận triều thần nhiều chuyện, làm ô uế thái tử danh tiếng một chuyện, nhiều lần lọt vào trở ngại. Bách tính không tin cẩm y liễu vệ. Phàm là cẩm y liễu vệ truyền bá mà nói, hết thảy coi là nói xấu, lời đồn. Tăng thêm trong giới trí thức người, rất tự giác giữ gìn thái tử danh tiếng, không để lại dư lực thay thái tử tẩy trắng, công kích lão hoàng đế ngu ngốc, bởi vậy, thái tử tại dân gian danh tiếng rõ ràng tốt hơn lão hoàng đế. Nói thái tử bất hiếu, không có mấy người sẽ tin tưởng. Dư luận nắm ở trong tay người có học thức, mà người có học thức phổ biến ủng hộ thái tử. Cường thế như lão hoàng đế cũng không biện pháp thay đổi, cũng không thể hạ một đạo chỉ rõ, nói thái tử bất hiếu. Hắn vẫn là lấy ít mặt mũi. Mấu chốt là sự tình còn chưa tới tình trạng kia, hết thảy đều còn khống chế tại triều đình bên trong. Minh phát thiên hạ, trừ phi hắn thật sự quyết định phế thái tử. Quyết tâm này không dễ dàng phía dưới. Tôn Đạo Ninh rất thất vọng, rất phẫn nộ, nếu không phải trông coi thần tử bản phận, cân nhắc đến trên cổ đầu, hắn thật muốn tại chỗ chất vấn lao hoàng đế, nhân môn hổ. Thái tử làm sao lại đại bất hiếu? Đem thái tử chèn ép đến trình độ này còn chưa hài lòng, có phải hay không muốn ép thái tử tự xin phế thái tử? Đơn giản hoang đường. Tôn Đạo Ninh mang theo phẫn nộ rời đi thái cực cung, vừa ra cửa cung, đã nhìn thấy thái tử điện hạ quỳ gối thái cực cung cửa ra vào. Hắn thở dài một tiếng, tốt biết bao thái tử a, vì cái gì liền dùng không được. Hắn tiến lên khuyên giải hai câu, vô dụng. Thái tử hay là trở về đông cung a? Thái phó cơ thể có việc gì, cô hỏi qua ngự ý đi, bệnh tiêu khát chứng khả khinh khả trọng, toàn bộ nhờ bảo dưỡng. Thiên lao cái hoàn cảnh kia, như vậy tiểu một gian nhà tù, quanh năm không thấy dương quang, thái phó bệnh tình như thế nào quá tốt rồi. Vô luận như thế nào, cô cũng nên thử một lần. Bạn nhất trở thành đâu? Tôn Đạo Ninh lòng rất chua xót, lại rất may mắn. May mắn thái tử là cái người có tình nghĩa, đáng tiếc lão hoàng đế không nhìn thấy, hoặc giả thuyết là làm như không thấy. Vô luận thái tử biểu hiện thật tốt, có nhiều tình nghĩa, lão hoàng đế từ đầu đến cuối cũng là chán ghét. Trong lòng hắn mắng to. Chương 256 đánh chính là ngươi, chương 256 đánh chính là ngươi, thái phó không thể chuyển ra thiên lao, Trần Quan Lâu rất thất vọng. Hắn còn tưởng tượng lấy mượn thái phó sinh bệnh một chuyện, vứt bỏ cái này khoai lang bằng tay. Tôn Đạo An hòa thái tử điện hạ quá vô dụng, hoàn toàn có thể phát động văn võ bách quan, tạo thành áp lực dư luận đi. Lão hoàng đế hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ để ý một chút trên triều đình chỉ trích. Thái phó sinh bệnh, đầu bếp đổi menu, ẩm thực các chủ bài thanh đạm. Thái phó không đáp ứng. Lão phu người mấy chục tuổi, nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua, sống ít đi mấy năm lại có quan hệ thế nào? Thái phó có chỗ không biết, nếu là không khống chế ẩm thực, một khi bộc phát bệnh biến chứng, kia thật là sống không bằng chết. Mắt mù nát vụn chân đây đều là cơ sở nhất, tóm lại chính là đủ loại khó chịu. Thái phó không vì mình suy nghĩ, cũng nên thay thái tử điện hạ suy nghĩ. Thái tử bây giờ chính là gian nan nhất thời điểm. Thái phó nhất thiết phải bảo trọng thân thể. Trần Quan Lâu mở miệng khuyên bảo, coi như thái phó thật sự có một ngày mắt mù nát vụn chân, cũng muốn chờ sau khi ra tù. Tuyệt đối đừng tại thiên lao bệnh biến chứng phát tác, thiên lao đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chỉ là thái tử lựa giận, đã đủ thiên lao trên dưới uống một bình. Vạn nhất lao hoàng đế nội điên, dự định lập một cái quan tâm thần tử thiết lập nhân vật, một câu nói liền có thể để cho thiên lao trên dưới hồi phi yên diệt. Thái phó đi theo thở dài, nếu không phải vì thái tử điện hạ, lão phu thì đâu đến nổi như thế. Gặp thái phó thỏa hiệp, Trần Quan Lâu vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nghe khuyên liền tốt. Thôi thị vệ trêu chọc hắn, ngươi ngược lại là có biện pháp, vậy mà có thể khuyên động thái phó. Ta nào có bản sự khuyên giải thái phó, là thái phó mong nhớ thái tử điện hạ, muốn vì thái tử phân ưu, sở dĩ chủ động phối hợp điều dưỡng thân thể. Tùy ngươi nói thế nào. Thái tử bên kia hy vọng thái phó mỗi ngày đều có thể phơi nắng thái dương, hoạt động một hai. Đây là ngự ý cho đề nghị. Trần Quan Lâu nhíu chặt lông mày, để cho thái phó mỗi ngày đi ra ngoài hóng gió, thực sẽ cho hắn thêm phiền phức. Thiên lao nhiều năm như vậy, liền không có ai có thể hưởng thụ mỗi ngày hóng gió đãi ngộ. Thế nhưng là đồng cung đều lên tiếng, hắn chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Đi, ta tới an bài. Thiên lao đằng sau có một mảnh biệt tử, ta để người thu thập một chút. Như vậy, thái phó an nguy liền giao cho các ngươi. Yên tâm, có ta ở đây, thái phó an toàn không ngại. Thôi thị vệ một thân ngạo khí, hắn là ngũ phẩm võ giả, đích xác có kiêu ngạo tiền vốn. Trần Quan Lâu liếc mắt nhìn hắn, nội tâm ha ha. Đồng dạng là ngũ phẩm, Tiêu Cẩm Trình rõ ràng mạnh hơn Thôi thị vệ, còn không phải thua ở trên tay hắn. Hơn nữa đó đã là năm ngoái chuyện. Năm nay hắn đã tu luyện tới Thăng Tiên Lục Đệ tứ thiên, mạnh hơn. Chỉ là ngũ phẩm mà thôi, đắc ý cái gì a? Hắn trở lại giá trị phòng uống trà, mắt nhìn trực ban bày tỏ, hỏi, như thế nào không có thấy Lưu Liên Quan, hắn ở đâu? Khởi bẩm Trần Đầu, Lưu Liên Quan xin nghỉ. Có nói cái gì nguyên nhân sao? Vấn đề vừa ra, mấy người đều giữ im lặng. Trần Quan Lâu phát giác không đúng, hắn chỉ vào Tiêu Kim, ngươi tới nói, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Không phải cái đại sự gì, chính là tối hôm qua, Lưu Liên Quan cùng Đông Cung thị vệ va vào một phát. Ai nghĩ đến, cứ như vậy va chạm, xô ra nội thương. Những cái kia Đông Cung thị vệ cũng là võ giả, chúng ta chỉ là người bình thường, ai cũng không nghĩ tới đối phương lực đạo lớn như vậy. Trần Quan Lâu nhíu mày, làm sao lại đụng vào nhau? Đường Hành Lang hẹp hỏi, vốn là đã để đạo, ai biết đối phương còn có thể đụng vào. Rõ ràng chính là cố ý. Trần Toàn nhỏ giọng thầm thì một câu. Trần Quan Lâu nhíu mày, Lưu Liên Quan thương đội bằng sao? Ý thì quan cho mở thuốc, để cho hắn tính dưỡng một đoạn thời gian, nghĩ đến vấn đề không lớn. Đoạn mất hai cây xương sườn. Trần Toàn lần nước cô. Tiêu Kim hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, phía trước thương lượng xong, chuyện này tốt nhất chuyện lớn hóa nhỏ. Cùng Đông Cung thị vệ trở mặt, đối với bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn có thể rước lấy một thân phiền phức. Trần Toàn khước phục, ta chính là không quen nhìn đám người kia. Không quen nhìn cũng phải nhận lấy. Nhân ra là Đông Cung thị vệ, mỗi người xuất thân hoặc là con em thế gia, hoặc chính là trong quân có quý nhân dịu dắt. Chúng ta tính là cái gì? Cùng bọn hắn đấu, đánh đến thăng sao? Tiêu Kim giận dữ mắng mỏ Trần Toàn, thuần túy là cố ý kiếm chuyện. Trần Quan Lâu không để ý hai người tranh chấp, chỉ nói một câu, đem tối hôm qua trực ban Đông Cung thị vệ danh sách cho ta. Trần Đầu, việc này Lưu Liên Quan đều nói không truy cứu. Ý của ta là, đại gia góp ít tiền, cho hắn dưỡng thương. Trần Đầu, không đáng cùng Đông Cung thị vệ trở mặt. Ai nói ta muốn cùng bọn hắn trở mặt? Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trần Quan Lâu đích xác rất có chừng mực, hắn trầm mặc hai ngày, cố ý vấn an Lưu Liên Quan, thương thế so với Tiêu Kim bọn hắn nói nghiêm trọng. Lưu lại 20 lượng bạc, căn dặn đối phương dưỡng thương cho tốt, không cần phải lo lắng việc phải làm. Sau đó, hắn chủ động mời Thôi thị vệ cùng với Đông Cung thị vệ uống rượu, túy hương lâu toàn bộ. Thôi thị vệ xem xét, rất thượng đạo, vui vẻ đến nơi hẹn. Trên bàn rượu, song phương ngươi tới ta đi, thật không khoái hoạt. Có thể xưng tụng chủ và khách đều vui vẻ, quên hết ân oán trước kia. Sau đó, song phương ở trung quả nhiên hòa hài rất nhiều. Ngay tại song phương trong mật thêm dầu thời điểm, bốn cái Đông Cung thị vệ tao ngộ đánh lén, không chết, cũng không gãy tay gãy chân, toàn bộ là nội thương, gần nằm trên giường một cái nguyệt nội thương. Là ai, đến tột cùng là ai gan to bằng trời, dám can đảm đánh lén Đông Cung thị vệ? Thôi thị vệ ủ nộ, ánh mắt từ mỗi cái ngục tốt trên mặt đảo qua. Sự tình vừa phát sinh, hắn liền hoài nghi là thiên lao đám này ngục tốt làm. Trần Quan Lâu đứng ra, lão tôi, coi như ngươi ánh mắt không dùng được, đầu óc cũng không dễ sử dụng sao? Bốn người kia, tất cả đều là võ giả. Ngươi xem một chút tại chỗ ngục tốt, có cái nào có thể cùng ngươi người đánh nhau còn có thể lông tóc không thương? Đừng nói đánh nhau, tất cả mọi người cộng lại đều không đủ bốn người bọn họ đánh. Thôi thị vệ ánh mắt hoài nghi, gần nhất không có đắc tội lỗi bất luận kẻ nào, thật muốn nói kết thù kết toán, lẫn nhau nhìn không vừa mắt, cũng chính là thiên lao ngục tốt. Khỏi cần phải nói, gần nhất chúng ta song phương chung đụng được như thế nào? Coi như hài hòa a dưới tay ta người chỉ là thua tiền đều thua bao nhiêu, đều bị ngươi người thắng đi. Quan hệ đều đến mức này, ai sẽ hạ độc thủ? Cũng không phải ngày đầu tiên bên trên chiếu bạc, chắc chắn là người bên ngoài làm. Thôi thị vệ lạnh rên một tiếng, người bên ngoài không có can đảm trêu chọc Đông Cung thị vệ. Người bên ngoài đều không lòng can đảm, chúng ta ngục tốt liền càng thêm không có can đảm. Ngươi sẽ không thật sự tưởng rằng chúng ta làm a, ngươi cũng quá để mắt chúng ta đám này ngục tốt. Chúng ta lấy lòng các ngươi dễ không kịp, ở đâu ra lòng can đảm dám đánh lén Đông Cung thị vệ? Bọn họ đều là võ giả. Ngươi biết không biết võ giả tại chúng ta người bình thường trong lòng phất lượng. Trần Quan Lâu nói lời, có thể nói câu câu đều có lý, cứ thế tìm không gian nửa điểm mà bệnh. Nhưng mà, Thôi thị vệ lại tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Trực giác nói cho hắn biết, đám này ngục tốt chắc chắn thoát không được quan hệ. Hắn rất rõ ràng, đám này ngục tốt cũng là người không thiếu tiền, thu vào thậm chí so với bọn hắn Đông Cung thị vệ còn cao hơn, thực sự là tức chết người a, ngươi đang khinh bỉ nhân gia địa vị thấp, nhân gia lại tại im lặng mà phát tài. Nhất là Trần Quan Lâu rất có tài lực, còn đầu phạm quan đổ cổ chữ vẽ mua bán. Đám này ngục tốt đích xác không năng lực đánh lén võ giả, nhưng bọn hắn có tiền mời người a. Chuyện này ta nhất định sẽ tra một cái tra ra manh mối. tất yếu, nhất thiết phải tra rõ ràng trận tướng, ta toàn lực phối hợp. Trần Quan Lâu nghĩa chính từ nghiêm, quanh thân phảng phất có một tầng quang mang lấp lánh. Chương 257 bao nhiêu tiền à, đến nỗi liều mạng sao? Chương 257 bao nhiêu tiền à, đến nỗi liều mạng sao? Giá trị phòng. Tiêu Kim mấy người vây quanh Trần Quan Lâu từng cái lại là lo lắng, vừa mừng rỡ, lại muốn tìm tòi nghiên cứu trận tướng. Tất cả đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Quan Lâu rất không kiên nhẫn, đều vây quanh ta làm cái gì, không có chuyện làm sao? Hắc hắc, hắc cái rắm. Trần Quan Lâu giận dữ mắng mỏ. Tiêu Kim mấy người càng ngày càng cười vui vẻ. Trần Quan Lâu nhíu mày, các ngươi đến cùng đang cười cái gì? Trần Đầu ngươi là cái này. Tiêu Kim khoa tay múa chân một ngón tay cái. Tiền Phú Quý thì nói, vẫn là Trần Đầu có biện pháp. Đánh làm được người hiện tại đều như vậy, một hơi xử lý bốn cái Đông Cung thị vệ. Đông Cung thị vệ tính là cái gì chứ, cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Trần Đầu không hổ là lão đại, bất động thanh sắc liền đem người dạy dỗ. Chớ đã, tất cả im miệng cho ta. Trần Quan Lâu quát lớn nổi mấy người lại ngại, các ngươi đây là đổ tội, biết hay không? Ai nói cho các ngươi biết là ta làm, có chứng cứ sao? Không có chứng cứ sự tình, hắn kiên quyết không thừa nhận, kiên quyết giúp cho phản bác, kiên quyết chống lại chèn ép. Tiêu Kim cười hắc hắc, Trần Đầu, ở đây không có ngoại nhân, chúng ta miệng có thể nghiêm thật, ngươi cũng đừng không thừa nhận. Đúng vậy a, Trần Đầu. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, chúng ta đều hiểu. Trần Đầu trưởng nghĩa, một hơi giáo huấn bốn cái, nghe nói một cái nguyện đều xuống không được giường. Đánh rắm. Nói xấu. Tất cả đều là nói xấu. Trần Quan Lâu thể thốt phủ nhận, tâm tình rất không tươi đẹp. Làm gì, trên nó hắn biết ta là hung thủ bốn chữ. Mau mau cút, toàn bộ đều cút ra ngoài cho ta. Đều quản tốt miệng, không cho phép nói bậy một chữ. Nhớ kỹ, chúng ta cùng Đông Cung thị vệ là hữu hảo hợp tác, tuyệt không tồn tại bất luận cái gì bất hiểu. Ta hiểu. Trần Đầu yên tâm, chắc chắn hữu hảo hợp tác. Trần Đầu yên tâm trăm phần, chắc chắn không cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Vô luận bọn hắn hỏi cái gì, ngược lại ta là hỏi gì cũng không biết, cam đoan không bại lộ Trần Đầu. Tới ngươi, cái gì gọi là bại lộ? Trần Quan Lâu một cước đá đi, từng cái làm sao lại nghe không hiểu tiếng người. Hắn đều nói, việc này không có quan hệ gì với hắn, vậy mà đều không tin. Lúc nào hắn lời nói không dùng được như vậy. Đuổi đi ba cái ngọa long phượng sổ, Trần Quan Lâu có chút hối hận. Nếu như giết bốn cái Đông Cung thị vệ, thôi thị vệ hẳn sẽ không hướng về Thiên Lao ngục tốt trên thân đoán. Cho 100 cái lá gan, ngục tốt cũng không dám giết Đông Cung thị vệ. Nhưng mà, chỉ là nội thương, mà không phải giết người, cái phạm vi này nhìn như rất lớn, kỳ thực rất tốt khóa chặt mục tiêu. Không giết người, chỉ là đả thương, rõ ràng là hướng về phía giáo huấn mục đích của người mà đến. Thái tử điện hạ đối thủ, tuyệt không có khả năng ôn nhu như vậy, không động thủ thì thôi, động thủ nhất định là lấy tính mạng người ta. Cho nên, thôi thị vệ hoài nghi Thiên Lao ngục tốt, xem như có lý có cứ. Trần Quan Lâu nhai răng, này lại đi giết người, đồng đẳng với vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện. Thôi thị vệ chỉ cần không có chứng cứ, cũng là không nổi sóng gió. Dưới mắt quan trọng nhất là thái phó an toàn, thái tử điện hạ chắc chắn sẽ không để cho thôi thị vệ cùng Thiên Lao phát sinh xung đột. Đại gia muốn cùng một chỗ hợp tác bảo hộ thái phó an toàn, địch nhân còn chưa tới, chính mình nội bộ trước tiên đánh đứng lên, tính là chuyện gì? Vạn nhất trong thời gian này thái phó có chuyện bất chắc, thái tử điện hạ đoán chừng tức giận đến muốn giết người. Thôi thị vệ cũng phải cân nhắc một chút trở mặt hậu quả. Coi như hắn đường muội là thái tử lương đễ, cũng không phải hắn có thể làm loạn sức mạnh. Thôi thị vệ nhận định việc này cùng Trần Quan Lâu một đám ngục tốt thoát không được quan hệ, hết lần này tới lần khác tìm không thấy chứng cứ chút nào. Bốn cái thụ thương Đông Cung thị vệ chỉ nhớ rõ buổi tối từ Thanh Lâu đi ra, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Chờ đã tỉnh hồn lại, đã nằm trên mặt đất không thể động đậy. Thật không nhớ rõ tập kích người của các ngươi hình dạng thế nào. Không dối gạt bách hộ đại nhân, chúng ta thật sự không nhìn thấy tập kích chúng ta người dáng dấp ra sao, là nam hay là nữ đều không biết. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Thôi thị vệ nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, hắn còn trông cậy vào bốn người có thể dấu hiệu Thiên Lao ngục tốt, hiện tại xem ra một điểm đội vàng đều không thể rút. Bốn cái thị vệ đều rất chột dạ, cũng rất không cam lòng, cũng không dám lại xuất lời phản bác, chỉ có thể cúi đầu nghe dạy dỗ. Thôi thị vệ phát tiết một trận, ngữ khí mới hòa hoãn lại, thật tốt dưỡng thương, thái tử nơi đó ta sẽ thay các ngươi trải lớp. Tốt nhất lại suy nghĩ một chút, nhớ tới mặc cho tình huống gì, đều phải nói cho ta biết. Thái phó mỗi ngày ra ngoài hóng gió, thôi thị vệ rất tận trách, mỗi lần hắn đều sẽ đi cùng tả hữu. Thời tiết lạnh buốt, Bình Châu Kim Châu phản tặc làm được khí thế ngất trời, một trận xuôi nam cướp bóc giàu có khu vực, hai họa rất lớn. Thái phó nhìn trời bên cạnh, tâm tình rất phiền muộn. Thôi thị vệ an ủi, thái phó chớ có lo lắng, điện hạ cũng đang nghĩ biện pháp. Điện hạ có thể có cái không có biện pháp. Hắn tại bệ hạ trước mặt nói chuyện căn bản không còn dùng, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Ngươi phải nhắc nhở thái tử, để cho hắn ít nói chuyện, thiếu biểu hiện, không có việc gì đừng hướng về bệ hạ trước mặt gót. Viễn Hương cẩn thối, bây giờ chính là cái tình huống như vậy. Ngươi nói cho hắn biết, đây là lão phu ý tứ, để cho hắn nhất thiết phải thận trọng cân nhắc. Thôi thị vệ không người lĩnh mệnh. Bọn hắn cái này một số người, tài sản tính mệnh toàn bộ đều gửi ở thái tử một người, liền đợi đến thái tử đăng cơ xứng đế, đại gia đi theo gà chó lên trời. Thái tử thời gian không dễ chịu, bọn hắn so với ai khác đều cấp bách. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là có một ngày thái tử quyết định cùng biến, hắn nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Thái tử có chính thống nhất thân phận, có văn võ bách quan ủng hộ, có sĩ lâm thanh danh tốt đẹp, tại dân gian danh tiếng cũng rất tốt. Thật muốn cung biến, chưa hẳn liền không có phần thắng. Chỉ tiếc, thái tử không hạ nổi quyết tâm, không dám gánh vác giết cha tội danh. Hắn thấy chung quanh không có nhân ngoại nhân, nơi đây lại là Thiên Lao, không lo lắng có người nghe lén, thế là cả gan nhỏ giọng hỏi một câu, thái phó có từng nghĩ, để cho điện hạ tiến thêm một bước. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì?
Thái phó đông nhiên quay đầu, hắn cũng biết cái đề tài này muốn mạng, tiếng nói đệ rất thấp, càng lộ ra trầm thấp, uy áp mười phần, ngươi thân là đồng cung thị vệ, há có thể hãm hại thái tử vào bất nghĩa. Về sau lời tương tự không cho phép lại nói. Hôm nay lão phu coi như chưa từng nghe qua dứt lời, phất tay áo rời đi. Thôi thị vệ rất là lung túng, đứng tại chỗ không hề động. Đúng vào lúc này, một đám người áo đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ra tay chính là sát chiêu. Thôi thị vệ phản ứng cũng không chậm, có thích khách. Bảo hộ thái phó. Hắn lấy ngũ phẩm võ giả thực lực, một người đối chiến mười mấy người áo đen. Có thích khách, có thích khách. Thiên lao ngục tốt chuyển động đứng lên. Trần Quan Lâu dẫn những ngục tốt hướng thiên lao hậu viện chạy, ngoài miệng một mực hô hào có thích khách, có thích khách. Nhưng mà, đến hậu viện, tất cả ngục tốt, một cái không nhúc nhích, đều trốn ở xó xỉnh xem kịch. Thái phó mệnh là mệnh, mạng của mình đồng dạng là mệnh. Thiên lao ngục tốt tự có một bộ quy tắc, giọng muốn đủ lớn, tiến lên cùng cường đạo liều mạng không cần phải. Đại gia làm bầu không khí tổ, phối hợp một chút là được rồi. Bao nhiêu tiền a, đến nỗi liều mạng sao? Không gặp đông cung thị vệ đều nằm xuống. Đây chính là hai ba phẩm võ giả. Đi sát vách viện binh. Không quan trọng cầm ý liề vệ vẫn là lục phiên môn, nhanh chóng viện binh. Đây chính là thái phó, nhanh nhanh nhanh. Trần Quan Lâu một tiếng phân phó, những ngục tốt chuyển động đứng lên, cơ đao côn, ở ngoại vi thay thôi thị vệ cố lên. Cố lên, bọn hắn là chuyên nghiệp.